Chương 93, chào tạm biệt Tạ Sủ Cả. Ngay từ đầu tổ ghệ mỉ vẫn chưa đưa cái nệ cấp nhiệm vụ để ở trong lòng, dù sao sẽ không gặp phải lý dạ, vẹn vẹn chỉ là sơn tặc lấy tổ ghệ mỉ thực lực bây giờ đối phó quả thực không nên quá dễ dàng. Chẳng qua là khi hắn nhìn xong nhiệm vụ nội dung phía sau không khỏi sửng sốt. Không phải là bởi vì nhiệm vụ có vấn đề gì, hoặc là có trắc trở, mà là tuyên bố nhiệm vụ người dĩ nhiên là tổ ghệ mỉ người quen. Bọn họ làm sao tới Konoha? Tổ ghệ mỉ có chút ngạc nhiên. Quên đi mặc kệ nó, bất quá là một cái nhiệm vụ mà thôi, lắc đầu tổ ghệ mỉ không nghĩ nhiều nữa. Nhiệm vụ lúc bắt đầu gian là buổi chiều, bây giờ còn có một đoạn thời gian, cho nên tổ ghệ mỉ cũng không nóng nảy. Đầu tiên là đi bệnh viện xem nhìn một cái kỳ mù dạ vẹn đạ, làm tổ ghệ mỉ đi tới y viện thời điểm phát hiện cựu đỏ tạ đã ở bà. Tổ ghệ mỉ mặc vào trung nhân áo mayo phía sau quá đẹp rồi. Cựu đỏ tạ vô cùng khoa trương hô, đồng thời trong mắt mang theo không cách nào che giấu vẻ hâm mộ. Làm sao, lẽ nào ta bình thường không đẹp trai sao? Tổ ghệ mỉ cố ý nghiêm mặt nói. Không phải, tổ ghệ mỉ ngươi bình thường cũng rất xoái, còn là hôm nay đặc biệt xoái. Cựu đỏ tạ liền vội vàng giải thích đứng lên. Cái này còn tạm được. Tô Gệ Mị hết sức hài lòng nói rằng, ai, không biết chúng ta thập 547 sao thời điểm mới có thể mặc vào mặc quần áo này. Kỳ Mù Dạ Vẹn đã vẻ mặt vẻ chờ mong nói, nhanh, ta nghe nói tiếp qua mấy tháng chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn chính mình cử hành trung nhận sát hoạch liền muốn bắt đầu, lấy thực lực của các ngươi đến lúc đó nhất định có thể thông qua. Tô Gệ Mị an ủi, ừm, lần sau chúng ta nhất định sẽ trở thành trung nhận. Tiểu Đỏ Tạ hai người đồng thời kiên định nói rằng, bởi vì buổi chiều còn có nhiệm vụ muốn làm, cho nên Tô Gệ Mị cũng không có chờ lâu, đang cùng Tiểu Đỏ Tạ hai người tán gẫu sau khi liền cáo từ ly khai. Đương nhiên nhiệm vụ sự tình tổ ghệ mì cũng không có dấu giếm, đại thể nói một lần. Tổ ghệ mì ngươi thật lợi hại, bây giờ lại có thể đơn độc đi làm nhiệm vụ. Ai, cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể đạt được loại trình độ này. Kỳ Mù Dạ Vẹn đã cực kỳ hâm mộ nói. Được rồi, về sau sẽ có cơ hội. Được rồi, các ngươi nếu là chứng kiến khải lời của lão sư nhớ phải giúp ta nói cho hắn biết một tiếng, ta đi trước. Nói xong, tổ ghệ mì trực tiếp rời đi phòng bệnh. Sau khi về nhà, tổ ghệ mì bắt đầu chuẩn bị bắt đầu làm nhiệm vụ thứ cần. Lần này nhiệm vụ cần phải ly khai làng, cho nên mặc dù chỉ là cấp nhiệm vụ, thế nhưng tổ ghệ mì vẫn là chuẩn bị thêm đi một tí phi tiêu còn có sức hù dị kèn các loại, chờ, vật phẩm. Trong nháy mắt thời gian đã gần sát chính ngọ, bởi vì còn có nhiệm vụ, cho nên tổ ghệ mì thật sớm ăn cơm trưa. Các loại, chờ, thời gian không sai biệt lắm, liền trực tiếp đi trước Cổ Nổ Hạ thôn đại môn. Dựa theo nhiệm vụ trong sách ghi chép, hắn cần phải ở chỗ này cùng tuyên bố nhiệm vụ người hội hợp. Lần này tổ ghệ mì thi hành là một lần hộ tống nhiệm vụ, mà hộ tống người tổ ghệ mì hết sức quen thuộc, chính là thần quốc gia đại danh còn có con gái hắn Nhi Ạ Sủ Cả công chúa. Tổ ghệ mì đi tới trước đại môn đợi không bao lâu, chỉ thấy một nam một nữ hai người đã đi tới. Nam là một trung niên nhân, mà nữ tuổi không qua 8-9 tuổi. Đang ở tổ ghệ mì nhìn thấy phụ thân, nữ nhi hai thời điểm, bọn họ cũng nhìn thấy tổ ghệ mì. Hắc, tổ ghệ mì quân. Nữ hài trực tiếp lay động bắt đầu cánh tay, có vẻ kích động vô cùng. Tổ ghệ mì không nói gì, chỉ là cười đối với nữ hài gật đầu. Đây đối với phụ thân, nữ nhi đúng là hắn lần này nhiệm vụ mục tiêu, thần quốc gia đại danh còn có Ạ Sủ Cả công chúa. Bởi vì nhìn thấy tổ ghệ mì kích động trong lòng, cho nên Ạ Sủ Cả trực tiếp tiểu bảo đi tới tổ ghệ mì trước người. Tổ ghệ mì quân ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Ạ Sủ Cả vẻ mặt nụ cười sáng lạng nhìn tổ ghệ mì chào hỏi. Ngươi tốt Ạ Sủ Cả. Tổ ghệ mì có vẻ tương đối bình tĩnh, tuy là Ạ Sủ Cả là công chúa, thế nhưng tổ ghệ mì nhưng không có lòng sợ hãi. Nhìn thấy tổ ghệ mì thái độ một dạng, Ạ Sủ Cả trong lòng có chút thất vọng. Ta sẽ không bỏ qua. Ạ Sủ Cả ở trong lòng cho mình cổ động. Từ bị tổ ghệ mì cứu được phía sau, nàng liền đối với tổ ghệ mì có hảo cảm, mà khoảng thời gian này phân biệt, càng là tăng thêm Ạ Sủ Cả trong lòng nhớ nung. Cũng chính là ở tổ ghệ mì sau khi rời đi, Ạ Sủ Cả đột nhiên đối với Cổ Nổ Hạ sinh ra hứng thú, thường thường hỏi thăm Cổ Nổ Hạ các loại tin tức. Mà nàng khi biết Cổ Nổ Hạ đem tổ chức trung nhận tuyển chọn sát hạch phía sau, nghĩ tổ ghệ mì rất có thể cũng sẽ tham gia phía sau, liền năn nỉ lấy phụ thân muốn tới Cổ Nổ Hạ xem lễ. Từ đối với nữ nhi yêu, thần quốc gia đại danh chỉ có thể tự mình mang theo Ạ Sủ Cả tới Cổ Nổ Hạ xem trận đấu. Hiện tại sát hạch kết thúc, bọn họ cũng phải đi về. Lúc đầu bọn họ đều là mang theo hộ vệ tới, nhưng là trước khi đi Ạ Sủ Cả lại đột nhiên nói muốn thuê làm Cổ Nổ Hạ nhị gia hộ tống. Càng là chỉ ra muốn tổ ghệ mì tới đảm bảo hộ tống bọn họ. Thần quốc gia đại danh lúc này cũng nhìn thấu nữ nhi tâm tư, vì thành toàn nữ nhi, cho nên trước hết đem thuộc hạ đuổi đi, sau đó tìm được sẻn rủ tổ bị giả mạ ban bố hộ tống nhiệm vụ, hơn nữa chỉ ra muốn cho tổ ghệ mì tới chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là những thứ này sẻn rủ tổ bị giả mạ vẫn chưa đối với tổ ghệ mì nói, cho nên hắn cũng không biết. Tổ ghệ mì quân chúng ta có gặp mặt lúc này đại danh cũng đã đi tới. Đại danh tiên sinh ngươi tốt, không biết chúng ta bây giờ là hay không có thể xuất phát. Ừ, có thể, chúng ta đi thôi. Nói xong, đại danh dẫn đầu hướng về làng đi ra ngoài. Thấy vậy tổ ghệ mì yên lặng đi theo. Đi trên đường, Ạ Sủ Cả vây quanh tổ ghệ mì kỳ kỳ cha cha, không ngừng nói cùng với chính mình khoảng thời gian này sinh hoạt. Tổ ghệ mì quân ngày hôm qua ngươi trận đấu thời điểm ta có nhìn, ngươi thật lợi hại. Ạ Sủ Cả vẻ mặt vẻ sùng bái nói. Ồ, các ngươi là tới Cổ Nổ Hạ quan sát trung nhẫn thi. Ừm, ta ở biết Cổ Nổ Hạ trung nhẫn tuyển chọn bắt đầu rồi, ta liền năn nỉ lấy phụ thân dẫn ta tới nói đến đây. Ạ Sủ Cả có chút ngượng ngùng nhìn tổ ghệ mì lướt mắt. Tổ ghệ mì không ngu ngốc, mặc dù không có trải qua, cho nên đối với cảm tình có chút chậm lụt, nhưng là lại cũng nhìn thấu Ạ Sủ Cả đối với mình có cảm tình đặc biệt. Bất quá tổ ghệ mì nhưng bây giờ không có tinh lực đi quản những thứ này, nhất là Ạ Sủ Cả vẫn là thần quốc gia nhân, hai người bình thường cũng không có cơ hội gặp mặt, lại chỗ nào có thể càng sâu sắc hơn phát triển. A Sủ Cả cũng không biết Tổ Ghệ Mì ý tưởng, nàng lúc này vẫn còn đang giảng thuật chuyện ngày hôm qua. Tổ Ghệ Mì, ngươi biết không, ngày hôm qua gặp lại ngươi tham gia bị tái thời điểm ta thực sự cực kỳ lo lắng ngươi nhi. A Sủ Cả sâu đậm nhìn Tổ Ghệ Mì nói. Đúng rồi, Tổ Ghệ Mì, ngươi có bị thương không a? Đa tạ quan tâm, ta không sao. Tổ Ghệ Mì vô cùng lễ phép trả lời một tiếng. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mì thái độ có chút lãnh đạm, A Sủ Cả không khỏi hơi quyết bắt đầu miệng tới. Thần quốc gia đại danh tuy là đi tuất ở đằng trước, nhưng là lại vẫn đang chú ý Tổ Ghệ Mì hai người. Nghe được đối thoại của hai người, thần quốc gia đại danh không khỏi thở dài một tiếng. Hắn biết nữ nhi mình chút tình cảm này chỉ sợ sẽ không có kết quả gì, dù sao song phương là hai cái thế giới người, về sau cũng rất khó có đồng thời xuất hiện. Rất nhanh ba người liền đi ra Cổ Nộ Hạ thôn phạm vi. Lúc này Tổ Ghệ Mì cũng nghiêm túc. Hôm nay canh tư, chương 94, ta muốn tu luyện ở cách Cổ Nộ Hạ thôn trong vòng 10 dặm đều là Cổ Nộ Hạ nhị dạ phạm vi cảnh giới. Ở cái phạm vi này bên trong có lấy không ít nhị dạ nút trong bóng tối, cho nên nói cái này 10 dặm là tương đối an toàn. Vì vậy Tổ Ghệ Mì mới chỉ có thời gian nghe A Sủ Cả ở nơi nào nói. Mà lúc này ba người đã đi ra Cổ Nộ Hạ nhị dạ phạm vi cảnh giới, Tổ Ghệ Mì cũng cảnh giác. Dù sao hắn hiện tại thuộc về chấp hành nhiệm vụ giai đoạn, nên có lòng phòng bị vẫn còn cần có. Ảnh phân thân chi thuật. Phanh. Bởi vì lần này nhiệm vụ chỉ có Tổ Ghệ Mì một cái nhị dạ, cho nên hắn còn có thể để cho mình ảnh phân thân tới làm vì trợ thủ của chính mình. Cũng không cần nói, ảnh phân thân cực kỳ minh bạch chính mình nhiệm vụ, cùng bản thể liếc nhau phía sau, ảnh phân thân trực tiếp biến mất ở rừng cây bên đường trong. Nơi này là Hoa Quốc, là nhân giới hoàn cảnh tốt nhất quốc gia, nước mưa sung túc, quốc thổ đại bộ phận địa phương đều bị rừng cây bao trùm. Ở thả ảnh phân thân đang âm thầm cảnh giới phía sau, Tổ Ghệ Mì xung trận ngựa lên trước đi tuốt ở đằng trước, thời khắc để phòng bốn chu khả có thể xuất hiện công kích. Tổ Ghệ Mì, ngươi không cần khẩn trương như vậy, chúng ta thần quốc gia chỉ là một tiểu quốc, cũng không có cái gì địch nhân, sẽ không có người công kích chúng ta. A Sủ Cả sở dĩ nói như vậy đương nhiên là vì để cho Tổ Ghệ Mì tiếp tục theo nàng nói chuyện hiếm. Bất quá Tổ Ghệ Mì nhưng không có nghe A Sủ Cả lời nói, Tổ Ghệ Mì nhưng là biết, bởi mấy năm gần đây chiến loạn tần sinh, mặc dù là giàu có hỏa quốc cũng chịu ảnh hưởng, không ít người bức bách sinh kế trở thành sơn tặc giặc cướp, cho nên Tổ Ghệ Mì cũng không dám thả lòng cảnh giác. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mì không có phản ứng, A Sủ Cả trực tiếp quyết bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn biểu thị bất mãn của mình. Lúc này nàng có chút hối hận chỉ là để Tổ Ghệ Mì một người chấp hành cái này nhiệm vụ. Phía trước là vì không cho ngoại nhân quấy rối nàng cùng Tổ Ghệ Mì ở chung, cho nên mới phải điểm danh để Tổ Ghệ Mì một người chấp hành nhiệm vụ, lại không nghĩ tới bởi vì không có những người khác thay Tổ Ghệ Mì chia sẻ, có thể dùng Tổ Ghệ Mì căn bản không có thời gian theo nàng. Được rồi A Sủ Cả, Tổ Ghệ Mì quân cũng là vì chúng ta suy nghĩ thần quốc gia đại danh an ủi. Cổ Nộ Hạ thôn khoảng cách thần quốc gia cũng không xa, nếu như chỉ là Tổ Ghệ Mì một người, một ngày thời gian cũng đủ để đạt đến thần quốc gia. Đáng tiếc hắn hiện tại bên người có hai cái con trống trước, cộng thêm ly khai Cổ Nộ Hạ thôn thời điểm đã là xế chiều, cho nên thẳng đến bầu trời tối đen thời điểm bọn họ mới đi không đến 1/3 lộ trình. Mắt thấy sắc trời ảm đạm xuống, Tổ Ghệ Mì chỉ có thể dừng lại. Dù sao buổi tối chính là đại đa số dã thú đi ra kiếm ăn thời gian, hơn nữa Hắc Thiên Lộ cũng không tiện đi. Đại danh tiên sinh, xem ra tối hôm nay chúng ta chỉ có thể lộ túc dã ngoại. Không thành vấn đề, thần quốc gia đại danh không thèm để ý chút nào. Không nên nhìn ta là đại danh, trên thực tế tuổi trẻ thời điểm ta cũng thích chung quanh mạo hiểm, thẳng đến ta hơn 20 tuổi thời điểm phụ thân chết, cái này mới không thể không kế thừa đại danh vị trí, từ đây cũng không có cơ hội chung quanh sông sáo nói đến đây, thần quốc gia đại danh trong mắt không khỏi lộ ra hồi ức vẻ. Không ngờ tới phụ thân ngươi tuổi trẻ thời điểm còn làm qua việc này à, chờ ta trưởng thành cũng muốn giống phụ thân như ngươi vậy, chung quanh trở thành. A Sủ Cả vẻ mặt mong đợi nói rằng, A Sủ Cả ngươi cùng ta bất đồng, ta là nam nhân, cho nên đi chung quanh một chút không có gì. Nhưng là ngươi một nữ hải tử nếu như sông sáo bên ngoài lời nói quá nguy hiểm. Nghe được lời của phụ thân, A Sủ Cả trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh nàng liền thấy đang ở phía trước tìm kiếm cắm trại điểm Tổ Ghệ Mì. Tổ Ghệ Mì quân. A Sủ Cả hô một tiếng. Có chuyện gì sao? Tổ Ghệ Mì cũng không quay đầu lại hỏi. Tổ Ghệ Mì quân, ta sau khi lớn lên muốn đi khắp toàn bộ nhân giới, ngươi có thể theo ta sao? A Sủ Cả sắc mặt đỏ lên hỏi, cái này đã coi như là biến hình thổ lộ. Tiểu hài tử bây giờ đều gan to như vậy sao? Tổ Ghệ Mì đầu đầy hát tuyến. Có lòng không trả lời, chỉ là quay đầu nhìn A Sủ Cả trên mặt nồng nặc vẻ trông đợi. Tổ Ghệ Mì con có thể trả lời nói, A Sủ Cả công chúa ta là lý dạ, là cần làm nhiệm vụ, cho nên bây giờ không có thời gian cùng ngươi. Vậy sao? A Sủ Cả tâm tình vô cùng hạ, mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi thực sự xảy ra, A Sủ Cả vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. A Sủ Cả, ngươi chính là quên hắn a, thần quốc gia đại danh vô vô nữ nhi bà bài nói. Phụ thân, ngươi cũng không ủng hộ ta sao? A Sủ Cả ngơ ngác nhìn phụ thân hỏi. A Sủ Cả không phải phụ thân không ủng hộ ngươi, mà là ngươi và hắn không có kết quả, bởi vì các ngươi căn bản liền không phải một cái thế giới người, mặc dù mạnh mẽ đi cùng một chỗ, cuối cùng cũng sẽ tách ra. Không phải một cái thế giới người. A Sủ Cả ngây ngẩn cả người. Nàng phía trước chưa từng có suy nghĩ qua những thứ này, chỉ là một lòng muốn cùng với chính mình thích Tổ Ghệ Mì, miễn là Tổ Ghệ Mì cũng thích nàng, như vậy hai người có thể ở cùng một chỗ. Nhưng khi thần quốc gia đại danh đánh thức nàng sau đó, A Sủ Cả mới chỉ có phút chốc nghĩ đến, Tổ Ghệ Mì là nữ dạ, nàng cũng là thần quốc gia công chúa. Về sau Tổ Ghệ Mì rất có thể sẽ trở thành Cổ Nộ Hạ thôn trụ cột, mà A Sủ Cả tương lai thì sẽ trở thành thần quốc gia đại danh. Về sau hai người đều có chuyện của mình cần phải đi làm, mỗi người đều có không giống nhau sứ mệnh, cái này quyết định hai người rất khó cùng một chỗ. Nước mắt không biết lúc nào từ A Sủ Cả khỏe mắt chảy xuống, nàng không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên cảm tình còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Được rồi, tối hôm nay chúng ta ở nơi này qua đêm à? Đột nhiên tổ ghệ mỹ thanh âm vang lên thức tỉnh Asuka. Gì? Asuka ngươi làm sao? Tại sao khóc? Tổ ghệ mỹ vẻ mặt vẻ kinh ngạc mà hỏi. Mặc dù không cách nào tiếp thu Asuka yêu, nhưng là đối với tiểu cô nương này tổ ghệ mỹ vẫn còn có chút hảo cảm. Nhìn thấy mới vừa còn thật tốt Asuka đột nhiên khóc, điều này làm cho tổ ghệ mỹ có chút không biết làm sao. Tổ ghệ mỹ quân ta không sao. Asuka lắc lắc đầu nói. Nhìn thấy Asuka không muốn nói, tổ ghệ mỹ cũng không có hỏi tiếp. Được rồi, nơi đây không sai, tối hôm nay chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi đi. Tổ ghệ mỹ chọn lựa là một chỗ địa thế bằng phẳng địa phương, hơn nữa thông gió hiệu quả không tệ, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được nước chảy thanh âm, hiển nhiên cách nơi này cách đó không xa liền có nguồn nước. Đối với tổ ghệ mỹ tuyển trạch thần quốc gia đại danh hai người cũng không có phản đối. Rất nhanh tổ ghệ mỹ ảnh phân thân liền lấy chút tuổi khô đốt lên lửa trại. Hỏa quang xua tan hắc ám, mang đến ấm áp, nhưng là lại không cách nào ấm áp hạ sủ cả có chút lạnh cả người tâm. Lẽ nào ta thật muốn buông tha? A sủ cả trong lòng thập phần không cam lòng. Nếu như chúng ta có thể trở thành cùng một cái thế giới người đâu? Đột nhiên ạ sủ cả trong lòng xuất hiện một cái như vậy ý tưởng. Không sai, nếu như ta cũng có thể trở thành nị ra đâu. Nghĩ vậy, ạ sủ cả không để ép được tâm tình kích động, vội vã nhìn tổ ghệ mì hỏi, tổ ghệ mì quân, ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Tu luyện? Tổ ghệ mì sửng sốt. Không sai, ta muốn trở thành nị ra. Ạ sủ cả vô cùng kiên định nói rằng. Đây là phần 2, hôm nay còn lại 2 canh sẽ ở buổi tối 7-8 giờ thời điểm phát chương 95, bị tập kích thấy ạ sủ cả cùng tự muốn tu luyện thành vì nị ra, tổ ghệ mì không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ tới ạ sủ cả sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Ạ sủ cả ngươi tại sao muốn trở thành nị dạ? Ngươi biết không, nị dạ tu luyện không được con khổ cực, hơn nữa nị dạ là một cái 10 phần nguy hiểm chức nghiệp. Ta biết, bất quá ta không sợ, ta muốn trở thành nị dạ. Ạ sủ cả kiên định nói rằng, tổ ghệ mỹ ta nhất định sẽ trở thành nị dạ, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể đuổi theo ngươi bước chân. Ạ sủ cả trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tổ ghệ mỹ cũng không biết ạ sủ cả ý nghĩ trong lòng, đang nghe ạ sủ cả thỉnh cầu phía sau, tổ ghệ mỹ có chút hơi khó. Giáo dục ạ sủ cả tu luyện tới không phải cực kỳ chắc trở, thế nhưng ạ sủ cả phụ thân nhưng là ở chỗ này đây. Có hay không muốn dạy dỗ đương nhiên còn phải xem thần quốc gia đại danh quyết định. Vì vậy tổ ghệ mì trực tiếp nhìn về phía thần quốc gia đại danh. Thần quốc gia đại danh biết nữ nhi thích tổ ghệ mì, vì vậy hắn cũng minh bạch nữ nhi tu luyện nguyên nhân, cho nên hắn cũng không phải muốn ngăn cản. Hơn nữa nếu như ạ sủ cả thật có thể trở thành ní dạ lời nói, đối với thần quốc gia mà nói cũng là có chỗ tốt. Tổ ghệ mì, nếu như có thể mà nói mời dạy ngươi ạ sủ cả à, thần quốc gia đại danh thành khẩn nói rằng. Như vậy à, ạ sủ cả ta có thể dạy ngươi, bất quá ta là ní dạ, thời gian hữu hạn. Cho nên ta sẽ trước khi đến thần quốc gia trên đường giáo dục ngươi tinh luyện trả cơ dạ, chờ đến thần quốc gia phía sau ta sẽ dừng lại một ngày, đến lúc đó bất luận ngươi có thể hay không học được ta đều phải rời, còn dư lại liền dựa vào chính ngươi. Ừm ta biết, tổ ghệ mỹ quân vậy nhờ ngươi. Ạ sù cả vui vẻ nói rằng. Tốt lắm, hiện tại thời gian còn sớm, ta hiện tại mà bắt đầu giáo dục ngươi trả cơ dạ tinh luyện A. Nghe được tổ ghệ mỹ lời nói Ạ sù cả nhất thời tinh thần tỉnh táo, vểnh hai bắt đầu chăm chú nghe. Trả cơ dạ là nhị dạ trụ cột, bởi vì chỉ có sở hữu trả cơ dạ mới có thể sử dụng các loại kỹ năng. Trạ cơ dạ là nhị dạ lực lượng cơ thể còn có lực lượng tinh thần dựa theo tỷ lệ nhất định dung hợp vào một chỗ hình thành một loại năng lượng. Tô Vệ Mỹ bắt đầu chăm chú giảng giải bắt đầu liên quan tới trạ cơ dạ một ít kiến thức căn bản. A Sủ Cả nghe được rất nghiêm túc, cũng cực kỳ đầu nhập, cho nên không chút nào nhận thấy được thời gian trôi qua. Thẳng đến đêm khuya ở tổ Vệ Mỹ ép ở dưới, A Sủ Cả cái này mới không thể không nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai còn muốn chạy đi, nếu như không phải nghỉ ngơi thật tốt ngày mai sẽ không có tinh lực. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người rửa mặt một phen đồng thời ăn xong lương khô phía sau, trực tiếp lên đường. Đi trên đường, Tổ ghệ mỹ cố ý phân ra một cái ảnh phân thân tiếp tục giáo dục gạ sủ cả liên quan tới trả cờ dạ tinh luyện, mà tổ ghệ mỹ bản thân thì vẫn như cũ phụ trách cảnh giới. Trong nháy mắt thời gian đã tới buổi chiều. Lúc này ba người đã tiếp cận hỏa quốc biên giới, dựa theo tổ ghệ mỹ tính toán, trước khi trời tối bọn họ có thể tiến nhập thần quốc gia cảnh nội, đợi ngày mai lại đi một trận liền có thể đạt đến thần quốc gia đô thành. Chỉ là mắt thấy liền muốn đạt đến đường biên giới thời điểm, tổ ghệ mỹ đột nhiên ngừng lại. Thổ đột, thổ lưu bích. Chỉ thấy tổ ghệ mỹ đột nhiên hai tay vỗ mặt đất, chỉ một lúc một mặt tường đất mọc lên. Lúc này ạ sủ cả hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người, bọn họ không biết tổ ghệ mỹ làm sao đột nhiên liền sử dụng nhân thuật. Mà lúc này phía trước vì ạ sủ cả giảng giải trả cơ dạ ảnh phân thân cũng đề phòng, lấy ra phi tiêu thủ ở ạ sủ cả bên cạnh. Tường đất vừa mới lên, đột nhiên hơn 10 miếng tên từ phía trước trong rừng cây bắn ra. 3, 3, 3. Hơn 10 miếng tên toàn bộ đánh vào trên tường đất, những thứ này tên lực lượng cũng không lớn, cho nên vẫn chưa xuyên thủng tường đất, rất nhiều đều rơi trên mặt đất, chỉ có mấy viên lưu tại trên tường đất. Đại danh tiên sinh, có địch nhân tập kích, các ngươi lưu tại chỗ không nên cử động. Ta ảnh phân thân sẽ bảo vệ ngươi. Thần quốc gia đại danh cũng từng thấy cảnh tượng hoành tráng nhân, cho nên vẫn chưa hoảng loạn. Nghe được tổ ghệ mỹ lời nói phía sau, trực tiếp ôm lấy nữ nhi nói ra. Tổ ghệ mỹ quân ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ không loạn động. Tổ ghệ mỹ không thèm nói, nhắc lại chỉ một lúc, tổ ghệ mỹ nhảy lên một cái, trực tiếp từ tường đất phía sau nhảy ra ngoài. Nhìn thấy có người chạy ra, nhất thời từ trong rừng cây lại có không ít tên bắn ra. Những thứ này tên căn bản là không có cách trở ngại tổ ghệ mỹ, vì vậy bất quá một hai giây hắn cũng đã đến gần bắn ra mũi tên rừng cây. Con là mới vừa đến ngoài địa rừng. Đột nhiên một tràng tiếng xé gió truyền đến, không còn kịp suy tư nữa, tổ ghệ mỹ vội vã nghiêng người né tránh. Phanh, phanh,
Phanh.
Làm tổ ghệ mì né tránh phía sau, phát hiện trên mặt đất sinh ra mấy viên sủ dẻ kèn. Chẳng lẽ có lý dạ? Tổ ghệ mì nhất thời cảnh giác, bởi vì sủ dẻ kèn trên cơ bản chỉ có chịu đựng mới sẽ sử dụng. Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, cho nên tổ ghệ mì chỉ có thể tiến vào trước trong rừng cây tìm được địch người mới được. Dù sao nếu như ngay cả địch nhân đều không tìm được, như vậy bị vào làm sao còn đánh? Giao giao. Cây cối một hồi lay động, tổ ghệ mì thân ảnh đã chạm vào trong rừng cây. Tổ ghệ mì không có một chút do dự, trực tiếp mở ra xạ dị gẳng, nhất thời nhìn kỹ lực đại trướng, rất nhanh hắn đang ở xa hơn 10 thước chỗ phát hiện một số người. Tổ ghệ mì không do dự, trực tiếp từ trong phong ấn lấy ra chém ảnh đao. Siêu. Tổ ghệ mì hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt cũng đã đến gần địch nhân. Không tốt, có người đến. Làm tổ ghệ mì hiện thân phía sau, nhất thời bị người phát hiện. Giết. Chỉ thấy hai gã tay cầm đao võ sĩ nhân thẳng đến tổ ghệ mì công tới. Tổ ghệ mì diện vô biểu tình, thân ảnh khẽ động cũng đã tránh ra hai người công kích, ngay sau đó chém ảnh đao xẹt qua, cái này hai gã võ sĩ đã bị cắt đứt hầu. Tổ ghệ mì cũng không có lại đi quản bọn họ, thẳng đến những địch nhân khác công tới. Lúc này tổ ghệ mì đã đại khái nhận ra thân phận của những người này. Những người này mặc cái gì đều có, hiển nhiên không phải là cái gì bộ đội chính quy. Hơn nữa đại thể sử dụng đều là đao võ sĩ, quần áo cũng là võ sĩ trang phục, nhìn thấy đại đa số người đều không phải lý dạ, điều này làm cho tổ ghệ mì thở phào nhẹ nhõm. Tuy là võ sĩ trong cũng có cường giả, thế nhưng võ sĩ dù sao đã suy bại, cho nên đại đa số võ sĩ thực lực đều rất yếu, thậm chí ngay cả hạ nhẫn cũng không bằng, cũng liền thiết chi quốc còn có cường đại võ sĩ tồn tại. Mắt thấy hai gã đồng bạn bị tổ ghệ mì đánh chết, còn lại 16 nhân không chỉ không có sợ, ngược lại khơi dậy trong lòng bọn họ hung tính. Từng cái thả ra trong tay cung tiện rút ra bên hông đao võ sĩ hướng về tổ ghệ mì công tới. Tổ ghệ mì tốc độ cực nhanh, những võ sĩ này căn bản không gặp được tổ ghệ mì, thường thường đao của bọn họ đánh ra cũng đã mất đi tổ ghệ mì tung tích. Bá, ánh đao lướt qua, một gã võ sĩ đã chết với tổ ghệ mì dưới đao, mà lúc này tổ ghệ mì lại đã tới một gã khác võ sĩ trước người. Trong nháy mắt hơn 10 danh võ sĩ đã chết tổn thương hầu như không còn. Bất quá đang ở hắn mới vừa lần nữa chạm sát một gã võ sĩ thời điểm, một viên hỏa cầu đột nhiên đánh tới. Rốt cuộc xuất thủ sao? Tổ ghệ mì không có vẻ khẩn trương, ngược lại là khỏe miệng lộ ra nụ cười. Cảm tạ A6241322 vé tháng chống đỡ. Chương 96, tạm biệt. Vĩnh biệt. Đối mặt đột nhiên đánh tới hỏa cầu, tổ ghệ mì nết miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn cũng sớm đã phát hiện bốn phía có nhị dạ tồn tại, cho nên hắn vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Siêu. Hỏa cầu đánh tới trong nháy mắt tổ ghệ mì đã tại chỗ biến mất, ngay sau đó hỏa cầu trực tiếp đánh vào tên kia đã chết võ sĩ trên người. Vâng. Hỏa cầu nổ tung, nhất thời thi thể bị hỏa diễm bao vây. Bất quá tổ ghệ mì vẫn chưa đi quản những thứ này, hắn đã tìm được âm thầm đánh lén nhị dạ. Người đang tìm ta sao? Lúc này có một thân mặc áo đen mang trên mặt mặt nạ nhị dạ đang chung quanh quan sát tìm kiếm tổ ghệ mì thân ảnh đâu, nhưng là đột nhiên một đạo thanh âm xa lạ từ phía sau hắn truyền ra. Đột nhiên thanh âm trực tiếp hù dọa tên này lý dạ, chỉ là không đợi hắn làm ra phản ứng, một đoạn lưỡi dao đã từ buồng tim của hắn xông ra. Tên này che mặt lý dạ trừng lớn con mắt, hắn không nghĩ tới địch nhân đã vậy còn quá mạnh mẽ. Mắt thấy lý dạ đã chết, tổ ghệ mì rút ra chém ảnh đao, ngay sau đó nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Chỉ một lúc, chỉ thấy một cỗ cột máu trực tiếp phun mạnh ra tới. Nếu như không phải tổ ghệ mì né tránh đúng lúc, chỉ sợ hắn liền muốn hưởng thụ một lần tắm máu. Không tốt, đại nhân bị giết 15, chạy mau a. Nhìn thấy thực lực mạnh nhất lý dạ đều đã bị tổ ghệ mì ung dung chém sát, còn dư lại võ sĩ nơi nào còn dám dừng lại, từng cái vội vàng hướng rừng cây ở chỗ sâu trong chạy đi. Siêu siêu siêu, một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy quả nham thạch ngưng tụ châm nhỏ phi bắn ra, trong nháy mắt trốn chạy nằm tên võ sĩ đã bị châm nhỏ xuyên thủng hậu tâm. Xác nhận bốn phía lại không người sống, tổ ghệ mì lúc này mới thu hồi chém ảnh đao, tiếp theo từ trong rừng cây đi ra. Nhìn thấy tổ ghệ mì bình an vô sự, ạ sủ cả thật dài thở phào nhẹ nhõm, mới vừa nghe được tạo trong có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ạ sủ cả nhưng là lo lắng phá hủy. Tổ ghệ mì quân ngươi bình an thật sự là quá tốt. Ả Sủ Cả mừng rỡ nói rằng, bất quá một đám vai hề, tốt chúng ta đi thôi. Nói xong, tổ ghệ mì tiếp tục đi đến phía trước. Mới vừa chiến đấu đối với hắn mà nói liền nóng người cũng không tính. Chớ nhìn hắn giết hơn 10 người, nhưng là đối với tổ ghệ mì mà nói căn bản không có gì khó. Những võ sĩ kia ở tổ ghệ mì xem ra bất quá là thân thể cường tráng người thường, còn như duy nhất có chút thực lực lý ra, cũng chỉ là có tinh anh hạ nhận thực lực mà thôi. Lấy tổ ghệ mì thực lực miểu sát hắn căn bản không là vấn đề. Tổ ghệ mì, tập kích chúng ta là ai? Đi trên đường, thần quốc gia đại danh dò hỏi. Cùng nữ nhi bất động, thần quốc gia đại danh nghĩ càng nhiều. Tổ ghệ mì đương nhiên biết thần quốc gia đại danh tại sao lại hỏi như vậy, lúc này hồi đáp, đại danh tiên sinh yên tâm đi, những người này cũng không phải có ý định với ngươi, ta đã tra xét, những người này bất quá là thông thường sơn tặc, chắc là vừa lúc phát hiện chúng ta mà thôi. Phía trước tổ ghệ mì đã kiểm tra qua, những người đó chỉ là phổ thông sơn tặc, ngay cả cái kia nhị dạ cũng là lưu lạc nhị dạ. Hay là lưu lạc nhị dạ chính là không thuộc về bất luận cái gì nhận thôn nhị dạ, những người này phần lớn là ngoại ý muốn thu được trả cờ dạ để luyện chi pháp, cho nên mới trở thành nhị dạ. Cũng có là thuộc về một ít tiểu nhân nhị dạ gia tộc, những gia tộc này đều là chiến quốc thời đại lưu truyền xuống, bất quá cũng không có gia nhập nhân thôn, mà là tiếp tục lấy thời kỳ chiến quốc tình thế truyền thừa tiếp. Nghe được tổ ghệ mì trả lời, thần quốc gia đại danh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là có người muốn giết hắn, như vậy đại biểu cho hắn thần quốc gia gặp nguy hiểm. Làm đại danh cũng là có địch nhân, thì như nước láng giềng, hoặc là bốn quốc bên trong muốn thay thế được người của hắn các loại. Con đường sau đó chỉ ngược lại là không tiếp tục gặp phải tập kích, là màn đêm buông xuống thời điểm, ba người đã tiến nhập thần quốc gia cảnh nội, nhưng lại vô cùng may mắn gặp một tòa làng. Ở trong thôn qua một dạ hậu, sáng sớm hôm sau, ba người lần nữa lên đường. Rốt cuộc, ở gần sát chính ngọ thời điểm tổ ghệ mỹ hộ tống thần quốc gia đại danh hai người phụ nữ về tới đô thành, như vậy đại biểu cho tổ ghệ mỹ nhiệm vụ kết thúc. Bất quá hắn bởi vì còn muốn dạy dỗ ạ sủ cả tu luyện, cho nên cũng không gấp ly khai, mà là chuẩn bị ở chỗ này đợi một ngày. Một ngày thời gian trong chớp mắt, hôm qua Thiên Đông Thần Diệu ngay ngắn một cái ngày đều chuyển thụ ạ sủ cả, đây cũng tính là hoàn thành ước định. Lúc này tổ ghệ mỹ sau khi rời giường cũng không có cùng ạ sủ cả chào từ biệt, một mạch đón một người lặng lẽ rời đi đại danh phủ. Bất quá đang ở tổ ghệ mỹ ly khai thời điểm, một lớn một nhỏ hai người đang đứng ở đại danh phủ bên trong một tòa lầu các bên trên, từ chỗ cửa sổ đưa mắt nhìn tổ ghệ mỹ rời đi. Asuka, ngươi tại sao không đi đưa hắn một chút thần quốc gia đại danh nhìn bên cạnh nữ nhi hỏi. Bởi vì ta không muốn để cho hắn chứng kiến ta khóc thầm dáng vẻ. Asuka chảy nước mắt nói. Ai, Asuka ngươi hay là buông tha đi thần quốc gia đại danh khuyên giải nói. Ở thần quốc gia đại danh xem ra, lần này từ biệt, về sau hai người sợ rằng rất khó có nữa cơ hội gặp mặt. Không phải, ta sẽ không bỏ qua. Phụ thân hiện tại ta đã sẽ tinh luyện trả cơ ra. Hơn nữa tổ ghệ mỹ ngày hôm qua cho ta một ít nhận thuật tu luyện của chủ, ta nhất định sẽ chăm chú tu luyện, trở thành có thể xứng đôi người của hắn. Asuka nhãn thần kiên định nói rằng. Nhìn thấy nữ nhi nói như vậy, thần quốc gia đại danh không nói gì thêm, hắn còn hy vọng thời gian có thể tiêu ma tất cả. Chỉ là thế sự khó liệu, kết cục cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, không có ai biết. Một thân một mình lên đường, tổ ghệ mỹ tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Rốt cuộc trước lúc trời tối quay trở về cô nổ hạ thôn. Hắn cũng không gấp về nhà, mà là đi trước một chuyến hổ cạ phòng làm việc giao nhiệm vụ. Đi tới hổ cạ bên ngoài phòng làm việc, Tổ ghệ mỹ lặng lẽ mở cửa phòng vào bên trong nhìn một chút. Tổ ghệ mỹ ngươi vào đi, thả tâm cương tay bây giờ không có ở đây nơi đây. Sen dù tổ bị giả mạ sớm đã phát hiện tổ ghệ mỹ, nhìn thấy cử động của hắn phía sau, sen dù tổ bị giả mạ không khỏi 780 cảm thấy buồn cười. Tổ ghệ mỹ nghe vậy thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới trực tiếp mở cửa phòng đi vào. Hồ cả ra ra ta tới giao nhiệm vụ. Thế nào, trên đường gặp phải nguy hiểm gì sao? Sen dù tổ bị giả mạ kết quả nhiệm vụ quyền chủ phía sau theo miệng hỏi. Không có, chính là gặp một người sơ tặc. Tổ ghệ mỹ hời hợt nói. Hắn cũng không tính đem gặp phải lưu lạc nhị ra sự tình nói ra, dù sao chỉ là một hạ nhẫn. Ừm, cho đây là nhiệm vụ tiền tù lao. Hồ cả ra ra, còn có chuyện gì sao? Tiếp nhận tiền phía sau, tổ ghệ mỹ hỏi. Tổ ghệ mỹ, ta đích xác có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Sen dù tổ bị dạ mạ biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hồ cả ra ra là cái gì nhiệm vụ? Đây là một cái điều tra nhiệm vụ, hơn nữa cần ngươi cùng những người khác cùng đi hoàn thành. Bất quá nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai tới phiên ngươi. Đến lúc đó ta sẽ đem nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho ngươi biết. Không thành vấn đề, cái kia hổ cạ ra ra ta đi trước. Từ biệt Sen dù tổ bị dạ mạ phía sau, tổ ghệ mỹ trực tiếp xoay người lý khai. Từ hổ cạ đại lâu sau khi rời đi, tổ ghệ mỹ vốn định đi thăm kỳ mù dạ vẹn đạ, bất quá khi hắn đi tới cổ nổ hạ y viện thời điểm mới biết được, kỳ mù dạ vẹn đạ đã xuất viện. Thật nhanh a, cũng không biết vẹn đạ hiện tại thế nào. Chương 97, xứng nhận thôn từ cổ nổ hạ y viện sau khi rời đi, tổ ghệ mỹ ở trên đường sau khi ăn cơm tối xong liền đi một chuyến kỳ mù dạ vẹn đạ trong nhà. Tổ ghệ mì quân ngươi tới rồi. Kỳ mù dạ vẹn đạ mẫu thân thập phần nhiệt tình đem tổ ghệ mì để tiến bảo. Bá mẫu ngài khỏe quay dày, không biết vẹn đạ đại ca hiện tại tình huống thế nào. Tổ ghệ mì vô cùng có lễ phép sau khi thi lễ hỏi. Đa tạ tổ ghệ mì quân quan tâm, nhà của ta vẹn đạ đã tốt hơn rất nhiều, bác sĩ đã nói, con phải ở nhà tu dưỡng 2 ngày hẳn có thể khỏi rồi. Kỳ mù dạ vẹn đạ mẫu thân có vẻ thật cao hứng. Như vậy ta an tâm. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, nghe được thanh âm kỳ mù dạ vẹn đạ từ trong phòng ngủ đi ra. Tổ ghệ mì ngươi tới rồi. Nhìn thấy tổ ghệ mì phía sau, Kỳ mù dạ vẹn đã có vẻ cực kỳ kích động. Vẹn đã đại ca ngươi làm sao xuống giường? Tổ ghệ mỹ có chút bận tâm, dù sao kỳ mù dạ vẹn đã thương thế nặng nhất địa phương chính là chân. Ta không sao, y thuật nói hiện tại ta chỉ cần không làm vận động dữ dội liền không có việc gì, đơn giản bước đi vẫn là không có vấn đề. Kỳ mù dạ vẹn đã giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Cứ như vậy, hai người ngươi một câu ta 400 một câu hàn huyên. Mà kỳ mù dạ vẹn đã mẫu thân thì là đang vì tổ ghệ mỹ dâng trà về sau liền ly khai, nàng biết mình lưu lại cũng chỉ là vướng bận. Bởi vì ngày mai còn có nhiệm vụ, cho nên tổ ghệ mỹ cũng không có ở lâu, ở hỏi thăm một chút cựu đỏ tạ cùng kẹn nỉ cả tình huống phía sau, tổ ghệ mỹ liền rời đi. Từ ký mũ dạ vẹn đã nơi đó tổ ghệ mỹ biết được kẹn nỉ cả ở hôm qua đã ly khai làng chấp hành nhiệm vụ đi, cựu đỏ tạ ngược lại là không có chuyện gì, mỗi ngày cũng chính là tiếp một ít cấp nhiệm vụ. Dù sao đồng đội cũng không ở, cho nên hắn chỉ có thể tiếp một ít nhất đơn giản nhiệm vụ. Sau khi về nhà thời gian còn sớm, tổ ghệ mỹ tiến nhập tạo thần không gian nhìn một chút. Phía trước ở trung nhẫn trong cuộc thi hắn chính là giết nhiều người, hơn nữa trong đó còn có 2 cái đặc biệt thượng nhận thực lực nỉ dạ. Điều này làm cho tổ ghệ mỹ tạo thần điểm số lượng mạnh thêm, hơn nữa hắn khi lấy được trung nhẫn áo mèo cái kia phút chốc cũng hoàn thành một cái nhiệm vụ, đó chính là trở thành trung nhẫn, điều này làm cho hắn lần nữa chiếm được 300 tạo thần điểm. Lúc này tổ ghệ mỹ tạo thần điểm đã đạt đến hơn 3000. Tuy là tổ ghệ mỹ rất muốn hối đoái tiên nhân chi thể, hoặc là mạn dệ kỳ ổ xạ gì đặng, bất quá nhìn mình tạo thần điểm kém nhiều lắm, tổ ghệ mỹ quả đoán buông tha. Lúc đầu tổ ghệ mỹ còn chuẩn bị tiếp tục tích lũy, các loại chờ tạo thần điểm sinh ra hối đoái những cái này đẳng cấp cao đồ vật, nhưng khi hắn thấy được 2 cái kỹ năng phía sau, hắn quả đoán đổi. Đương nhiên, bởi vì hắn là đổi phương pháp tu luyện, mà không phải trực tiếp học được, cho nên hao tốn tạo thần điểm cũng không phải nhiều. Thu được mới kỹ năng, Tổ Ghệ Mì lập tức bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, bởi vì có nhiệm vụ muốn làm, cho nên Tổ Ghệ Mì dậy thật sớm, thu thập thỏa đáng phía sau liền đi tới hồ cả phòng làm việc. Làm Tổ Ghệ Mì tiến đến thời điểm phát hiện phòng làm việc bị đã có 3 gã nị dạ, 3 người này nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 12-13 tuổi bộ dạng, trong đó có 2 gã nam tính, mặt khác cái là nữ hải. Hơn nữa bọn họ đều mặc cùng hắn nị dạ áo may ô, hiển nhiên đều là trung nhẫn. Tổ Ghệ Mì, ngươi tới rồi. Hồ cả ra ra không biết ngươi ngày hôm qua nói nhiệm vụ là cái gì. Chỉ là đơn giản quét mắt 3 gã nị dạ liếc mắt phía sau, Tổ Ghệ Mì liền trực tiếp nhìn về phía Sẻn Dụ Tổ bị giả mạ. Không nóng nảy, người còn chưa tới đông đủ, các loại, chờ, người đã đông đủ ta cùng nhau nói. Sẻn Dụ Tổ bị giả mạ vẻ mặt nụ cười nói rằng. Nghe vậy Tổ Ghệ Mì cũng không thèm nói, nhắc lại, trực tiếp đứng ở nơi đó đợi. Mà 3 người kia hiển nhiên đối với Tổ Ghệ Mì tương đối yêu kỳ, vì vậy 3 người đều đang lén lén quan sát Tổ Ghệ Mì. Dáng dấp thật đẹp trai nha, đây là tên kia nữ tính nị dạ ý nghĩ trong lòng. Cắt, lại là một cái tiểu bạch kiểm trong đó một dáng dấp so với đen cậu bé thầm nghĩ đến. Cũng không biết người này thực lực như thế nào, xem ra lần này nhiệm vụ cần muốn cùng hắn cùng nhau thi hành một gã khác lớn lên tương đối đẹp trai cậu bé có chút suy đoán. Thời gian một chút trôi qua, lại qua không đến 10 phút, phòng làm việc đại môn bị gõ, theo Sẻn Dụ Tổ bị giả mạ một tiếng mời đến, cửa phòng vừa mở ra, tiếng bước chân chuyển đến. Ừm. Tổ Ghệ Mì phát hiện tiếng bước chân này rất quen, quay đầu nhìn một cái, tiến vào dĩ nhiên là Cựu Đạo Tạ. Tuấn đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tổ Ghệ Mì có chút kinh ngạc hỏi. Là, vâng đúng, Hồ Ca đại nhân để cho ta tới. Tổ Ghệ Mì, ngươi đã về rồi? Ở hướng Sẻn Dụ Tổ bị giả mạ chào phía sau, Cựu Đỏ Tạ lúc này mới cười cùng Tổ Ghệ Mì chào hỏi. Được rồi, hiện tại người đến đông đủ, ta đem lần này nhiệm vụ nói một chút. Sẻn Dụ Tổ bị giả mạ thanh âm vang lên, có thể dùng Tổ Ghệ Mì chỉ có thể buông tha cùng Cựu Đỏ Tạ nói tiếp ý tưởng. Đang ở ngày hôm qua ta nhận được từ giếng quốc gia sừng nhận thôn chuyển tới thư cầu cứu, trong thư nói bọn họ bị không biết tên nhị dạ tập kích, muốn tỉnh cầu chúng ta viện trợ. Bất quá bởi vì còn không phải tin tưởng tập kích bọn họ là ai, cho nên ta dự định phái các ngươi đi xem nhìn một cái. Lần này các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, vậy được rồi, hiểu một chút sừng nhận thôn tình huống, cùng với địch nhân tin tức, sau đó chuyển cho ta là được rồi. Còn có, lần này đội trưởng là Tổ Ghệ Mì, các ngươi đều phải nghe theo sắp xếp của hắn. Được rồi, nhiệm vụ cứ như vậy, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Nói đến đây, Sẻn Dụ Tổ bị dạ mạ quét mắt mọi người lên mắt. Hồ ca đại nhân, không biết cái này sừng nhận thôn là cái gì nhị dạ thôn a? Tiểu Đỏ Tạ đứng ra hỏi. Sừng nhận thôn là một cái tiểu nhất thôn, coi là chúng ta Cổ Nộ Hạ minh hữu, vẫn phụ thuộc vào chúng ta Cổ Nộ Hạ, cho nên lần này chúng nó gặp phải tập kích chúng ta lý nên ban viện trợ. Bất quá các ngươi nhiệm vụ không phải thay bọn họ giải quyết địch nhân, cho nên một ngày cùng địch nhân phát sinh xung đột, các ngươi có thể tuyển trạch rút lui khỏi. Sẻn Dụ Tổ bị dạ mạ đang trả lời Cựu Đỏ Tạ vấn đề phía sau, cũng không quên dặn một tiếng. Đã biết Hồ Cả đại nhân. Sau đó Tổ Ghệ Mỹ bọn hắn cũng đều hỏi đi một tí vấn đề nhỏ phía sau, liền rời đi Hồ Cả đại lâu. Hai vị bằng hữu, kế tiếp chúng ta liền cần cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, cho nên không bằng thừa dịp hiện tại tự giới thiệu mình một chút, cũng tốt lẫn nhau có chút hiểu biết. Mấy người mới vừa rời đi Hồ Cả đại lâu, cái kia trưởng so sánh đẹp trai cậu bé trực tiếp gọi lại Tổ Ghệ Mì hai người. Tốt, bất quá nếu là ngươi đưa ra, cái kia ngươi là không phải hẳn là trước giới thiệu mình một chút. Tiểu Đỏ Ta nhìn đẹp trai cậu bé hỏi. Tốt, ta gọi Ishi, hai vị này đều là của ta đồng đội. Ta thiện trường thủy độn nhất thuật. Ta gọi Nishi Muza, am hiểu hỏa độn cái kia màu da so với đen cậu bé giới thiệu. Các ngươi khỏe, ta gọi Dụ Kỳ Nọ, am hiểu hảo thuật, hơn nữa biết một chút chữa bệnh nhất thuật. Duy nhất một gã nữ tính mang trên mặt hữu hảo nụ cười nói rằng. Các ngươi khỏe, ta gọi Tiểu Đỏ Ta, cùng người này là đồng đội, am hiểu thể thuật. Tiểu Đỏ Tạ dẫn đầu làm trả lời. Tô Ghệ Mì, am hiểu thổ độn. Tô Ghệ Mì giới thiệu lời ít mà ý nhiều. Chương 98, không phục thì làm xem ra ngươi chính là chúng ta lần này nhiệm vụ đội trưởng, chỉ là không biết ngươi có hay không thực lực đó. Từ nhìn thấy Tô Ghệ Mì lần đầu tiên bắt đầu nhị sỉ mù dạ đối với hắn liền không có hảo cảm gì, lúc này biết được hắn chính là lần này nhiệm vụ đội trưởng phía sau, càng là không cam lòng, vì vậy trực tiếp khiêu khích bắt đầu Tô Ghệ Mì tới. Không đợi Tô Ghệ Mì nói, Tiểu Đỏ Tạ liền không chịu nổi, dù sao Tô Ghệ Mì không chỉ là hắn đồng đội, càng là bằng hữu của hắn. Diệu thực lực đương nhiên cường đại rồi, liền như ngươi vậy Tổ Ghệ Mì một cái có thể đánh ba cái. Tiểu Đỏ Tạ rêu cợt nói. Vậy sao, ta đây ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Nị Si Mù Dạ mặt âm trầm nhìn Tổ Ghệ Mì nói. Buồn chán. Tổ Ghệ Mì khinh thường nhìn Nị Si Mù Dạ lướt mắt. Ghê tởm. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mì không nhìn khiêu chiến của mình, nhưng lại khinh thường chính mình, điều này làm cho Nị Si Mù Dạ giận dữ. Tổ Ghệ Mì, ngươi không sẽ là sợ chưa? Nị Si Mù Dạ trầm trọng nói. Nị Si Mù Dạ. Y Si vội vã quát lớn một tiếng. Tuy là hắn cũng không phục khí để tuổi không lớn lắm Tổ Ghệ Mì làm đội trưởng, thế nhưng hắn cũng không biết công nhiên khiêu khích, dù sao nếu Sẻn Dụ Tổ bị giả mã để Tổ Ghệ Mì làm đội trưởng, như vậy Tổ Ghệ Mì tự nhiên là có chỗ hơn người, đang không có sở tình tưởng nội tình trước hắn là sẽ không xuất thủ. Nhưng là Nị Sĩ Mù Dạ bất đồng, tựa như hắn am hiểu hỏa độn một dạng, Nị Sĩ Mù Dạ tính khí cũng là còn như hỏa độn một dạng táo bạo. Phía trước thấy Tổ Ghệ Mì dĩ nhiên quản Sẻn Dụ Tổ bị giả mã gọi hổ cả ra ra, hắn cho rằng Tổ Ghệ Mì là Sẻn Dụ Tổ bị giả mã thân nhân đâu. Cho nên Nị Sĩ Mù Dạ đương nhiên cho rằng Sẻn Dụ Tổ bị giả mạ để Tổ Ghệ Mì làm tổ trưởng là có tấm màn đen, cho nên hắn mới chỉ có sẽ khiêu khích như vậy Tổ Ghệ Mì. Ý gì ngươi không cần nói, ta chính là không quen nhìn loại phế vật này, rõ ràng thực lực không được tốt lắm, sẽ đi cửa sau nói đến đây. Nị Sĩ Mù Dạ còn vô cùng khinh thường nhìn một chút Tổ Ghệ Mì. muốn chết. Nhìn thấy Nỉ Sĩ Mụ Dạ nói như thế chính mình, Tổ Ghệ Mỹ biết mình phải xuất thủ, không bằng nếu như không thể đè xuống Nỉ Sĩ Mụ Dạ lời nói, như vậy chờ thêm phía sau chấp hành nhiệm vụ thời điểm Nỉ Sĩ Mụ Dạ nhất định là sẽ cản trở. Siêu. Tổ Ghệ Mỹ trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ một lúc, hắn đã tới Nỉ Sĩ Mụ Dạ trước người. Ta cũng không sợ ngươi. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mỹ xuất thủ, Nỉ Sĩ Mụ Dạ không chỉ không có sợ, ngược lại kích động không thôi. Hắn chính là muốn giáo huấn Tổ Ghệ Mỹ, tốt nhất là có thể làm cho hộ cả đại nhân hủy bỏ Tổ Ghệ Mỹ đội trưởng chức vụ. Tổ Ghệ Mỹ đang đến gần Nỉ Sĩ Mụ Dạ phía sau trực tiếp một quyền đánh ra, Nỉ Sĩ Mụ Dạ phản ứng không chậm, vội vã giơ tay lên ngăn cản. Phanh! Tổ Ghệ Mỹ nắm đấm trực tiếp đánh vào Nỉ Sĩ Mụ Dạ bàn tay bên trên. Đang ở Nỉ Sĩ Mụ Dạ cho rằng có thể ngăn trở Tổ Ghệ Mỹ lúc công kích, lại đột nhiên phát hiện một cỗ đại lực từ trên bàn tay truyền ra, cỗ lực lượng này căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Phanh! Nỉ Sĩ Mụ Dạ một trường này không chỉ không có ngăn trở Tổ Ghệ Mỹ nắm đấm, ngược lại là bị Tổ Ghệ Mỹ một quyền này mang theo bàn tay của hắn đánh vào chính mình trên mặt. A! Đau kêu một tiếng, Nỉ Sĩ Mụ Dạ vội vã lui lại hai bước, mà Tổ Ghệ Mỹ vẫn chưa nhân cơ hội xuất thủ, mà là ngừng lại. Tiên huyết theo Nỉ Sĩ Mụ Dạ khỏe miệng chảy xuống, lần này Tổ Ghệ Mỹ lực lượng cũng không nhỏ, cho nên Nỉ Sĩ Mụ Dạ mặt trực tiếp sưng lên. Y Sĩ trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng kỵ, hắn không nghĩ tới Tổ Ghệ Mỹ lực lượng lớn như vậy. Mà dù kỳ nọt thì không có suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này chính nhất khuôn mặt sùng bái nhìn Tổ Ghệ Mỹ. "Tiểu tử ngươi dám đánh lén ta, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật." Bị Tổ Ghệ Mỹ đánh một quyền, Nỉ Sĩ Mụ Dạ không chỉ không có tỉnh táo lại, ngược lại càng tức giận hơn. Hắn thấy chính mình sở dĩ ăn thiệt thòi, không phải hắn thực lực không đủ, mà là bởi vì Tổ Ghệ Mỹ là đánh lén, hắn căn bản không có chuẩn bị xong, cho nên dưới sự tức giận Nỉ Sĩ Mụ Dạ dĩ nhiên trực tiếp sử xuất nhẫn thuật. "Không muốn." Y Sĩ biết cái này khiến phá hủy, nếu như chỉ là sử dụng thể thuật dưới sự đả kích lời nói cũng không có gì, nhưng là một ngày sử dụng nhẫn thuật như vậy tính chất cũng không giống nhau. Đối mặt Nỉ Sĩ Mụ Dạ nhẫn thuật, Tổ Ghệ Mỹ căn bản không có né tránh. "Thổ độn, đại địa cái khiên." Một mặt nham thạch cái khiên trong nháy mắt ngưng tụ, hỏa diễm vênh kích ở trên khiên trực tiếp muốn nổ tung lên. "A!" Tổ Ghệ Mỹ hắn không có sao chứ? Nhìn thấy Tổ Ghệ Mỹ bị hỏa diễm bao trùm, dù kỳ nọ không khỏi lo lắng. "Yên tâm đi, bằng diệu thực lực loại trình độ này hỏa độn còn không đả thương được hắn." Tiểu Đỏ Tạ cười nói. Rất nhanh hỏa diễm tiêu tán, ngay sau đó một mặt nham thạch cái khiên hiện lộ ra. "Cái gì?" Nhìn thấy chính mình hỏa độn dĩ nhiên không có bị phá hủy, Tổ Ghệ Mỹ phòng ngự, Nỉ Sĩ Mụ Dạ nhất thời lộ ra không dám vẻ tự tin. Hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp thổ độn nhị dạ, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn trở hắn hỏa độn nhân. "Siêu." Hỏa diễm tiêu thất, Tổ Ghệ Mỹ lần nữa hành động. Trên thực tế vừa rồi hắn có thể nhân cơ hội đánh lén, bất quá hắn không có làm như vậy, bởi vì Tổ Ghệ Mỹ chuẩn bị chính diện đánh bại Nỉ Sĩ Mụ Dạ, cũng chỉ có như vậy hắn có thể đủ hoàn toàn thu phục Nỉ Sĩ Mụ Dạ. "Ghê tởm, hỏa độn, Phượng Tiên hỏa chi thuật." Mắt thấy Tổ Ghệ Mỹ vọt tới, Nỉ Sĩ Mụ Dạ lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy từng cái hỏa cầu bắn về phía Tổ Ghệ Mỹ. Tổ Ghệ Mỹ tốc độ rất nhanh, Nỉ Sĩ Mụ Dạ bắn ra hỏa cầu căn bản không đánh trúng hắn, mà mặc dù có thực sự không tránh thoát, hắn cũng biết sử dụng lấy ra chém ảnh đao trẻ toái. Rất nhanh Tổ Ghệ Mỹ liền đến gần Nỉ Sĩ Mụ Dạ, ngay sau đó một đao đâm về phía Nỉ Sĩ Mụ Dạ trái tim. Nỉ Sĩ Mụ Dạ thấy vậy vội vã né tránh, chỉ là hắn mới vừa tránh thoát Tổ Ghệ Mỹ một đao, chỉ một lúc, chém ảnh đao đã để ngang trên cổ của hắn, mà lúc này ở Nỉ Sĩ Mụ Dạ phía sau lại xuất hiện một cái Tổ Ghệ Mỹ thân ảnh. "Cái gì?" Nỉ Sĩ Mụ Dạ trừng lớn con mắt, hắn không nghĩ tới đã biết sao nhanh liền thất bại. "Phanh!" Chỉ thấy mới vừa chính diện công kích Nỉ Sĩ Mụ Dạ, Tổ Ghệ Mỹ hóa thành nhiên vụ tiêu tán, rõ ràng là ảnh phân thân. "Ba, ba, ba." Không hổ là trung nhẫn tuyển chọn thi quan quân, quả nhiên lợi hại. Ta Ỷ Sĩ ăn xong một hồi tiếng vỗ tay vang lên, Ỷ Sĩ vẻ mặt vẻ khâm phục nói: "Ngươi nhận thức ta?" Tổ Ghệ Mỹ thu hồi chém ảnh đao phía sau hỏi: "Phía trước nghe nói qua, chỉ là vẫn vô duyên nhìn thấy. Mới vừa nghe nói tên của ngươi lúc ta liền hoài nghi thân phận của ngươi, ở nhìn thấy ngươi cùng Nỉ Sĩ Mụ Dạ chiến đấu phía sau ta mới chỉ có xác nhận. Ỷ Sĩ, ngươi là nói hắn chính là người quán quân kia?" 21 lúc này, Nỉ Sĩ Mụ Dạ mắt lộ ra kinh ngạc vẻ mà hỏi: "Không sai, phía trước ngươi không phải còn nói bội phục nhân gia sao?" "Cái kia không có ý tứ à, ta không biết ngươi chính là phía trước trung nhận thi quán quân, chắc không được thực lực cường đại như vậy, xem ra ta thua không phải oan." Nỉ Sĩ Mụ Dạ vẻ mặt áy náy nhìn Tổ Ghệ Mỹ nói: "Không có việc gì, ngược lại chịu thiệt là cũng không phải ta." Tổ Ghệ Mỹ ngược lại thật không có co sinh khí, dù sao hắn là trong mấy người nhất trẻ tuổi, phía trước lại cùng Nỉ Sĩ Mụ Dạ bọn họ không biết, nhân gia không phục hắn làm đội trưởng cũng bình thường, nếu đổi lại là Tổ Ghệ Mỹ chính mình hắn cũng sẽ không phục tùng. "Ha ha ha, nếu lầm sẽ giải trừ chúng ta đây cũng nhanh chút làm nhiệm vụ a." Dù Kỳ nọ đội vã nhắc nhở. Dù Kỳ nọ lời nói phá vỡ cục diện bế tắc, kế tiếp mấy người đều không nhắc lại nữa chuyện mới vừa rồi. "Ngươi có cần phải đi bệnh viện nhìn?" Tổ Ghệ Mỹ nhìn Nỉ Sĩ Mụ Dạ nói. Chương 99, đạt đến rừng nhận thôn siêu siêu siêu. Trong rừng cây một tràng tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh rất nhanh xuyên qua, bất quá mấy giây cũng đã chạy ra khỏi bên trên khoảng trăm thước. Những người này từng cái tốc độ cực nhanh, người thường căn bản là không có cách xem tinh tường thân ảnh của bọn họ, làm nhiều chỉ có thể nhìn được từng đạo bóng đen ở trước mắt hiện lên, duy có cái kia rất nhỏ đung đưa lá cây nói rõ mới vừa có người từ nơi này đi qua. "Tô Ghệ Mỹ, còn nhiều hơn củ nọ đến a?" Tiểu Đỏ Tạ một mặt ở trong rừng cây xuyên qua một mặt hỏi. "Nhanh." Tô Ghệ Mỹ cũng không quay đầu lại nói rằng. Lúc này cách Ly Đông Thần Diệu bọn họ xuất phát đã qua gần thời gian một ngày, ở tốc độ cao nhất đuổi dưới đường, mấy người đã tới gần Hỏa Quốc biên cảnh, mặc dù sẽ tiến vào giếng quốc gia cảnh nội. Tiểu đỏ tạ ngươi liền không nên hỏi nữa, đây đã là ngươi lần thứ 20 hỏi thăm à, mang trên mặt vết thương nỉ xì mù dạ tạ và nói. A ra, không cần để ý nha, ta chính là có chút nóng nảy mà thôi, ngươi xem hiện tại trời đang chuẩn bị âm u. Tiểu đỏ tạ có chút lúng túng nói. Nghe tiểu đỏ tạ cùng nỉ xì mù dạ đối thoại, Tô Gệ Mị không khỏi hồi tưởng lại phía trước chuyện đã xảy ra. Bởi nỉ xì mù dạ khiêu khích, Tô Gệ Mị dạy dỗ hắn một trận, mà nỉ xì mù dạ ở biết Tô Gệ Mị 15 thân phận phía sau liền phục nhuyễn. Lúc đầu Tô Gệ Mị là muốn nỉ xì mù dạ đi cổ nổ hạ y viện nhìn, dù sao hắn mặt bị đả thương. Bất quá nỉ xì mù dạ cự tuyệt, dù sao nhiệm vụ quan trọng hơn. Đây cũng là để Tô Gệ Mị đối với nỉ xì mù dạ coi trọng một chút, hắn có thể đủ lấy nhiệm vụ là trọng, hiển nhiên là một gã hợp cách nỉ dạ. Cuối cùng chỉ là để sẽ chữa bệnh nhận thuật dù kỳ nọ đơn giản trị liệu một cái phía sau, năm người liền lên đường. Dọc theo đường đi năm người ở trong rừng cây rất nhanh xuyên toa, bởi vì cũng không có gặp phải phiền phức gì, cho nên mới phải nhanh như vậy đạt đến hỏa quốc biên cảnh. Được rồi, mặt trời sắp lặn, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục chạy đi. Mắt thấy thái dương đã hơn phân nửa chìm vào đường chân trời, Tô Gệ Mị không khỏi thả chậm cước bộ. Tô Gệ Mị chính là đội trưởng, cho nên đối với quyết định của hắn mọi người cũng không có phản đối. Rất nhanh năm người liền ở một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng địa phương dừng lại. Nhờ vào lần này đi ra ngoài là chấp hành nhiệm vụ, cho nên mọi người cũng không có mang đồ dùng nhà bếp, cuối cùng mọc lên lửa trại phía sau. Mọi người chỉ là đơn giản ăn chút tùy thân mang lương khô làm cơm tối. Zukino, Nishimura, hai người các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Tuấn, Ishi, các ngươi theo ta ở bốn phía bố trí bẫy dập. Là, vâng đúng. Đối với Tô Gệ Mị phân phối nhiệm vụ mọi người cũng không có ý nghĩa gì, duy nhất có chút bất mãn chính là Nishimura, hắn biết Tô Gệ Mị an bài như vậy là coi hắn là bệnh nhân nhìn, nếu không. Bốn gã nam tính trong vì sao chỉ có hắn nghỉ ngơi? Chỉ là bởi vì sợ hãi Tô Gệ Mị, cho nên hắn cũng không dám phản bác. Mặc dù chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, thế nhưng Tô Gệ Mị vẫn là hết sức nghiêm túc bắt đầu bố trí bẫy dập. Bọn họ bố trí bẫy dập cũng không phải đào hố liền xong chuyện, mà là đem bốn phía cây cối dùng đặc thù sợi tơ liên tiếp, đồng thời mặc vào linh đan. Như vậy một ngày có người tới gần đồng thời xúc động sợi tơ lời nói linh đan sẽ phát ra thanh âm, đến lúc đó Tô Gệ Mị bọn họ có thể trước giờ phát hiện. Hơn nữa có chút sợi tơ càng là liên tiếp lấy phi tiêu cùng nổ phù, một ngày có người đụng phải sợi tơ, như vậy những thứ này phi tiêu cùng nổ phù sẽ phát động. Đây cũng là nhị dạ nhất cơ bản thường xài bẫy dập, chỉ là bởi vì mỗi người bố trí thủ pháp bất đồng, có thể tạo thành thương tổn cũng bất đồng. Bố trí xong tất cả, Tô Gệ Mị lại an bài xong gắt đêm thứ tự phía sau, mọi người rảnh rỗi trò chuyện, dù sao kế tiếp một đoạn thời gian bọn họ cần cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chuẩn bị nhân cơ hội này hảo hảo tìm hiểu một chút lẫn nhau. Đi qua nói chuyện tiếng, Tô Gệ Mị biết được ỷ si bọn họ đều là xuất thân tự nhị dạ gia tộc, mà không phải từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, sau lại trải qua hổ cả an bài, ba người cái này mới trở thành đồng đội, đồng thời theo một vị thượng nhẫn làm nhiệm vụ. Thẳng đến hơn nửa năm trước tham gia cổ nổ hạ thôn trung nhận tuyển chọn, thành công trở thành trung nhẫn, lúc này mới cùng chỉ đạo thượng nhận phân bắt đầu một mình chấp hành nhiệm vụ. Không lâu trung nhẫn sát hoạch thời điểm ba người bọn họ vừa lúc ly khai làng chấp hành nhiệm vụ đi, cho nên không nhìn thấy trận đấu, chỉ là nghe nói quán quân là một vị là Tô Gệ Mị cổ nổ hạ nhị dạ, thực lực cường đại. Khi biết Tô Gệ Mị dĩ nhiên giết nhằm nhận thôn cùng xa nhận thôn nhị dạ phía sau, nhị sĩ mụ dạ ba người đều hết sức kính phục. Phía trước nghe nói Tô Gệ Mị tên phía sau bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là chủ tên. Cho tới sau này nhìn thấy ạ kỳ dạ cái kia kỳ lạ rút đao phương pháp phía sau, cái này mới nhận ra Tô Gệ Mị. Từ Tô Gệ Mị ở trung nhẫn tuyển chọn bên trên dùng hết chém ảnh đao phía sau, cái kia kỳ lạ rút đao phương thức liền bị rất nhiều người nhớ kỹ, mà là bởi vì loại phương pháp này coi trọng bắt đầu khá hay, cho nên không ít trẻ tuổi nhị dạ tranh nhau bắt trước. Bất quá đáng tiếc, sẽ phong ấn thuật nhị dạ cũng không nhiều, mà có thể giống như Tô Gệ Mị như vậy món vũ khí phong ấn lại trên người ít hơn. Cho chuyện một chút, mấy người cũng hơi mệt chút, từ từ liền đã ngủ. Gác đêm Tô Gệ Mị tổng cộng chia làm hai tiểu đội, nửa đêm trước là nhị sĩ mụ dạ còn có y sĩ. Nửa đêm về sáng là Tô Gệ Mị mình và Cựu Đỏ Tạ. Tuy là Tô Gệ Mị làm xong hoàn bị bố trí, bất quá một đêm này vô cùng bình tĩnh, năm người không có gặp phải chút nào tập kích. Sáng sớm hôm sau, mấy người rửa mặt một phen ăn xong lương khô phía sau liền lần nữa lên đường. Đêm qua bọn họ qua đêm địa phương trên thực tế đã nằm ở giếng quốc gia cảnh nội, cho nên hôm nay bọn họ chỉ là đi không đến 2 giờ cũng đã đến gần sừng nhẫn thôn. Vì không làm cho sừng nhẫn thôn hiểu lầm, năm người đang đến gần sừng nhẫn thôn phía sau cố ý thả chậm cước bộ, nhưng là để bọn họ hết ý là, dọc theo đường đi bọn họ dĩ nhiên một góc nhận thôn nhị dạ cũng không có 200 gặp phải. Lẽ nào sừng nhẫn thôn phòng bị như thế thư giãn sao? Tiểu đỏ tạ kinh ngạc nói. Ở cổ nổ hạ thôn nếu có nước hắn nhị dạ tới gần nói, còn muốn tới gần cổ nổ hạ thôn trong vòng 10 dặm sẽ có cổ nổ hạ nhị dạ hiện thân chặn lại. Mọi người cẩn thận. Tô Gệ Mị cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu, cho nên mở miệng nhắc nhở một cái mấy người. Sừng nhẫn thôn xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt thời điểm, bọn họ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Xuất hiện tại trong mắt bọn họ sừng nhẫn thôn là một bộ rách nát chi cảnh, làng bên ngoài tường vây đã phá nát, bên trong phòng ốc cũng phần lớn sụp đổ, hơn nữa còn có không ít tiêu đốt qua vết tích. Không tốt, sừng nhẫn thôn đã xảy ra chuyện. Tô Gệ Mị kinh hô một tiếng phía sau vội vã bước nhanh hơn. Rất nhanh năm người liền tiến vào sừng nhẫn thôn bên trong. Lúc này nơi đây đã không thể xưng là thôn, càng hẳn là xưng hô nơi đây vì phế tích, bởi vì toàn thôn bên trong đã không có một tòa hoàn chỉnh kiến trúc, hơn nữa lưu lại cháy qua vết tích, hiển nhiên phía trước nơi đây giấy lên quá một hồi hỏa hoạn, chỉ là hỏa hoạn đã tắt mà thôi. Mọi người cẩn thận. Ở chỗ này nhắc nhở mấy người một tiếng phía sau, Tô Gệ Mị cất bước hướng về trong thôn đi tới. Câu nguyện phiếu. Chương 100, manh mối ngũ sau 6 phút, Tổ Ghệ Mỹ mấy người đã nhanh chóng đem toàn bộ sừng nhận thôn đều đi dạo qua một lần, cuối cùng nhưng không có phát hiện một người sống, hơn nữa toàn bộ sừng nhận thôn cũng đã hóa thành một vùng phế tích, một tòa hoàn chỉnh một chút kiến trúc đều nhìn không thấy. Cuối cùng 5 người con có thể trở lại sừng nhận thôn nhập cầu. Đội trưởng kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ý sĩ do hỏi. Xem ra sừng nhận thôn đã gặp bất chắc, chúng ta đến chậm một bước. Bất quá ta nhóm nhiệm vụ là tham tra tình tưởng sừng nhận thôn tình huống, còn có địch nhân của bọn họ là ai. Tuy là hiện tại sừng nhận thôn đã bị diệt, nhưng là chúng ta nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành, cho nên hiện tại chúng ta phải tìm manh mối, tìm ra tiêu diệt sừng nhận thôn hung thủ. Tô Ghệ Mỹ nhìn mấy người liếc mắt rồi nói ra. Đội trưởng ngươi nói đi, để cho chúng ta làm như thế nào? Nị sĩ Bù Gia Đình Đạt nói rằng. Rất đơn giản, hiện tại chúng ta liền phân công nhau hành động, trước ở trong thôn tìm một chút, xem có thể hay không phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Là, vâng đúng. Phân phối xong nhiệm vụ phía sau, 5 người lập tức bắt đầu hành động. Tô Ghệ Mỹ hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về xa xa chạy đi, một mạch chạy ra hơn 100 thước lúc này mới thả chậm tốc bộ. Đi ở trong phế tích, lúc này đây Tổ Ghệ Mỹ không giống phía trước như vậy cưỡi ngựa xem hoa, mà là vô cùng nghiêm túc tìm tòi. Không phải thăm dò người sống, mà là tìm kiếm khả năng lưu lại manh mối. Bất quá rất nhanh Tổ Ghệ Mỹ liền thất vọng rồi, tuy là nơi đây để lại không ít thi thể, nhưng là từ bọn họ hậu ngạch bên trên đó có thể thấy được đều là sừng nhận thôn mỹ ra. Sau đó Tổ Ghệ Mỹ lại cố ý lật ra không ít phế tích, đáng tiếc vẫn không có chút nào thu hoạch. Trong nháy mắt nửa giờ qua đi, Tổ Ghệ Mỹ đã tìm tòi không sai biệt lắm có 1/4 cái sừng nhận thôn. Đang ở hắn chuẩn bị tiếp tục lục soát tiếp thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng la truyền đến. Đội trưởng mau tới đây. Quay đầu nhìn lại, Tô Ghệ Mỹ phát hiện Nghị sĩ Mù Dạ đang nhanh chóng hướng về hắn chạy tới. Nghị sĩ Mù Dạ làm sao vậy? Làm Nghị sĩ Mù Dạ chạy đến Tô Ghệ Mỹ trước người sau khi dừng lại, một mặt thở hổn hển một mặt nói ra, "Đội trưởng, Nghị sĩ ở làng bên ngoài phát hiện một ít manh mối." Nghe vậy Tô Ghệ Mỹ con mắt một sáng, liền vội vàng nói, "Nghị sĩ Mù Dạ ngươi nhanh mang ta tới." Nghị sĩ Mù Dạ cũng biết sự tình khẩn cấp, cho nên cũng không kịp nghỉ ngơi, vội vã phía trước dẫn đường. Mấy phút đồng hồ sau đó, hai người cũng đã ly khai sừng nhẫn thôn, cuối cùng ở cách sừng nhẫn thôn ước 100 mét địa phương gặp được Nghị sĩ. Tổ Ghệ Mỹ ở nhìn thấy ỷ sĩ thời điểm phát hiện hắn đang ngồi chồm hổm dưới đất cũng không biết nghiên cứu cái gì, thẳng đến Tổ Ghệ Mỹ đi tới ỷ sĩ bên người thời điểm mới phát hiện, ở ỷ sĩ trước người trên mặt đất có một viên nhuốm máu sủi lẻ kèn. "Ỷ sĩ, đội trưởng tới." Nhìn thấy ỷ sĩ chính ở chỗ này con mắt, ỷ sĩ Mù Dạ đội vã nhắc nhở một tiếng. "A, đội trưởng ngươi tới rồi, thật ngoài ý muốn vừa rồi nhìn có chút mê ly." ỷ sĩ có chút lúng túng nói. "Không có việc gì, được rồi ỷ sĩ đây là ngươi phát hiện." Tổ Ghệ Mỹ chỉ vào trên mặt đất sủi lẻ kèn hỏi. "Ừm, phía trước ta phát hiện trong thôn không có gì manh mối, vì vậy liền định ra xem một chút, không ngờ tới thật vẫn ở chỗ này phát hiện một ít gì đó. Ỷ sĩ có chút đắc ý nói. Đạt được ỷ sĩ xác nhận phía sau, Tô Ghệ Mỹ cũng không có đi quản ỷ sĩ tùy ý ly khai làng, mà là trực tiếp ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất sủi dị kèn cầm lên. Nơi đây lại có sủi dị kèn, xem ra ở chỗ này đã từng phát sinh qua chiến đấu, bất quá nhưng không có thi thể, như vậy nói cách khác cũng không có người ở chỗ này tử vong. Rốt cuộc là địch nhân tiến công thời điểm lưu lại, vẫn là sừng nhận thôn nhân chạy trốn lúc lưu lại đâu? Trong lúc nhất thời Tổ Ghệ Mỹ rơi vào trong trầm tư. "Đội trưởng ngươi phát hiện cái gì sao?" Nhìn thấy Tổ Ghệ Mỹ nhìn chòng chọc lấy Sugu Jiken không nhúc nhích, Nị sĩ Mù Dạ không khỏi cảm thấy yếu kỳ. "Ừm, nghĩ tới một sự tình." Nị sĩ Mù Dạ làm phiền ngươi đem Tiểu Đỏ Tạ còn có Dụ Kỳ nọ hai người bọn họ đều gọi tới. "Là, vâng đúng." Lĩnh mệnh phía sau Nị sĩ Mù Dạ trực tiếp rời đi. Ngay sau đó Tổ Ghệ Mỹ nhìn về phía Y sĩ nói, "Y sĩ làm phiền ngươi ở bốn phía tìm một chút, nhìn hay không còn có chiến đấu dấu vết lưu lại." "Là, vâng đúng." Y sĩ cũng không nói nhảm, trực tiếp lắc mình tiến vào một bên trong rừng cây. Tô Ghệ Mỹ cũng không có nhàn rỗi, thu hồi cái viên này nhuốm máu sủi dưới kèn phía sau, cũng bắt đầu bốn phía tra thoạt nhìn. Ừm. Rất nhanh Tô Ghệ Mỹ ở hơn 10 mét bên ngoài một chỗ trên mặt đất phát hiện một cái vết chân. Cái dấu chân này thập không phân rõ, nếu như không phải Tô Ghệ Mỹ phá lệ cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa nhãn lực hơn người nói sợ rằng căn bản không phát hiện được. Gót chân hướng về phía làng, xem ra lưu lại dấu chân người chắc là phải ly khai sừng nhận thôn, chỉ là không biết cái này là địch nhân lưu lại, vẫn là sừng nhận thôn có người trốn mang theo nghi vấn, Tô Ghệ Mỹ tiếp tục tìm. Mà đang ở Tổ Ghệ Mỹ lần nữa phát hiện một cái manh mối thời điểm, Nị sĩ Mù Dạ tiếng la chuyển tới, "Đội trưởng, Tiểu Đỏ Tạ còn có rủ kỳ nọ ta đã tìm tới, ngươi đang ở đâu à?" "Nị sĩ Mù Dạ ta ở chỗ này, các ngươi mau tới đây." Tổ Ghệ Mỹ vội vã trả lời một tiếng. Rất nhanh Tiểu Đỏ Tạ mấy người liền đi tới Tổ Ghệ Mỹ bên người, ngay cả ỷ sĩ cũng đi theo. "Các ngươi xem." Tổ Ghệ Mỹ tự tay chỉ hướng mặt đất. "Đây là cái gì a?" Nhìn trên mặt đất hắc sắc bụi, Tiểu Đỏ Tạ có chút khó hiểu. "Cái này chẳng lẽ là vật gì thiêu đốt phía sau lưu lại cho tàn?" Ỷ sĩ nhíu mày nói. "Cho tàn? Cái gì cho tàn?" Nị sĩ Mù Dạ có chút mê hoặc. "Ta đoán đây cũng là thi thể bị thiêu đốt phía sau lưu lại cho tàn." Tô Ghệ Mỹ đột nhiên nói rằng. "A." Dù ký nó nghe vậy không khỏi kinh hô một tiếng, rốt cuộc là nữ tính, đối với Tô Ghệ Mỹ trong lời nói nội dung cảm thấy có chút sợ hãi. Như vậy tất cả liền nói xuôi được, xem ra chắc là có góc nhận thôn nhân trốn thoát, bất quá cuối cùng vẫn là bị địch nhân đuổi kịp, bất quá vì hủy thi di tích, cho nên trực tiếp đem thi thể đốt. Ỷ sĩ phân tích nói. "Có thể là địch người vì sao phải làm như vậy a? Sừng nhận thôn bên trong hiện tại cũng không thiếu thi thể, nhưng là cũng không có xử lý." A Cựu Đỏ Tạ có chút khó hiểu. "Chắc là còn có người trốn, địch nhân vì không cho khả năng xuất hiện viện quân phát hiện, cho nên mới sẽ làm như vậy." Tô Ghệ Mỹ giải thích đến. "Ta biết rồi, Sừng nhẫn thôn rất có thể có người chạy đi, cái kia là không phải chỉ cần chúng ta tìm được cái kia chạy trốn sừng nhẫn thôn nhị dạ, chúng ta có thể biết địch nhân là người nào. Dù kỳ nọ phân tích nói, không sai, được rồi mọi người đi theo ta. Từ trên dấu vết đến xem, sừng nhẫn thôn nhân phải là hướng cái phương hướng này chạy trốn. Nói, Tô Gệ Mị dẫn đầu hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Đoàn người có vẻ cực kỳ cẩn thận, dù sao người nào cũng không biết địch nhân là hay không đã ly khai. À, không được, ta phải mệt chết mắt thấy thời gian đã tới chính ngọ, dù kỳ nọ trực tiếp dừng lại. Phía trước bọn họ đầu tiên là ở trong thôn thăm dò manh mối, sau lại đang trong rừng cây chạy đi, dù kỳ nọ rốt cuộc là nữ tính, thể lực yếu kém, cho nên đã mệt mỏi không chịu nổi. Thời gian không còn sớm, chúng ta đây trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút à, mắt thấy đến rồi bữa trưa, Tô Gệ Mị trực tiếp hạ lệnh bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 101, chiến đấu bắt đầu hôm nay có việc, cho nên buổi sáng chương 1, trước giờ cập nhật. Mặc dù chỉ là quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút, thế nhưng Tô Gệ Mị bọn họ vẫn là không có quên bố giới bẫy dập, dù sao ở phụ cận đây rất có thể ẩn giấu có địch nhân. Bố trí xong bẫy dập phía sau, mấy người ngồi vây chung một chỗ bắt đầu ăn mang theo trong người lương khô, tuy là lương khô vị không được tốt lắm, thế nhưng đỡ đói vẫn là không có vấn đề. Đang ở mấy người mới, chỉ có ăn phân nửa thời điểm, đột nhiên chỉ nghe trong rừng cây truyền ra một hồi hoa hoa lạp lạp thanh âm, hiển nhiên là có người xúc động sợi tơ, có thể dùng linh đang sản sinh lay động, ngay sau đó lại là một hồi tiếng nổ mạnh vang lên. "Oeng! Không tốt, địch tập." Tô Gệ Mị mấy người nhất thời cảnh giác, bởi vì hiển nhiên là có người xúc động bọn họ bấy dập. "Xiu xiu xiu." Mấy người cũng không kịp tiếp tục ăn cơm, toàn bộ thả ra trong tay thức ăn từng cái phi thân lên trốn đến rồi bốn phía trong rừng cây. Bởi nơi này rừng cây vô cùng tươi tốt, tầm mắt hữu hiệu khoảng cách không cao hơn 5 thước, cho nên tuy là nổ tung địa phương cách Ly Đông Thần Diệu bọn họ nghỉ ngơi địa phương chỉ có không đến 50 mét, thế nhưng Tô Gệ Mị bọn họ vẫn như cũng không phải tin tưởng rốt cuộc là người nào xúc động bấy giờ. 597 các ngươi tại chỗ không nên cử động, ta quá đi kiểm tra một cái dặn dò một tiếng phía sau, Tô Gệ Mị trực tiếp hướng về tiếng nổ mạnh chuyển tới địa phương chạy đi. Lúc đầu Cửu Đỏ Tạ là muốn thay thế Tô Gệ Mị quá khứ, nhưng là Tô Gệ Mị tốc độ quá nhanh, không đợi hắn nói đâu, Tô Gệ Mị đã biến mất ở trong rừng cây. Đi tới 30, 40 mét phía sau, phía trước nổ tung địa điểm xuất hiện tại Tô Gệ Mị trong tầm mắt. Chỉ thấy nổ tung địa phương bốn phía cây cối đã bị phá hủy, thế nhưng trong dự đoán địch nhân lại chưa từng xuất hiện. Lẽ nào đã đi rồi? Mang theo nghi vấn, Tô Gệ Mị trực tiếp mở ra xạ dị gẳng. Tuy là xạ dị gẳng không bằng bạch nhãn như vậy có thể thấu thị, thế nhưng cũng có thể tăng cường Tô Gệ Mị thị lực, hơn nữa xạ dị gẳng vẫn có thể tra xét đến trả cơ dạ. Ở nơi nào? Dựa vào xạ dị gẳng ban cho cường đại động sát lực, Tô Gệ Mị xuyên thấu qua một mảnh rừng cây khe hở phát hiện một đạo nhân ảnh. Tuy là đi qua lá cây khoảng cách chỉ có thể chứng kiến một ít lộ ra ngoài y phục, thế nhưng cái này đã đủ rồi. Siêu. Một viên phi tiêu đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt không có vào một mảnh trong bụi cây. Không tốt, bị phát hiện. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện phi tiêu phía sau, bốn chu ẩn giấu địch người biết bọn họ đã bị phát hiện, lúc này cũng sẽ không tiếp tục ẩn giấu đi, toàn bộ từ nơi kín đáo đứng dậy, càng là có mấy người dồn dập ném ra phi tiêu đánh trả. Bất quá Tô Gệ Mị từ lúc ném ra phi tiêu trong nháy mắt cũng đã rời đi vị trí, cho nên địch nhân phản kích cũng không có thu hoạch gì. Đi xem tiểu lang thế nào. Một gã nhìn qua là thủ lãnh người phân phó nói. Rất nhanh liền có một gã nhị dạ đi tới trong bụi cây kiểm tra, bất quá cuối cùng hắn lại đứng lên lắc lắc đầu nói, phi tiêu chính giữa yếu hại, tiểu lang đã chết. Ghê tởm. Mắt thấy liền địch nhân ở nơi nào cũng không có phát hiện liền chết một người, cái này để những thứ này nhị dạ tức giận không ngớt. Những thứ này rốt cuộc là từ đâu tới nhị dạ nhìn phía dưới bảy tên thân mặc áo đen nhị dạ, Tô Gệ Mị rơi vào trong trầm tư. Hiển nhiên những người này không sẽ là giếng quốc gia, bởi vì giếng quốc gia chỉ có một nhị dạ thôn, đó chính là sừng nhẫn thôn. Đáng tiếc nhìn không thấy bọn họ hậu ngạch. Tô Gệ Mị nhíu mày, những người này đều đeo mặt nạ, hậu ngạch chăn có đủ chặn, cho nên căn bản nhìn không thấy. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã hắc y nhị dạ đi tới dẫn đầu nam tử bên cạnh hỏi. Tìm cho ta, đối phương hẳn là còn giấu ở bốn phía. Bất luận là ai, ta đều nên vì tiểu lang báo thủ. Hắc y nhân thủ lĩnh hung hăng nói. Thổ đột, thổ thứ liên kích. Chỉ là đang ở hắc y thủ lĩnh vừa dứt lời, đột nhiên dưới chân bọn họ trong mặt đất mọc lên đại lượng thổ thứ. Không tốt. Nhận thấy được nguy hiểm phía sau, hắc y thủ lĩnh vội vã nhảy lên một cái, ngay sau đó hai tay rất nhanh kết ấn. Phong đột, thiên diện gió. Hô, cùng phong gào thét, số lớn gió nhận thổi ra, nhất thời hắc y thủ lĩnh dưới chân hơn 10 mét bên trong thổ thứ toàn bộ bị phong nhận bị phá hủy. Mà còn lại vài tên hắc y nhân từng cái cũng là thi triển thủ đoạn, ngược lại là không có một tử vong. Bất quá đang ở những thứ này hắc y nhân mới vừa xuống đất thời điểm, bốn phía thổ địa đột nhiên một hồi lay động, ngay sau đó từng cây một cột đất từ trên mặt đất thăng lên, trong nháy mắt đem những thứ này hắc y nhân vây lại. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, vô số cột đất ở trên không hội tụ, một cái thổ lao đã hình thành. Phong đột, áp hại. Đang ở thổ lao hình thành trong nháy mắt, hắc y thủ lãnh nhận thuật cũng đã chuẩn bị hoàn thành, chỉ thấy đệ một cái lui phong cầu trực tiếp phát ra. Oeng! Tiếng nổ mạnh vang lên, ở phong cầu đánh xuống, thổ lao một bên trực tiếp bị đánh mở. Xiêu xiêu xiêu. Một tràng tiếng xe gió vang lên, thổ lao trong hắc y nhân vội vã chạy ra. Bất quá đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ một bên trong rừng cây phi chạy trốn ra ngoài. Keng! Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng truyền ra, Tô Gệ Mị đã ở giữa không trung cùng một danh hắc y nhân giao thủ một lần. Lúc đầu Tô Gệ Mị là muốn dựa vào đánh lén đánh chết một người, bất quá đáng tiếc những thứ này hắc y nhân phản ứng rất nhanh, đúng lúc chặn Tô Gệ Mị công kích. Bất quá bởi vì Tô Gệ Mị lực lượng rất lớn, tuy là cái kia hắc y nhân tuy là chặn công kích, nhưng là lại cũng bị Tô Gệ Mị đánh tới, thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngay sau đó tổ ghệ mì thừa thắng xông lên. Không tốt. Lúc này còn lại hắc y nhân cũng phát hiện tổ ghệ mì, nhất thời những người này dồn dập xuất thủ. Nhận thấy được phía sau đến công kích, tổ ghệ mì căn bản không đi quản. Bá. Một đạo huyết hoa đua nở, chém ảnh đao đã xẹt qua người quần áo đen cái cổ. Chỉ một lúc, tổ ghệ mì cũng đã bị mấy quả phi tiêu đâm trúng. Bất quá ngay sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, tổ ghệ mì đã hóa thành yên vụ biến mất. Không tốt là ảnh phân thân. Lúc này những thứ này hắc y nhân biến sắc, bọn họ không nghĩ tới cuối cùng chỉ là giết một cái ảnh phân thân, có thể là bọn họ lại liên tiếp chết mất hai người. Lê Tẩm, cho ta siêu, không giết hắn ta gió hoàn thể không làm người. Hắc y thủ lĩnh hiển nhiên là tức giận, mà lúc này tổ ghệ mì cũng đã cùng tiểu đỏ ta đám người hiệp. Tổ ghệ mì thế nào? Nhìn thấy tổ ghệ mì trở về, tiểu đỏ ta người thứ nhất hỏi thăm. Hoàn hảo, người tới không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 8 người, bất quá đã bị ta giết chết hai cái. Hoa, đội trưởng ngươi thật lợi hại a, nhanh như vậy sẽ giết hai người. Nị sĩ mù ra khiếp sợ nói rằng. Không có gì, ta chủ yếu là dựa vào đánh lén, nếu như là chính diện giao thủ chỉ sợ ta chỉ có thể chạy trốn. Tổ ghệ mì ngược lại là không có một chút kiêu ngạo dáng vẻ. Nếu như hắn thực sự cường đại nói cũng sẽ không cần đã trở về, mà là trực tiếp đem những người còn lại cũng cùng nhau tiêu diệt. Đội trưởng, kế tiếp chúng ta là chiến đấu vẫn là lui lại? Vẫn là ý sĩ tương đối lãnh tĩnh, hỏi một cái vô cùng mấu chốt hỏi. Đương nhiên là chiến. Tiểu đỏ ta đoạt trước trả lời nói. Chương 102, hôn chiến đương nhiên là chiến. Tiểu đỏ ta đoạt trước trả lời nói. Đương nhiên. Trả lời như vậy cũng vô cùng phù hợp kiểu đỏ tạ tính cách. Nị sĩ mù dạ đám người cũng chưa dựng lý công cây mây tuấn, mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng là bọn họ đã nhìn ra, kiểu đỏ tạ chính là một cái tứ chi phát triển đầu góc ngu si nhân, cho nên lúc này không nhìn thẳng kiểu đỏ tạ lời nói, mỗi một người đều nhìn tổ ghệ mì, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Chiến là nhất định phải chiến, ít nhất cũng phải lộng tình tưởng thân phận của bọn họ, bất quá đang chiến đấu phía trước chúng ta phải làm cho tốt an bài, mà không phải manh mục xông lên. Tổ ghệ mì tỉnh táo nói. Lão đại, trước mặt bấy dập càng ngày càng dày đặc. Xem ra chúng ta liền phải tìm được hắn lúc này, những cái này hắc y nhân đã đến gần tổ ghệ mì đám người chỗ ẩn thân. Mọi người cẩn thận, nhiều như vậy bấy dập hiển nhiên không thể nào là một người bố trí ra, hiện tại chúng ta còn không phải tin tưởng đối phương lại có bao nhiêu người, cho nên tất cả mọi người cẩn thận rồi hắc y thủ lĩnh nhắc nhở. Lão đại, ta xem nếu đối phương đã phát hiện chúng ta, không bằng trực tiếp sử dụng nhận thuật đem những thứ này bấy dập đều bị phá hủy được, miễn cho còn muốn thận trọng một vàng phát hắc y nhân đề nghị. Y miệng. Hiện tại chúng ta liền địch nhân tình huống căn bản đều không phải tin tưởng, làm sao có thể như vậy lãng phí trả cơ dạ? Hắc ý thủ lĩnh kiến trách. Đã biết lão đại. Nhìn thấy thủ lĩnh có chút sinh khí, Hoàng Phát hắc ý nhân đội và ý miệng. Rất nhanh vài tên hắc ý nhân lần nữa đi tới hơn 20 mét, lúc này bọn họ đã tới tổ ghệ mì mấy người phía trước nghỉ ngơi địa phương. Dừng. Hắc ý thủ lĩnh đội và gọi lại mọi người. Lão đại làm sao vậy? Một hắc phát hắc ý nhân không hiểu hỏi. Ngươi xem, nơi đây bước chân có chút hỗn độn, hiển nhiên phía trước có người ở nơi đây nghỉ ngơi, nếu như đối phương không hề rời đi lời nói, như vậy bọn họ hiện tại hẳn là liền giấu ở phụ cận. Mọi người cẩn thận. Đang ở hắc ý thủ lĩnh vừa dứt lời thời điểm, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió băng lên. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy từ ba phương hướng đột nhiên bay ra đại lượng phi tiêu, trong nháy mắt trên trăm miếng phi tiêu đã từ ba phương hướng bao phủ ở những thứ này hắc y nhân. Thổ đột. Thổ tương ốc. Chỉ thấy một gã hắc y nhân rất nhanh kết ấn, ngay sau đó hai tay ấn trên mặt đất, nhất thời từ bốn phía trên mặt đất mọc lên một đạo tường đất, trực tiếp đem hắc y nhân bảo hộ ở trong đó. Tầng này tường đất cuối cùng hóa thành một cái thổ bao, đem hết thể hắc y nhân bảo hiểm tất cả hộ tống ở trong đó. Cuối cùng trên trăm miếng phi tiêu toàn bộ đánh vào thổ bao bên trên. Bất quá công kích vẫn chưa đình chỉ. Chỉ thấy ở trong đó một ít phi tiêu trôi bên trên cột nổ phù, lúc này những thứ này nổ phù đã bị châm lửa. Veng, veng, veng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, rất nhanh thổ bao cũng đã bị tạt mở, khói đặc cuồn cuộn, khiến người thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Tô Gệ Mị khẩn trương nhìn trong xương khói tình huống, lần này tập kích đúng là hắn bày kế. Lúc này Tô Gệ Mị, Nị Sĩ Mụ Dạ còn có ỷ sĩ chuyển phẩm hình chữ phân bố ở ba cái phương hướng bất động, Nị Sĩ Mụ Dạ còn có ỷ sĩ phân biệt nằm ở hắc y nhân hai bên, mà Tô Gệ Mị thì là ở người quần áo đen ngay phía trước. Hỏa độn, Hỏa Long Viêm Đạn. Hô, đột nhiên một cỗ to lớn hỏa diễm từ trong xương khói phun ra, trong nháy mắt cũng đã bao phủ bốn phía mấy chục thước phạm vi. Lúc này tổ ghệ mỉ cũng đã bị hỏa diễm ảnh hưởng đến, chỉ là bởi vì phía trước có không ít cây cối chống đỡ lấy, thấp xuống ngọn lửa uy lực cùng tốc độ, cái này cho tổ ghệ mỉ tránh né thời gian. Ở hỏa diễm biến mất đồng thời, tiên vụ cũng đã tan đi, lúc này người quần áo đen tình huống cũng hiện lộ ra. Tổng cộng có 6 gã hắc y nhân, lúc này những thứ này người quần áo đen tình huống cũng không phải rất là khéo, hầu như trên người mọi người đều bị thương, chỉ là thương thế cũng không nghiêm trọng. Thì ra mới vừa ở sau cùng cái kia thổ độn nhị dạ lần nữa sử dụng một lần thổ tương ốc, cho nên chẳng không ít nổ tung uy lực. Đang ở yên vụ tản đi trong nháy mắt, tổ ghệ bị động. Bá. Những thứ này hắc y nhân một mạch chứng kiến phía trước bóng đen lóe lên, một đạo nhân ảnh đã hướng lấy bọn họ vào tới. Hắc y thủ lĩnh ánh mắt đông lại một cái, dưới chân phát lực, cả người trực tiếp nên đón tổ ghệ mì vào tới. Làm. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, tổ ghệ mì chém ảnh đao bị hắc y thủ lĩnh dùng phi tiêu chặn, tiếp lấy hai người đồng thời lui lại, sau khi hạ xuống không có chút nào dừng lại liền lần nữa động. Đương đương đương. Sắt thép va chạm tiếng liên tiếp vang lên, như đánh như sắt thép. Thỉnh thoảng còn có hỉ bạn nạ di chuyển hiện tại trong không khí, hai người tốc độ rất nhanh, chỉ có thể nhìn được hai đạo bóng đen không ngừng trên không trung xuyên qua. Đang ở tổ ghệ mỉ cùng hắc y thủ lĩnh giao bắt đầu thời điểm, nị sĩ mụ dạ cùng ỷ sĩ cũng triển khai hành động. Hỏa độn. Phượng Tiên Hỏa chi thuật. Xiêu xiêu xiêu. Hơn 20 miếng hỏa cầu từ trong rừng cây bay ra, thẳng đến còn dư lại Hắc Ý Nhân bọn tới. Thổ độn. Thổ lưu bích. Tên kia thổ độn nhị dạ phản ứng rất nhanh, nhanh chóng làm ra ứng đối. Mà ở nhị si mu dạ xuất thủ đồng thời, ỷ si cũng đã kết ấn hoàn thành. Ỷ si là thủy độn nhị dạ, thủy độn nhận thuật tương đối dễ dàng chịu đến địa hình ảnh hưởng, hơn nữa ở thực lực yếu thời điểm, nếu như bốn phía không có nguồn nước nói, thủy độn nhận thuật uy lực sẽ giảm bất rất nhiều. Cho nên ỷ si cũng không có sử dụng nhận thuật, trực tiếp ném ra sư hồ dự kèn công kích Hắc Ý Nhân. Phong độn. Đại đột phá. Mắt thấy sư hồ dự kèn đánh tới, một Hắc Ý Nhân vội vã sử dụng nhận thuật ngăn cản. Cùng phong gào thét, nhất thời hơn 10 miếng sư hồ dự kèn toàn bộ bị thổi bay, lúc này ỷ si hai người cũng đã từ trong rừng cây đi ra. Phanh. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay ra, trực tiếp té xuống đất. Nhìn thấy một màn này, bất luận là ỷ si bọn họ vẫn là Hắc Ý Nhân đều ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngã xuống đất chính là Hắc Ý Nhân thủ lĩnh. Lão đại. Nhìn thấy bị thua là dĩ nhiên là lão đại, những cái này Hắc Ý Nhân từng cái trừng lớn con mắt, vẻ mặt không dám vẻ tự tin. Tô Vệ Mị thừa thắng xông lên, một đao rất nhanh chém về phía Hắc Ý thủ lĩnh. Không tốt, lão đại gặp nguy hiểm. Siêu. Một Hắc Ý Nhân vội vã chạy tới muôn cứu viện. Người đối thủ là ta. Vẫn núp trong bóng tối cựu đỏ tạ nhảy ra ngoài trực tiếp cản lại Hắc Ý Nhân. Cùng lúc đó Tổ Ghệ Mị đã đến gần Hắc Ý thủ lĩnh, mà lúc này cái này Hắc Ý thủ lĩnh vẫn như cũ té trên mặt đất chưa thức dậy đâu. Phốc. Chém ảnh đao đâm vào Hắc Ý thủ lĩnh trong cơ thể, những cái này Hắc Ý Nhân thấy vậy lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá chỉ một lúc, vẻ mặt của bọn họ phát sinh biến hóa. Phanh. Chỉ thấy Hắc Ý thủ lĩnh hóa thành một đoạn gỗ. Là, vâng đúng, thế thân thuật. Tổ Ghệ Mị hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới Hắc Ý thủ lĩnh lại có thể ở vào thời điểm này tuân ra thế thân thuật. Lặng yên không một tiếng động gian, Hắc Ý thủ lĩnh đã xuất hiện tại Tổ Ghệ Mị phía sau, phi tiêu huy vũ, thẳng đến Tổ Ghệ Mị hậu tâm đâm tới. Đội trưởng cẩn thận. Nhìn thấy một màn này, Nhị Si Mụ Dạ nhất thời kinh hô một tiếng. Phúc. Phi tiêu không có nhận đến chút nào trở ngại liền đâm vào Tổ Ghệ Mị trong cơ thể. Chương 103, địch nhân thân phận đang ở Hắc Ý thủ lĩnh cho rằng Tổ Ghệ Mị chắc chắn phải chết thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trước mắt Tổ Ghệ Mị dĩ nhiên biến làm một cái đầm bùn đất. Không tốt, là thổ phân thân. Hắc Ý thủ lĩnh kinh hãi, bất quá đang ở hắn chuẩn bị bước ra lui lại, tìm kiếm Tổ Ghệ Mị chân thân thời điểm, lại phát hiện Tổ Ghệ Mị thân thể lại nhưng đã hóa thành nham thạch, mà hắn cánh tay của mình thì là bị vây ở trong nham thạch, căn bản không rút ra được. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy lúc này cái kia bị Hắc Ý thủ lĩnh coi như thổ phân thân Tổ Ghệ Mị dĩ nhiên tiếp tục phát sinh biến hóa. Nguyên bản đã triệt để hóa thành nham thạch thân thể một chút xíu khôi phục lại, đầu tiên chính là gương mặt. Chẳng qua là cho ngay từ đầu bất động, phía trước Tổ Ghệ Mị là đưa lưng về phía Hắc Ý thủ lĩnh, nhưng là lúc này hắn mặt dĩ nhiên biến thành đối diện Hắc Ý thủ lĩnh. A. Hắc Ý thủ lĩnh kinh hô một tiếng, hắn khi nào gặp qua loại này quỷ dị chẳng diện. Tổ Ghệ Mị nết miệng lên một nụ cười lạnh lùng, thừa dịp Hắc Ý thủ lĩnh cánh tay bị nhốt ở trong cơ thể hắn võ thuật, Tổ Ghệ Mị giơ lên cái kia đã khôi phục cánh tay, một đao chém về phía Hắc Ý thủ lĩnh. Không muốn. Hắc Ý thủ lĩnh kinh hãi, đáng tiếc hắn bây giờ muốn tránh né đều nhiều hơn không đến, chỉ có thể giơ lên tay phải ngăn cản. Phúc. Hắc Ý thủ lĩnh cánh tay trái bị Tổ Ghệ Mị một đao chém xuống, ngay sau đó chém ảnh đao tiếp tục chém về phía Hắc Ý thủ lĩnh đầu lâu. Phúc. Tiên huyết phun ra, Hắc Ý thủ lĩnh đầu bị Tổ Ghệ Mị một đao chém xuống, nhất thời một cỗ cột máu từ miệng vết thương phun ra, cột máu chừng cao một trượng, càng là bắn tung tóe Tổ Ghệ Mị một thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp biến cố xuất hiện tại trước mắt, bất luận là Hắc Ý nhân vẫn là Nhị Sĩ Mù Dạ bọn họ đều ngẩn ra. Bất quá Tổ Ghệ Mị hiển nhiên không có giải thích dự định, ở đem Hắc Ý thủ lĩnh cánh tay từ thể nảy là sau khi ra ngoài, Tổ Ghệ Mị đã triệt để khôi phục bình thường, chỉ là trên người nhiều hơn không ít tiên huyết. Đương nhiên cái này không phải Tổ Ghệ Mị, mà là Hắc Ý thủ lĩnh. Trên thực tế mới vừa Tổ Ghệ Mị chỉ là sử dụng nguyên tố hóa mà thôi, đem thân thể của chính mình hóa thành một bãi bùn đất, chỉ là nhìn qua cùng thổ phân thân có chút tương tự, như vậy mê hoặc Hắc Ý thủ lĩnh. Tiếp lấy Tổ Ghệ Mị có nhân cơ hội khôi phục thực thể, một lần hành động chém giết thực lực ở đặc biệt thượng nhẫn đẳng cấp Hắc Ý thủ lĩnh. Chớ ngẩn ra đó, Nị Sĩ Mụ Dạ các ngươi nhanh lên một chút động thủ. Nhìn thấy Nị Sĩ Mụ Dạ ba người đều ở xem cùng với chính mình, Tổ Ghệ Mị vội vã hô một tiếng. A. Kinh hô một tiếng phía sau Nị Sĩ Mụ Dạ ba người phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Hắc Ý nhân xuất thủ. Mà lúc này còn lại Hắc Ý nhân cũng bị Tổ Ghệ Mị tiếng la thức dậy, đang khiếp sợ với Tổ Ghệ Mị quỷ dị biến hóa đồng thời, cũng dâng lên thôi ý, dù sao ngay cả thực lực mạnh nhất Hắc Ý thủ lĩnh đều bị Tổ Ghệ Mị giết đi. Siêu. Thừa dịp Hắc Ý nhân cùng Nị Sĩ Mụ Dạ bọn họ giao thủ võ thuật, Tổ Ghệ Mị vung tay lên, một viên phi tiêu trực tiếp ném ra ngoài, hướng về một gã đang cùng Cựu Đỏ Tạ giao thủ Hắc Ý nhân mà tới. Tuy là tên này Hắc Ý nhân đang cùng Cựu Đỏ Tạ giao đứng, nhưng là lại cũng là thai ngay bắt phương, nhận thấy được phía sau chuyển tới nhỏ bé tiếng xé gió, Hắc Ý nhân không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc mình tránh né. Bá. Phi tiêu xoa Hắc Ý nhân gõ má bàn tới. Đang ở cái này Hắc Ý nhân cho rằng công kích đã qua thời điểm, đột nhiên chỉ thấy cái kia phi tiêu dĩ nhiên từ người quần áo đen một bên kia bay trở về, cuối cùng vòng quanh Hắc Ý nhân bay vài vòng. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy tại nơi phi tiêu phía sau thậm chí liên tiếp lấy một sợi tơ tuyến, lúc này cái này sợi tơ đã cột vào người quần áo đen trên cổ. Hắc Ý nhân liền vội vươn tay đi túm, muốn đem sợi tơ túm đoạn. Mà đang ở Hắc Ý nhân bị sợi tơ khống chế được thời điểm, Tiểu Đỏ Tạ trực tiếp một cước đá vào trên đầu hắn. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đầu đá bể, một đống lớn đỏ trắng chi vật tiên bắn ra. Đến chết cái này Hắc Ý nhân cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì tuyến, dĩ nhiên lộng không ngừng. Ngươi đây là đoạt đầu người biết không? Tô Gệ Mị rất muốn cùng Tiểu Đỏ Tạ nói như vậy, bất luận như thế nào đây đều là một cái trung nhẫn cấp nị dạ, đầu người nhưng là giá trị 60 tạo thần điểm đâu. Đương nhiên Tô Gệ Mị cũng chính là suy nghĩ một chút, lúc này chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, hắn có thể không có quá nhiều thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Còn như mới vừa cái kia sợi tơ chính là Tô Gệ Mị sử dụng trạ cờ dạng ngưng tụ, thuộc về sợi trạ cờ dạng tuyến, đừng xem là trạ cờ dạng ngưng tụ, nhưng là lại vô cùng kiên cố, mặc dù là phi tiêu cũng vô pháp cắt đứt. Cái này liền là trước kia Tô Gệ Mị ở hệ thống bên trong đổi hai cái kỹ năng một trong. Cái này sợi trạ cờ dạng tuyến quả nhiên dùng tốt. Tô Gệ Mị cảm giác phía trước những cái này tạo thần điểm cũng không bỏ phí. Đang ở Tô Gệ Mị cùng Cựu Đỏ Tạ hợp lực giết chết một gã hắc y nhân thời điểm, y sĩ cùng Dụ Kỳ Nọ liên hợp cũng giết một cái. Phía trước Dụ Kỳ Nọ vẫn trốn ở trong rừng cây, biết hôn chiến bắt đầu nàng mới, chỉ có len lén chạy tới, cuối cùng dùng ảo thuật mê hoặc một cái hắc y nhân, có thể dùng y sĩ nhân cơ hội đem cái này bị ảo thuật ảnh hưởng hắc y nhân trực tiếp chạm sát. Lúc này còn sống là hắc y nhân chỉ còn lại có ba cái, mắt thấy đại thế đã mất, ba người không ngừng chạy chút nào, thẳng đến trong rừng cây chạy ra. Truy, Tô Gệ Mị nói một tiếng phía sau, dẫn đầu đuổi theo. Tô Gệ Mị tốc độ rất nhanh, bất quá mấy liền đuổi kịp một cái. Phanh, phanh, phanh. Hai người bất quá giao thủ vài cái hiệp, Tô Gệ Mị trực tiếp đem hắn một cước đá ngã xuống đất, tiếp lấy ngón tay khẽ động, chỉ thấy chẳng biết lúc nào đã quấn quanh ở hắc y nhân trên người sợi trạ cờ dạ tuyến rất nhanh buộc chặt, trực tiếp đem tên này hắc y nhân trói lại. Nhìn thấy cái này hắc y nhân bị chế trụ phía sau, Tô Gệ Mị tạm thời không có đi quản hắn, trực tiếp hướng về hai gã khác hắc y nhân đuổi theo. Ở Tô Gệ Mị mấy người hợp lực phía dưới, còn dư lại hai gã hắc y nhân cũng không có chạy, toàn bộ bị đánh chết. Nị sĩ Mù Dạ, Y sĩ, hai người các ngươi nhanh lên một chút quét tước chiến trường, chúng ta chuẩn bị ly khai. Là, vâng đúng. Đang ở Nị sĩ Mù Dạ hai người đi quét tước chiến trường thời điểm, Tô Gệ Mị thì là bắt đầu thẩm vấn cái kia bị hắn tóm lấy hắc y nhân. Ngươi giết ta đem, ta cái gì cũng sẽ không nói cái này hắc y nhân ngược lại là kiên cường. Bất quá Tô Gệ Mị cũng là từ chối cho ý kiến, lúc này Tô Gệ Mị đã thấp bụng, tuy nhiên lại không có phát hiện chút nào có thể đại biểu cái này nhân thân phần gì đó. Bất đắc dĩ, hắn còn có thể sử dụng xạ dị gẳng. Ở xạ dị gẳng thôi miên phía dưới, Tô Gệ Mị rất nhanh liền 33 đem muốn biết tin tức đánh tham rõ ràng. Bất quá khi lấy được mình muốn tình báo phía sau, Tô Gệ Mị sắc mặt lại âm trầm xuống. Sự tình có chút vướng tay chân a, Tô Gệ Mị làm sao vậy? Nhìn thấy Tô Gệ Mị sắc mặt đột nhiên trở nên có chút xấu xí, Tiểu Đỏ Tạ không khỏi hỏi thăm. Những người này là Sa Nhẫn thôn nị dạ, bọn họ một phần của Sa Nhẫn thôn ám bộ, phía trước Sừng Nhẫn thôn diệt vong liền là bọn họ làm. Chỉ là đại bộ đội đã ly khai, còn lưu lại bọn họ ở thăm dò Sừng Nhẫn thôn cá lọt lưới mà thôi. Sa Nhẫn thôn, người của bọn họ làm sao sẽ tới giếng quốc gia? Dù Kỳ Nọ giật mình hỏi. Cùng lúc đó, đã quét dọn xong chiến trường, Y Si mấy người cũng đều vây quanh. Không phải tin tưởng, tên này ám bộ biết đến tình báo hữu hạn, nội tình tuyệt không biết đây cũng là Tô Gệ Mị lo lắng nhất địa phương. Chương 104, người sống sót đội trưởng, nếu không chúng ta đem nơi này tình báo hồi báo cho hộ cả đại nhân a. Y Si đề nghị. Hồi báo là nhất định phải làm, bất quá tại trước đây chúng ta còn có một việc muốn làm. Chuyện gì? Y Si mấy người toàn bộ tò mò nhìn Tô Gệ Mị, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Từ nơi này danh xa nhận thôn ám bộ cái kia đạt được đến tình báo đến xem, Sừng Nhẫn thôn hẳn còn có người sống sót, hiện tại chúng ta cần phải làm là tìm được người sống sót, nhìn có hay không có thể từ bọn họ cái kia đạt được đến một ít tình báo hữu dụng. Nhưng là giếng quốc gia phạm vi lớn như vậy, chúng ta muốn đi đâu tìm a? Dù Kỳ Nọ nghi vấn hỏi. Cái này đơn giản, phía trước xa nhận thôn ám bộ nếu là ở phụ cận đây tìm kiếm, nói như vậy Sừng Nhẫn thôn người sống sót hẳn là liền ở phụ cận đây, cho nên chúng ta tỉ mỉ lục soát lời nói mới có thể tìm được. Tô Gệ Mị vẻ mặt tự tin nói rằng. Tốt lắm, chúng ta đều nghe đội trưởng ngươi. Xuất phát. Theo Tô Gệ Mị ra lệnh một tiếng, đã quét dọn xong chiến trường mấy người lần nữa bắt đầu hành động. Đương nhiên, trước khi rời đi Tô Gệ Mị cũng 15 không có quên đem tên kia bị hắn thôi miên xa nhận thôn ám bộ giết chết. Trong nháy mắt sắc trời đã ảm đạm xuống, nhưng là Tô Gệ Mị bọn họ vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lúc này mấy người đã không sai biệt lắm đem Sừng Nhận thôn phụ cận rừng rậm đều tìm khắp cả, tuy nhiên lại vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Mà đang ở Tô Gệ Mị chuẩn bị buông tha thời điểm, Tiểu Đỏ Tạ thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Tô Gệ Mị các ngươi mau tới đây, nơi này có một người. Xiu xiu xiu. Tiểu Đỏ Tạ vừa dứt lời, Tô Gệ Mị đám người liền nhanh chóng chạy tới. Làm bọn họ tìm được Tiểu Đỏ Tạ thời điểm, không cần hắn nói chuyện, Tô Gệ Mị mấy người cũng phát hiện một người. Lúc này mấy người là ở một chỗ khe suối bên cạnh, mà ở dòng suối nhỏ một bên bờ đang nằm một người, tuy là còn nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng là từ người này sau lưng meo vết thương đến xem, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhất pháp, ảnh phân thân chi thuật. Lý do an toàn, Tô Gệ Mị trực tiếp phân ra một cái ảnh phân thân đi tới kiểm tra. Cuối cùng trải qua ảnh phân thân xác nhận, người này xác thực đã hôn mê, hơn nữa bốn phía cũng không có cái gì bấy dập, thấy vậy Tô Gệ Mị bọn họ lúc này mới bay lại. Đội trưởng ngươi xem, đây là Sừng Nhẫn thôn hộ ngạch. Y sĩ đột nhiên chỉ vào bất tỉnh mê nam chết cánh tay hô. Theo y sĩ ngón tay phương hướng nhìn lại, Tô Gệ Mị ở nam tử trên cánh tay phát hiện một khối chói hộ ngạch, phía trên tiêu ký chính là Sừng Nhẫn thôn hết thảy. Nị sĩ mù dạ mang theo hắn, chúng ta đi. Là, vâng đúng. Lĩnh mệnh sau đó, nị sĩ mù dạ đội vã trên lưng bất tỉnh mê nam tử, tiếp lấy đoàn người hướng về trong rừng cây chạy đi. Rất nhanh, mấy người tìm được rồi một chỗ sơn động, mà lúc này sắc trời đã hoàn toàn mở đi xuống tới. Tô Gệ Mị quyết định tối nay tạm thời ở trong sơn động này nghỉ ngơi. Dù Kỳ Nọ, cái này nhân loại liền giao cho ngươi, mau sớm để hắn tỉnh lại. Nị sĩ Mù Dạ, Tuấn đại ca, hai người các ngươi đi kiếm một ít rơm củi còn có thủy tới.
Là, vâng đúng. Đạt được tổ ghệ mì mệnh lệnh phía sau, mọi người vội vã hành động.
Đội trưởng, vậy ta thì sao? Nhìn thấy chính mình còn không có nhiệm vụ, ỷ sĩ vội vã hỏi thăm.
Theo ta bố trí bẫy dập nói xong, tổ ghệ mì trực tiếp đi ra sơn động.
Tiểu nửa giờ sau, mấy người toàn bộ về tới sơn động.
Lúc này bên trong sơn động đã giấy lên lửa trại, mà tổ ghệ mì hai người cũng đã ở sơn động bốn phía bày ra bẫy dập.
Dù ký nọ, hắn còn nhiều hơn củ nọ đủ tỉnh lại.
Đội trưởng, lấy người này tình huống hiện tại tới xem sáng sớm ngày mai không sai biệt lắm có thể tỉnh.
Dù ký nọ hồi đáp.
Gật đầu, tổ ghệ mì không có ở nói, trực tiếp lấy ra lương khô ăn.
Lúc này bên trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái lồng trong lửa thỉnh thoảng truyền ra đùng âm thanh.
Bên trong sơn động bầu không khí có chút kiềm nén, hôm nay từng trải có thể dùng trên người mọi người đều có không nhỏ áp lực.
Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, dù kỳ nọ mới vừa tỉnh lại, chỉ thấy vẫn từ nàng phụ trách chiếu cố tên kia sừng nhận thôn người sống sót dĩ nhiên không thấy, điều này làm cho dù kỳ nọ cả kinh.
Đội trưởng, người.
Không đợi dù kỳ nọ nói hết lời đâu, nàng liền trực tiếp dừng lại, bởi vì nàng phát hiện phía trước tên kia người sống sót đang ngồi ở tổ ghệ mì bên người.
Dù kỳ nọ không nên gấp đáp, người đã tỉnh.
Tổ ghệ mì an ủi.
Dù kỳ nọ lung túng gật đầu, không nói gì thêm.
Đông gây đây là dù kỳ nọ, chính là nàng dùng chữa bệnh nhận thuật cứu ngươi.
Tổ ghệ mì chỉ vào dù kỳ nọ nói.
Cảm ơn ngươi tên kia sừng nhận thôn người sống sót đội vã đứng lên hướng về phía rủ kỳ nọ không lưng thi lễ.
À, không có gì, đây là ta phải làm đông cây cử động đem rủ kỳ nọ khiến cho sửng sốt, sau khi tĩnh hồn lại vội vã xua tay.
Đúng lúc này, những người khác cũng đều tỉnh lại, thấy vậy tổ ghệ mì nói ra, được rồi đông cây, hiện tại người cũng đã tỉnh, ngươi đem sừng nhận thôn tình huống nói một chút ta.
Hắc, thì ra ngươi tên là đông cây A, ngươi tốt ta gọi tiểu đỏ tạ.
Ta gọi y si.
Ta gọi nỉ si mù dạ.
Mọi người dồn dập làm giới thiệu.
Nửa đêm về sáng thời điểm là do tổ ghệ mỉ chính mình một người phụ trách gác đêm, đang ở Lê Dân Minh thời phân đông cây, cũng chính là sừng nhận thôn người sống sót tỉnh lại. Ngay từ đầu hắn còn có chút cảnh giác, sau lại ở tổ ghệ mỉ cho thấy thân phận phía sau, đông cây lúc này mới trầm tĩnh lại, dù sao phía trước sừng nhận thôn thuộc về cổ nổ hạ thôn nước phụ thuộc, hai người quan hệ cũng không tệ lắm.
Sau khi bình tĩnh lại, đông cây cũng làm tự giới thiệu, tổ ghệ mỉ thế mới biết tên của hắn.
Chỉ là bởi vì những người khác đều không có tình đâu, cho nên tổ ghệ mỉ cũng không có vội vã hỏi thăm sừng nhận thôn tình huống.
470 mà lúc này nghe được tổ ghệ mì lời nói phía sau, đông cây cũng không do dự, trực tiếp đem sừng nhận thôn tình huống nói một lần.
Đang ở ít ngày trước chúng ta sừng nhận thôn đột nhiên phát hiện có rất nhiều không biết tên nhị dạ đi tới giếng quốc gia, bởi vì sợ những thứ này nhị dạ góp đối nhận thôn bất lợi, cho nên chúng ta hướng cổ nổ hạ cầu cứu. Nhưng là liền đang phát ra thư cầu cứu không lâu sau, chúng ta sừng nhận thôn nhân đột nhiên tra xét đến, những cái này đi tới giếng quốc gia nhị dạ dĩ nhiên là xa nhận thôn nhân, sau lại trải qua bí mật của chúng ta điều tra, phát hiện bọn họ dĩ nhiên muốn bí mật tiến công cổ nổ hạ ở đồi núi phụ cận phòng tuyến. Đang ở chúng ta chuẩn bị đem tình báo báo cáo cho cổ nổ hạ thôn thời điểm, lại ngoài ý muốn bị sa nhận tập kích, không đến một giờ, toàn bộ sừng nhận thôn nhân liền đều bị sa nhận giết đi. Cuối cùng chỉ có ta và góc đông đại thúc trốn thoát, bất quá chúng ta cũng bị sa nhận thôn nhân phát hiện, sau lại góc đông đại thúc vì điểm hộ ta lưu lại cùng sa nhận chiến đấu, hiện tại ta muốn góc đông đại thúc cũng đã chết à.
Nói đến đây, đông cây không khỏi nước mắt chảy ròng.
Đông cây nén bi thương.
Tô ghệ bị an ủi, đồng thời hắn nghĩ tới rồi phía trước ở sừng nhận thôn bên ngoài phát hiện đống kia cho tàn.
Ta muốn báo thù. Nếu như không phải là vì đem tình báo nói cho cổ nổ hạ nghĩ ra, ta đã đi tìm xa nhẫn liều mạng, hiện tại như là đã đem tin tức nói cho các ngươi biết, ta cũng không có chút nào lưu luyến, chưa bị cáo tử.
Nói xong, đông cây đứng dậy sẽ phải rời khỏi.
Chương 105, phân công nhau hành động chờ một chút. Đang ở đông cây chuẩn bị ly khai thời điểm, tổ ghệ mì đột nhiên gọi hắn lại.
Còn có chuyện gì sao?
Đông cây dừng lại xoay người nhìn tổ ghệ mì hỏi.
Ngươi có thể hay không chờ thêm chút nữa?
Tại sao muốn các loại, chờ?
Đông cây hơi nghi hoặc một chút.
Ngươi nếu muốn báo thù tâm tình ta hiểu, chẳng qua nếu như chỉ là ngươi một người, sợ rằng không chỉ có báo không được thù, ngược lại còn có thể không công giao hết cái mạng, cho nên ngươi không bằng theo chúng ta cùng nhau.
Tổ ghệ mì đề nghị.
Cái này.
Đông cây có chút động lòng.
Bất quá các ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị trở về cổ nổ hạ thôn sao?
Đông cây đột nhiên hỏi.
Hồi là nhất định phải trở về, bất quá không phải hiện tại.
Tổ ghệ mì ánh mắt ngưng trọng nói rằng.
Tốt lắm, nếu như các ngươi là đi cùng xa nhận chiến đấu, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau. Đông cây cũng làm ra quyết định.
Đội trưởng ngươi sẽ không thực sự chuẩn bị đi cùng xa nhận chiến đấu à? Hiện tại chúng ta quan trọng nhất là đem tình báo đuổi về làng.
Ỷ sĩ có chút vội vàng nói.
Cái này ta biết, cho nên kế tiếp ỷ sĩ ngươi nhiệm vụ vô cùng trọng yếu.
Tổ ghệ mì giọng nói hết sức nghiêm túc nói rằng.
Đội trưởng rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ a?
Ỷ sĩ kế tiếp ta chuẩn bị cũng chia làm hai đường, ngươi lập tức trở về làng đem tình báo đưa trở về, mà ta chuẩn bị đi một chuyến đồi núi phòng tuyến.
Cái gì?
Tiểu đỏ tạ đám người nghe vậy kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới tổ ghệ mì dĩ nhiên có loại này dự định.
Tổ ghệ mì cái này quá nguy hiểm. Sa nhẫn lai giả bất thiện, lần này tiến công đồi núi phòng tuyến sa nhẫn nhất định thập phần cường đại, mặc dù là tổ ghệ mì người thực lực bây giờ đi cũng vô ích.
Tiểu đỏ tạm đội bằng nói.
Ta biết, bất quá ta đi qua không phải là vì chiến đấu, ta phải trước tiên đem tin tức này đưa qua, để đồi núi phòng tuyến chuẩn bị sẵn sàng.
Tổ ghệ mì một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ nói rằng.
Cái này.
Nghe được tổ ghệ mì nói như vậy, tất cả mọi người là trầm mặt lại, hoàn toàn chính xác, tổ ghệ mì một người sinh mệnh cùng toàn bộ đồi núi phòng tuyến so sánh với cũng không coi vào đâu. Chúng chi đi đổi núi phòng tuyến cũng không nhất định sẽ chết, chỉ là gặp nguy hiểm. Được rồi, ý ta đã quyết, cứ quyết định như vậy. Tô Bệ Mi, ta đồng ý ngươi đi đổi núi núi, chẳng qua là ta cũng muốn đi. Tiểu Đỏ Tạ đột nhiên nói rằng.
Đối với, ta cũng muốn đi.
Nị Sĩ Mù Dạ Phụ Hòa nói.
Ta cũng muốn đi. Dù Kỳ Nọ cũng đứng dậy đội trưởng, muốn không cho ta cũng đi à.
Ý Sĩ nói đùa một dạng nói rằng.
Đương nhiên hắn biết cái này là không có khả năng, dù sao phải có người trở về đưa tình báo.
Nhìn thấy mọi người ánh mắt kiên định, Tô Bệ Mi có chút cảm động.
Tiểu Đỏ Tạ không nói, hai người là bằng hữu, hơn nữa còn là chiến đấu với nhau quá, xem như là quá mệnh giao tình, cho nên đối với hắn nhớ phải bồi cùng với chính mình cùng nhau, Tô Gệ Mị không có chút nào kinh ngạc. Nhưng là để Tô Gệ Mị không có nghĩ tới là, ngay cả nhận thức không lâu sau Nị Sĩ Mù Dạ còn có Dù Kỳ Nọ cũng có thể làm được điểm này. Tuy là cảm động, thế nhưng Tô Gệ Mị lại cũng không chuẩn bị để bọn họ bồi cùng với chính mình cùng đi, thậm chí nếu có thể lời nói, Tô Gệ Mị cũng không muốn đi.
Được rồi, ta biết các ngươi là lo lắng ta, bất quá các ngươi thực sự không cần theo ta cùng nhau, bởi vì các ngươi nhiệm vụ nặng hơn, các ngươi phải đem xa nhận tôn hành động nói cho hộ cả đại nhân. Hiện tại chúng ta cũng không phải tin tưởng giếng quốc gia bên trong còn có bao nhiêu xa nhận tôn nhân, cho nên ở trên đường trở về cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm, vì vậy các ngươi phải hành động chung, như vậy ta mới có thể yên tâm.
Tổ Ghệ Mị khuyên.
Tiểu Đỏ Tạ mấy người nghe vậy lần nữa do dự, bọn họ muốn cùng Tổ Ghệ Mị cùng nhau, tuy nhiên lại hoàn toàn chính xác sợ Ý Sĩ gặp phải nguy hiểm, có thể dùng tin tức truyền không quay về.
Được rồi, cứ quyết định như vậy, hiện tại ta nhận mệnh Ý Sĩ vì đội trưởng, các ngươi lập tức chạy về Cổ Nộ Hạ thôn. Nếu như các ngươi thực sự lo lắng lời của ta, cũng nhanh chút trở lại Cổ Nổ Hạ để hộ cả đại nhân phái người trợ giúp đồi núi núi, chỉ có đánh bại xa nhận thôn ta mới có thể an toàn.
Tô Gệ Mi, ngươi phải bảo trọng a.
Lúc này đây mặc dù là Cựu Đỏ Tạ cũng không có kiên trì nữa.
Thời gian khẩn cấp, ta đây mang theo đông cây đi trước nói xong, Tô Gệ Mi đứng dậy kêu lên đông cây ly khai sơn động.
Tô Gệ Mi, cẩn thận a.
Cựu Đỏ Tạ hướng về phía Tô Gệ Mi bóng lưng hô.
Tô Gệ Mi, trên thực tế ngươi có thể không cần đi, ta có thể giúp ngươi đi đồi núi núi báo tin. Đông cây nhãn thần phức tạp nhìn Tô Gệ Mi nói.
Không phải, đây là chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn sự tình, cho nên ta phải đi.
Tô Gệ Mị ngữ khí kiên định nói.
Chỉ là không có người biết, Tô Gệ Mị lúc này đang ở trong lòng chửi ầm lên đâu.
Dựa vào, bấy cha hệ thống, làm sao đột nhiên tuyên bố một cái như vậy nhiệm vụ ác thì ra đang ở đồng cây đem xa nhận thôn âm như nói ra phía sau, hệ thống thanh âm liền đột nhiên ở Tô Gệ Mị trong đầu vang lên.
Ken.
Hiện tại tuyên bố cưỡng chế tính nhiệm vụ, đẳng cấp ạ.
Mời ký chủ mau sớm đi trước đồi núi núi, bảo đảm đồi núi núi phòng tuyến an toàn.
Cơ thưởng, 4000 tạo thần điểm.
Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, ngẫu nhiên thủ tiêu tốc chủ hạng nhất năng lực.
Ở mới vừa nhận được cái này nhiệm vụ phía sau, Tổ Ghệ Mỉ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là hắn lần thứ hai nhận được cưỡng chế tính nhiệm vụ, chẳng qua là cho người thứ nhất so sánh với, cái này không thể nghi ngờ khẩn cấp hơn.
Mặc dù Tổ Ghệ Mỉ biết một lần này hành động 10 phần nguy hiểm, nhưng là vì nhiệm vụ, Tổ Ghệ Mỉ cũng chỉ có thể kiên trì đi đổi núi núi.
Dù sao không nói vậy để cho Tổ Ghệ Mỉ thấy thèm cất thường, vẹn vẹn là nghiêm phạt để Tổ Ghệ Mỉ chịu không nổi.
Mặc dù là ngẫu nhiên, thế nhưng ai biết có thể lập tức đến cái gì? Nếu như đem vũ trì hạ huyết mạch thậm chí là thổ trái cây năng lực hủy bỏ, cái kia Tổ Ghệ Mỉ muốn khóc cũng không kịp.
Không có người biết Tổ Ghệ Mỉ cái này đại nghĩa lâm nhiên cử động phía sau có như thế nào chua xót.
Đồi núi núi ở vào Hỏa Quốc biên cảnh, là Hỏa Quốc một chỗ vô cùng trọng yếu phòng tuyến, nếu như địch nhân xông qua đồi núi sơn nói, như vậy lui về phía sau nữa liền có thể vùng đất bằng phẳng trực tiếp đạt đến Hỏa Quốc thủ đô, cho nên đồi núi núi cho tới nay đều là Cổ Nổ Hạ thôn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ yếu tắc, thậm chí ngoại trừ Cổ Nổ Hạ thôn ở nơi này giờ đưa đại lượng nhị dạ bên ngoài, ngay cả Hỏa Quốc đại danh cũng bố trí ở chỗ này hơn vạn danh tinh vệ sĩ binh. Tuy là binh lính bình thường không cách nào cùng nhị dạ so sánh với, thế nhưng hơn bạn dành quân đội đối với nhị dạ mà nói cũng là không nhỏ uy hiếp.
Nghiêm mật như vậy thủ vệ một dạng tình huống bên dưới căn bản không người có thể công phá đồi núi núi phòng tuyến, chỉ là lúc này đây xa nhận thôn hiển nhiên đến có chuẩn bị, cho nên Tổ Ghệ Mỉ cũng có chút bận tâm.
Đồi núi núi phòng tuyến vừa lúc gần sát giếng quốc gia, cũng chính là vì vậy, cho nên xa nhận thôn nhị dạ mới có thể đi ngang qua giếng quốc gia.
Ở Tổ Ghệ Mỉ hai người tốc độ cao nhất đuổi dưới đường, bất quá 3 giờ hai người liền đã tới đồi núi núi phòng tuyến bên ngoài.
Đồi núi núi là một chỗ liên miên không dứt sơn mạch, địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công.
Muốn đi qua đồi núi núi, phương thức đơn giản nhất liền là thông qua đồi núi khe núi cốc, nơi đây cũng là Cổ Nổ Hạ trọng điểm bảo vệ địa phương.
Đang ở Tổ Ghệ Mỉ cùng đông cây mới vừa đến ngoài hẻm núi thời điểm, nhất thời liền bị ngăn cản.
Chương 106, khi hệ vụ thống lĩnh siêu siêu siêu.
Đột nhiên mấy quả phi tiêu bắn ra, toàn bộ đánh vào Tổ Ghệ Mỉ dưới chân của hai người.
Tổ Ghệ Mỉ biết đây là đối với cảnh cáo của bọn hắn, nếu như tiếp tục đi tới lời nói, như vậy tiếp theo phi tiêu sẽ cắm tại bọn họ trên người.
Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ Tổ Ghệ Mỉ, có trọng yếu tin tức đến đây thông báo.
Tổ Ghệ Mỉ vội vã lớn tiếng hô lên.
Không có để Tổ Ghệ Mỉ đợi lâu, đang ở hắn hô xong nói không có quá một giây đồng hồ thời gian, chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ đằng xa chạy vội quá lạc, bất quá một hơi thở thời gian, bóng đen đã tới Tổ Ghệ Mỉ trước người hai người.
Làm bóng đen sau khi dừng lại, Tổ Ghệ Mỉ mới phát hiện, đây là người người xuyên lục sắc nhị dạ áo mây ô Cổ Nổ Hạ nhị dạ, xem niên kỷ phải có 27-28 tuổi dáng vẻ, chính là một cái nhị dạ tuột cùng nhất thời kỳ.
Hơn nữa từ áo mây ô phương diện màu sắc đến xem, người này hiển nhiên là một gã thượng nhẫn.
Không ngờ tới còn tuổi nhỏ cũng đã là trung nhẫn, không sai.
Thượng nhẫn quan sát Tổ Ghệ Mỉ một lát sau tán thưởng nói:
"Ngươi tốt, ta gọi Tổ Ghệ Mỉ, là Cổ Nổ Hạ trung nhẫn, cái này là thân phận của ta bằng chứng nói." Tổ Ghệ Mỉ từ trong túi lấy ra một trang giấy đưa tới.
Thượng nhẫn tiếp nhận đi kiểm tra một hồi xác thực 370 chăm chú ngụy phía sau nói ra: đích xác là Cổ Nổ Hạ thôn nhân, các ngươi tới nơi này làm gì?
Đại nhân, chúng ta chiếm được một cái liên quan tới đồi núi Sơn tình báo trọng yếu, cũng xin đại nhân mang chúng ta đi gặp nơi này thống soái tối cao.
Tô Gệ Mi biểu tình ngưng trọng nói rằng,
như vậy à, vậy các ngươi đi theo ta nói xong, Thượng Nhẫn xoay người hướng về bên trong cốc đi tới.
Đông cây chúng ta đi thôi nói một tiếng phía sau, Tô Gệ Mi vội vã đi theo.
Dọc theo đường đi tên kia Thượng Nhẫn cũng không nói chuyện, chỉ là ở phía trước dẫn đường, rất nhanh ba người liền đã xuyên qua thung lũng đi tới một tòa thành trì trước. Cũng không thấy Thượng Nhẫn có động tác gì, chỉ thấy từ trên thành trì phương để xuống một cái mộc giỏ.
Các ngươi mau lên đây.
Thượng Nhẫn ở cất bước tiến nhập mộc giỏ phía sau, hướng về phía Tổ Ghệ Mì hai người vây vây tay. Thấy vậy Tổ Ghệ Mì cùng Đông Tây không chần chờ, trực tiếp trước sau đi vào.
Đang ở ba người đều tiến nhập mộc giỏ đứng ngay ngắn phía sau, chỉ thấy mộc giỏ bắt đầu từ từ đi lên, cuối cùng tốc hành thành trì đến chót.
Nhìn thấy Tổ Ghệ Mì cái kia tò mò dáng vẻ, Thượng Nhẫn giải thích, tòa thành trì này là đồi núi thành, là thủ vệ đồi núi sơn cuối cùng một đạo phòng tuyến, vì lý do an toàn, cũng không có tu kiến cửa thành, cho nên muốn vào ra chỉ có đi qua loại phương pháp này.
Cái này ngược lại không tệ, tuy là phiền phức, nhưng là lại cũng an toàn.
Tô Ghệ Mị gật gật đầu nói,
trên thực tế cũng không phải cực kỳ phiền phức, bởi vì ở bên trong tòa thành này cũng không có người thường, không phải nhị dạ liền là quân đội, mọi người bình thường cũng sẽ không ra thành.
Thượng Nhẫn giải thích,
cái kia một ngày thung lũng nơi đó chịu đến công kích các ngươi làm sao trợ giúp a?
Đối mặt Tô Ghệ Mị nghi vấn, Thượng Nhẫn ánh mắt trở nên phá lệ ngưng trọng.
Thung lũng nơi đó thủ vệ hết sức nghiêm mật, nếu quả như thật thất thủ, như vậy mặc dù người bên trong thành đều đi trợ giúp cũng vô ích, cho nên chúng ta duy nhất cần phải làm là bảo vệ thành trì, không cho địch nhân từ trong hạp cốc đi ra, sau đó đợi viện quân đến.
Lúc này Tổ Ghệ Mỹ có chút lý giải Thượng Nhẫn tâm tình, trơ mắt nhìn đồng bạn đang liều mạng, bọn họ lại cái gì cũng không có thể làm, loại cảm giác này sẽ không dễ chịu.
Ha ha ha, yên tâm đi, từ đồi núi phòng tuyến kiến thành tới nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể công phá thung lũng đâu, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng.
Thượng Nhẫn đột nhiên cười ha hà nói,
không biết chờ một lát ngươi biết ta mang tới tin tức phía sau còn có thể hay không thể bật cười.
Tổ Ghệ Mỹ trong lòng âm thầm suy nghĩ,
bởi vì có Cổ Nổ Hạ Thượng Nhẫn dẫn đường, cho nên Tổ Ghệ Mỹ bọn họ dọc theo đường đi không có gặp phải chút nào trở ngại, rất nhanh liền tiến vào bên trong thành, cuối cùng theo Thượng Nhẫn đi tới một gian ngoài phủ đệ.
Nơi này chính là đồi núi phòng tuyến thống suất Hỉ Hệ Vũ đại nhân phủ đệ, một khi gặp được Hỉ Hệ Vũ đại nhân phía sau các ngươi nhất định phải cung kính, không muốn thất lễ.
Thượng Nhẫn nhắc nhở.
Ừ, ta biết rồi.
Tổ Ghệ Mỹ vô cùng nghiêm túc gật đầu.
Ở Thượng Nhẫn dưới sự hướng dẫn, hai người cuối cùng lại đến bên trong một gian phòng khách, tiếp lấy Thượng Nhẫn để Tổ Ghệ Mỹ hai người ở chỗ này chờ phía sau liền rời đi.
Thật đúng là phiền phức á, Tổ Ghệ Mỹ trong lòng bất đắc dĩ.
Rõ ràng là vô cùng khẩn yếu tình báo, nhưng là muốn gặp được thống suất lại phiền toái như vậy.
Hơn 10 phút sau đó, phòng cửa bị đẩy ra, hai gã nam tử đi đến.
Người cầm đầu Tổ Ghệ Mỹ hai người cũng không nhận ra, bất quá đi theo hắn người phía sau bọn họ ngược lại là nhận thức, đang là trước kia mang bọn họ tới Thượng Nhẫn.
Thì hệ Vũ đại nhân, chính là hai người kia muốn gặp người, nói là mang đến tình báo quan trọng.
Thượng Nhẫn chỉ vào Tổ Ghệ Mỹ hai người nói,
gặp qua Hỉ Hệ Vũ đại nhân.
Lúc này Tổ Ghệ Mỹ hai người cũng đã biết, trước mắt cái này nam tử xa lạ chính là đồi núi Sơn thông soái tối cao, Hỉ Hệ Vũ Thượng Nhẫn.
Ừ, ngươi là Sừng Nhẫn thôn nhân a, các ngươi làm sao đi cùng một chỗ?
Hiền hơi đánh giá Tổ Ghệ Mỹ hai người một lát sau hỏi.
Hỉ Hệ Vũ đại nhân, ta gọi Tổ Ghệ Mỹ là Cổ Nổ Hạ thôn trung nhẫn.
Phía trước ta nhận được Hổ Ca đại nhân mệnh lệnh đi Sừng Nhẫn thôn thu thập tình báo, nhưng khi ta mang người đặt đến Sừng Nhẫn thôn thời điểm phát hiện Sừng Nhẫn thôn đã bị tiêu diệt, cái này đồng cây là Sừng Nhẫn thôn duy nhất người sống sót, từ chỗ của hắn ta được đến một cái vô cùng trọng yếu tình báo, xa Nhẫn thôn nhân muốn đánh đổi đồi núi.
Tổ Ghệ Mỹ đem chuyện đã xảy ra đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần.
Cái gì?
Khi Hệ Vũ nghe nói sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tổ Ghệ Mỹ sẽ mang đến loại tin tức này.
Người xác định sao?
Khi Hệ Vũ chăm chú nhìn chằm chằm Tổ Ghệ Mỹ hỏi.
Đang bị Hỉ Hệ Vũ nhìn như vậy, Tổ Ghệ Mỹ cảm nhận được vô biên áp lực.
Thật mạnh.
Tổ Ghệ Mỹ trong lòng kinh hãi, hắn có dự cảm, cái này chỉ sợ là hắn gặp qua nhị dạ trong, ngoại trừ xẻn rủ Tổ bị dạ mạ bên ngoài mạnh nhất, mặc dù là kẻ nhị cả cũng kém xa tích tắc.
Chẳng lẽ là chuẩn ảnh, hoặc là ảnh cấp?
Trên thực tế không trách Tổ Ghệ Mỹ như thế suy đoán, có thể trở thành đồi núi trọng yếu như vậy địa phương thống lĩnh, thực lực nhất định là thập phần cường đại, chí ít một dạng tinh anh thượng nhẫn là không có tư cách.
Thở sâu, miễn cưỡng chấn định lại phía sau, Tổ Ghệ Mỹ cùng Hỉ Hệ Vũ đối mắt lấy nói ra,
Hỉ Hệ Vũ đại nhân, hiện tại Sừng Nhẫn thôn đã bị diệt, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ chứng minh sao?
Đích xác đã đủ thu hồi ánh mắt, Hỉ Hệ Vũ mực quang thâm thúy nhìn Viễn Phương nói,
ta nghe nói qua ngươi đột nhiên hiền lần nữa lần quay đầu nhìn về phía Tổ Ghệ Mỹ.
Ngươi phải là phía trước trung nhẫn tuyển chọn thi quán quân a, tốt không có cho chúng ta Cổ Nộ Hạ mất mặt.
Ngươi nên cũng mệt mỏi à, ta để Thư Giang Dũng chức mang bọn ngươi dưới đi nghỉ ngơi, còn như xa Nhận thôn sự tình, ta sẽ giải quyết.
Nói xong, Hiền vẫn tiếp xoay người ly khai.
Các ngươi khỏe, ta gọi Thư Giang Dũng, các ngươi trực tiếp gọi Giang Dũng đại ca là được rồi, hiện tại đi theo ta, ta an bài cho các ngươi nơi ở nói, phía trước mang theo Tổ Ghệ Mì bọn họ tới Thượng Nhẫn cất bước hướng về bên ngoài phòng khách đi tới.
Chương 107, nội gian ly khai khách phòng phía sau. Thượng Nhẫn Thư Giang Dũng trực tiếp ở Hỉ Hệ Vũ bên trong phủ đệ vì Tổ Ghệ Mỹ hai người an bài nơi ở. Tổ Ghệ Mỹ biết Thư Giang Dũng an bài như vậy cũng là vì giám thị bọn họ, tuy là hắn có Cổ Nổ Hạ thôn thân phận bằng chứng, nhưng là lại cũng không khả năng nhượng Hỉ Hệ Vũ xong toàn bộ tin tưởng.
Giang Dũng đại ca, không biết Vê Đút Cờ ở cái gì địa phương, ta muốn thuận tiện một cái an bài xong gian phòng phía sau. Tổ Ghệ Mỹ có chút lúng túng nói.
Đi theo ta nói xong, Thư Giang Dũng mang theo Tổ Ghệ Mỹ ly khai.
Mấy phút đồng hồ sau đó,
Tô Gệ Mị lúc này mới một mình phản hồi thư Giang Dũng vì bọn họ an bài gian phòng.
Đông Tây, thì hệ vụ bọn họ đối với chúng ta cũng không phải tín nhiệm, cho nên để không làm cho hiểu lầm chúng ta liền không nên đi lung tung.
Tô Gệ Mị nhắc nhở.
Ừm, ta biết, yên tâm đi, ta không có đi đâu cả, Đông Tây bảo đảm nói.
Cứ như vậy, ngay ngắn một cái ngày Tô Gệ Mị cùng Đông Tây cũng là không có đi, vẫn ngây người ở bên trong phòng nghỉ ngơi, ngay cả bữa trưa cũng là có người tiến vào giữa phòng. Rất nhanh màn đêm buông xuống, sau khi ăn cơm tối xong, hai người thật sớm rồi nghỉ ngơi. Thời gian một chút trôi qua, lúc này toàn bộ đồi núi Sơn Đô lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong, ngay cả trên bầu trời nguyệt lượng cũng bị mây đen che, có thể dùng sắc trời phá lệ hắc ám. Nửa đêm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Hỉ Hệ Vũ bên trong phủ đệ. Làm vì thống lĩnh nơi ở, cho dù đã đêm khuya, bên trong phủ đệ cũng có tuần tra người, bất quá phần lớn là binh lính bình thường. Bóng đen này thực lực không tầm thường, vô cùng ung lỏng liền tránh ra hết thảy tuần tra thị vệ, thậm chí ngay cả nút trong bóng tối nhị dạ cũng không có phát hiện chút nào dị thường. Bóng đen này thông suốt rời đi Hỉ Hệ Vũ phủ đệ, cuối cùng xuyên qua cân nhắc con đường phía sau, đi tới tường thành chỗ. Tòa thành trì này là vì ngăn cản lý dạ, cho nên tường thành rất cao, chừng hơn 10 trượng, hơn nữa lúc này ở trên tường thành còn có một chút binh sĩ cùng lý dạ ở gác, phòng ngừa có địch nhân xông vào. Bóng đen ở đi tới dưới thành tường thời điểm, đem trả cờ dạ hội tụ ở hai tay cùng hai chân bên trên, tiếp lấy một chút xíu hướng về phía trên tường thành leo đi. Bởi người này mặc chính là quần áo màu đen, cùng đêm tối hoàn mỹ dung hợp, cho nên căn bản không có người phát hiện hắn. Bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, bóng đen cũng đã thuận lợi rời đi thành trì. Từ đầu tới cuối, trên tường thành thủ vệ cũng không có phát hiện bóng đen. Thành trì khoảng cách đồi núi Thung Lũng chỉ có khoảng 100 mét khoảng cách, lấy bóng đen tốc độ không đến 3 giây đồng hồ cũng đã xong đoạn đường này, trực tiếp tiến vào bên trong cốc. Một giờ sau, chỉ thấy nguyên bản một mảnh đen nhánh trong Thung Lũng đột nhiên xuất hiện điểm một cái sáng quang, ngay sau đó không đợi thủ vệ Thung Lũng nhị dạ phản ứng kịp, chỉ nghe một hồi đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Ùng ùng. Tiếng nổ mạnh trong nháy mắt truyền ra vài dặm, hơn nữa một mảng lớn hỏa quang từ trong Thung Lũng mọc lên. Thung Lũng hai bên đại sơn bị vụ nổ tác động đến, không ít nham thạch văng tung tóe lăn xuống. Không tốt đi tập. Thủ vệ Thung Lũng nhị dạ cùng binh sĩ nhất thời hành động. Hướng về bạo tạc phát sinh địa phương chạy đi muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này, khoảng cách Thung Lũng ngoài ngàn thước trong rừng cây dường như chiếm được tín hiệu một dạng, thành trăm bên trên thiên đạo bóng người từ trong rừng cây chạy ra, thẳng đến đồi núi Thung Lũng chạy đi. Hơn 1000m khoảng cách đối với nhị dạ mà nói cũng không tính xa, không đến một phút đồng hồ trên thời gian thiên đạo bóng người đã tới ngoài hẻm núi. Lúc này thủ vệ Thung Lũng nhị dạ đại đa số đều đã bị nổ tung hấp dẫn chú ý, cho nên cũng chưa phát hiện ngoài hẻm núi đã tới địch nhân.
Xông.
Ra lệnh một tiếng, hơn 1000 danh nhị dạ trực tiếp vọt vào đồi núi bên trong cốc, mà cho đến lúc này bên trong cốc thủ vệ lúc này mới phát hiện địch nhân. Không tốt, có địch nhân chạy vào, nhanh phản kích. Ở phát hiện địch nhân phía sau, nhất thời những thứ này cổ nổ hạ nhị dạ đội vã tổ chức bắt đầu ngăn cản địch nhân tiến công. Bất quá bởi lúc này địch nhân đã tiến nhập Thung Lũng, cổ nổ hạ nhị dạ mất đi địa hình ưu thế, cộng thêm nhân số lại thiếu, cho nên cũng không lâu lắm liền bị địch nhân xông phá phòng tuyến.
Siêu siêu siêu.
Một mảng lớn phi tiêu cùng sủ như kèn bay lượn trên không trung, song phương ngươi tới ta đi, thỉnh thoảng còn có nổ phù muốn nổ tung lên, còn như nhân thuật, song phương cũng không có đơn giản sử dụng, dù sao hiện tại song phương đều đã hôn chiến với nhau. Cộng thêm sắc trời còn đen hơn, nhận thuật một cái không tốt tiếp theo lầm thương tổn đến người một nhà. Cực kỳ sắp 30 hơn ngăn trở cổ nổ hạ nhị dạ liền tử thương hầu như không còn, còn như những quân đội kia cũng sớm đã chạy. Còn như còn dư lại nhị dạ mắt thấy đại thế đã mất, từng cái tất cả đều rút lui. Đã không có ngăn cản, nhất thời những địch nhân này thông suốt thâm nhập đến rồi trong Thung Lũng.
Đại nhân,
đột nhiên một đạo hắc ảnh đi tới nhị dạ đại quân phía trước nhất. Than là ngươi làm rất tốt, lần này sau khi trở về ta sẽ vì ngươi hướng cả dẹp đại nhân thành công. Nhị dạ trong đại quân đi ra một người, nhìn quỳ một chân trước người bóng đen nói:
đa tạ đại nhân.
Không có gì, đây là ngươi nên được. Được rồi, ngươi tham nghe được cái gì tình báo hữu dụng không có? Đại nhân thuộc hạ thám tính được ở đồi núi Thung Lũng phía sau có một tòa thành trì. Nếu như chúng ta không thể ở cổ nổ hạ viện quân đội trước khi đến công phá thành trì nói, chúng ta lần hành động này chỉ sợ cũng muốn thất bại.
Dĩ nhiên đúng như vậy, tốt lắm, chúng ta mau mau hành động.
Ha ha ha. Ngay tại những này xa nhận thống lĩnh chuẩn bị tiếp tục hành động thời điểm, đột nhiên một hồi tiếng cười to từ Thung Lũng phía trên truyền đến.
Người nào?
Xa nhận thống lĩnh liền vội vàng ngẩng đầu nhìn trời. Đáng tiếc lúc này đang là đêm khuya, mà danh xa nhận thống lĩnh vừa không có nhãn thuật, cho nên chỉ có thể chứng kiến một mảnh nhỏ hắc ám.
Ùng ùng,
đột nhiên bốn phía một hồi đất rung núi chuyển, như địa chấn một dạng, tiếp theo liền thấy từ Thung Lũng hai bên trên núi cao dĩ nhiên lăn xuống đại lượng hòn đá. Những tảng đá này thể tích đều rất lớn, một khi bị đập trúng, coi như là thượng nhẫn cũng muốn bị mất mạng.
Thổ độn,
nước nham chi thuật. Chỉ thấy lúc này ở Thung Lũng một bên trên núi cao tụ tập mấy trăm tên lý dạ, trong đó phía trước nhất đứng hơn trăm người, những người này đều là am hiểu độn thổ lý dạ, lúc này đồng thời hai tay ấn trên mặt đất. Nhất thời dưới chân địa mặt một hồi lay động, chặt tiếp theo liền thấy sơn thể giãn nước, đại lượng nham thạch lăn xuống đi.
Không tốt, chúng mai phục.
Sa nhẫn đầu lĩnh sắc mặt đại biến.
Tại sao có thể như vậy?
Cái kia tên gọi thần làm nhân ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh loại biến cố này. Đối mặt từ trên trời giáng xuống nham thạch, phía dưới sa nhẫn là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, từng cái dựa vào bất đồng năng lực ngăn cản phía trên rơi xuống nham thạch. Một ít cao thủ thể thuật trực tiếp đem đập về phía bọn họ nham thạch nổ nát, mà nhận thuật cao thủ thì phát sinh các loại nhận thuật ngăn cản nham thạch, những cái này khôi lỗi sư cũng thao túng cùng với chính mình khôi lỗi thay bọn họ ngăn cản nham thạch công kích. Ngay từ đầu những thứ này xa nhẫn còn chống đỡ được, thế nhưng theo thời gian trôi qua, mỏm đá thạch càng tới càng nhiều, những cái này người thực lực hơi yếu không chịu nổi.
A,
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy một gã sa nhẫn trực tiếp bị một khối nham thạch to lớn áp ở phía dưới. Chương 108, hương phấn tổ ghệ mỉ vô số lớn nhỏ không đều hòn đá từ trên trời giáng xuống, bởi tung lũng quá chật, mà sa nhẫn nhân số lại, cho nên đối mặt từ trên trời giáng xuống tảng đá căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Ngay từ đầu những thứ này nỉ dạ còn chống đỡ được, nhưng là không có quá mấy giây, những thế lực kia yếu nỉ dạ thì không chịu nổi. A! Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sa nhẫn rốt cuộc xuất hiện thương vong, chỉ thấy một gã chỉ có trung nhận thực lực sa nhẫn bị một khối đá lớn đập chết, cả người đều biến thành một bãi thịt vụn. Con này là người thứ nhất, nhưng là lại tuyệt đối không phải cuối cùng một cái. Quả nhiên cũng không lâu lắm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ngắn ngủi không đến nửa phút thời gian sa nhẫn thương vong liền gia tăng rồi hơn 10 người. Đương nhiên chết đều là thực lực tương đối kém, đại thể đều là trung nhận thực lực, tinh anh trung nhận thực lực chỉ có một người. Mắt thấy thương vong nhân số không ngừng tăng, sa nhẫn thống lĩnh biết không có thể tiếp tục nữa, nếu không hắn mang tới cái này hơn ngàn người cuối cùng có thể sống rời đi sợ rằng không có bao nhiêu. Dù sao mặc dù là thượng nhận thể lực và trả cờ dạ số lượng cũng là có hạn, một ngày tiêu hao quá lớn như vậy các loại, chờ, đợi bọn họ chỉ có tử vong. Mọi người theo ta sông. Nói một tiếng phía sau, xa nhận thống lĩnh xung trận ngựa lên trước hướng về thung lũng ở chỗ sâu trong chạy đi, muốn mau ly khai nơi đây. Đầy trời nham thạch đập lạc như dưới, thẳng đến nham nhận thủ lĩnh đi. Đối mặt từ trên trời giáng xuống đại phiến nham thạch, xa nhận đầu lĩnh vẻ mặt bình tĩnh vẻ, chỉ là nâng hai tay lên ở trước người rất nhanh kết ấn. Phong đột. Chân không liên ba. Hô. Chỉ thấy xa nhận đầu lĩnh hai má một cổ, tiếp lấy phun ra một đại cổ cuồng phong, mà ở trong cuồng phong xen lẫn số lớn gió nhận. Phanh. 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 Hết thể tiếp cận xa nhận đầu lĩnh nham thạch toàn bộ bị phong nhận cắt nát ấy, hóa thành vô số cắt đá theo gió phiêu tán. Làm phong nhận sau khi biến mất, xa nhận đầu lĩnh trước người bên trên trong phạm vi trăm thức rơi xuống nham thạch đã bị thanh lý không còn. Không hổ là đầu lĩnh, thật mạnh a. Sau lưng xa nhận thấy vậy từng cái mừng rỡ không thôi. Hoảng sợ là thủ lĩnh thực lực, vui chính là từ mạnh mẽ như vậy thủ lĩnh, bọn họ tự nhiên có thể sống được. Thật cường đại phong độn nhân thuật. Thung lũng phía trên, một đám nỉ giả mượn ánh sáng yếu ớt xem đến phía dưới phát sinh một màn phía sau, toàn bộ khiếp sợ không thôi. Thật sự rất tốt mạnh mẽ, trong nháy mắt liền dọn dẹp bên trên trong phạm vi trăm thước nham thạch, loại thật lực này tuyệt đối vượt qua tinh anh tổ nhẫn. Tô Vệ Mỹ trong lòng rung mạnh, không ngờ tới trong vòng một ngày dĩ nhiên liên tiếp nhìn thấy hai gã mạnh mẽ như vậy nỉ giả, mạnh mẽ như vậy phong độn càng làm cho Tô Vệ Mỹ xem rõ ràng mình cùng đỉnh tiêm giữa cao thủ thực lực sai biệt. Xem ra ta muốn càng thêm nỗ lực. Xong. Ở nhìn thấy nhẫn thuật sau khi kết thúc, Sa nhận thống lĩnh hét lớn một tiếng, ngay sau đó xung trận ngựa lên trước hướng về thung lũng ở chỗ sâu trong chạy đi. Mọi người nghe lệnh, cho ta thêm đem lực, không nên để cho bọn họ chạy. Tuy là bởi bầu trời tối đen thấy không rõ lắm phía dưới hướng đi, thế nhưng Sa nhận thống lĩnh tiếng la lại truyền ra, biết bọn họ muốn chạy, phía trên cổ nổ hạn nhị dạ tại sao có thể cho phép. Một đám thổ độn nhị dạ càng thêm ra sức phân cách sơn thể chế tạo càng nhiều hơn nham thạch, bên ngoài trung đông thần diệu cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn phát hiện loại thời điểm này giết chết nhị dạ cũng là có thể thu được tạo thần điểm, mới vừa hắn bất thời giờ nhìn một chút, phát hiện tạo thần điểm sinh ra 60, hiển nhiên là hắn lộng đi xuống nham thạch đập chết một gã trung nhẫn. Có sự phát hiện này phía sau, Tổ Vệ Mị càng thêm ra sức. Sau đó cảm giác vỡ liệt sơn thể chế tạo nham thạch lớn nhỏ không đều, lực sát thương không đủ, Tổ Vệ Mị trực tiếp sử dụng bắt đầu thổ trái cây năng lực. Lạc nham thuật. Vâng. Chỉ thấy Tổ Vệ Mị vô căn cứ ngưng tụ ra một khối đường kính 4-5m lớn đại nham thạch, tiếp lấy nham thạch vuông góc hướng về thung lũng phía dưới rơi đi. Sau đó Tổ Vệ Mị không có tiếp tục sử dụng nhẫn thuật, mà là chỉ nhìn chòng chọc cùng với chính mình tạo thần điểm số. Vâng. Chỉ nghe phía dưới truyền đến nổ vang, Tổ Ghệ Mị biết đây cũng là chính mình chế tạo khối kia lớn đại nham thạch rơi xuống đất. Quả nhiên, chỉ một lúc Tổ Ghệ Mị liền phát hiện mình tạo thần điểm trực tiếp gia tăng rồi hơn 200. Dựa vào, cái này quả nhiên là soát phân tốt địa phương a. Tổ Ghệ Mị nhịn không được văn tủ. Thường lui tới hắn muốn giết một gã nị dạ, mặc dù là trung nhẫn cũng muốn phí chút tay chân, hiện tại được rồi, phía dưới một đống lớn mục tiêu sống. Ha ha ha, đến đây đi. Tổ Ghệ Mị kích động trong lòng, tiếp lấy cũng không đi quản nữa tạo thần điểm, trực tiếp bắt đầu chế tạo bắt đầu nham thạch tới. Lạc nham thuật. Lạc nham thuật. Từng cục nham thạch to lớn ngưng tụ ra không ngừng hướng về phía dưới thung lũng ném tới. Tổ Ghệ Mị nơi này là cao hứng, nhưng là phía dưới xa nhẫn liền tao đường. Tổ Ghệ Mị chế tạo nham thạch đều là đường kính 4-5m to còn, mặc dù là một dạng thượng nhẫn cũng không khả năng một kích đánh nát. Hơn nữa hiện tại chính là dạng, đối với tầm mắt ảnh hưởng rất lớn, nhất là bên trong cốc càng thêm hắc ám, cho nên có đôi khi chỉ có thể vừa ý mới có nham thạch rơi xuống, thế nhưng đến cùng bao lớn liền không phải rõ ràng. Cái này liền khiến cho một ít nhị dạ căn bản không tin tưởng mặt trên rơi xuống nham thạch cũng không phải là mình có thể đánh nát, vì vậy liền bị kịch. Không ít nhị dạ cứ như vậy bị nham thạch đè chết. Lạc nham thuật ngưng tụ nham thạch chủ yếu là Tổ Ghệ Mị đi qua thổ trái cây năng lực chế tạo, bản tới sử dụng quả thực năng lực là phải tiêu hao thể lực, bất quá bởi vì Tổ Ghệ Mị ở trong đó xen lẫn số ít trả cơ dạ, làm như vậy không chỉ có tiết kiệm trả cơ dạ, nhưng lại có thể giảm thiểu thể lực tiêu hao, cho nên mặc dù Lạc nham thuật uy lực sánh ngang cấp nhân thuật, thế nhưng Tổ Ghệ Mị liên tục sử dụng hơn 10 lần cũng chỉ là thoáng cảm thấy vẻ vải mà thôi, còn lâu mới có được đến cực hạn. Bất quá mặc dù đúng như vậy Tổ Ghệ Mị cũng dừng lại, bởi vì hắn mặc dù biết dựa vào mai phục có thể đối với sa nhẫn tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng là muốn triệt để đem những này sa nhẫn cũng làm rơi đó là không có khả năng, một ngày sa nhẫn từ trong thung lũng lao tới, như vậy các loại, chờ, đợi bọn họ ác sẽ là một hồi ác chiến, cho nên Tổ Ghệ Mị phải tiết kiệm thể lực. 41 Tổ Ghệ Mị, lần này ngươi lập công lớn, đến lúc đó ta nhất định sẽ bẩm báo Hổ Ca đại nhân hảo hảo bàn cho ngươi đang ở tổ ghệ mì nghỉ ngơi một chút thời điểm, đồi núi sơn đầu lĩnh Hỉ Hệ Vũ đã đi tới. Hỉ Hệ Vũ đại nhân quá khen, ta chỉ là hết một gã cổ nổ hạ nghỉ dạ chuyện nên làm mà thôi. Tổ ghệ mì lời nói này có thể nói là đường hoàng, bất quá cũng là nhượng Hỉ Hệ Vũ càng phát ra yêu thích tổ ghệ mì. Tốt, có thể nói ra những lời này, xem ra ngươi quả nhiên là một gã hợp cách cổ nổ hạ nghỉ dạ. Bất quá chúng ta cổ nổ hạ ý tứ là có công tất hưởng, ngươi lần này công lao là không có thể xóa bỏ, muốn không phải ngươi, sợ rằng cái này đồi núi núi phòng tuyến rất khó chống đỡ được nhiều như vậy xa nhẫn tiến công. Nghe được Hỉ Hệ Vũ nói như vậy, tổ ghệ mì cũng không có cự tuyệt nữa, dù sao nói vậy liền có vẻ hơi làm kiêu. Đa tạ Hỉ Hệ Vũ đại nhân. Chương 109, chính diện gặp nhau phía trước xa nhẫn vẫn còn ở ngoài hẻm núi thời điểm, Hỉ Hệ Vũ mượn tia thất tinh quang đã phát hiện xa nhẫn số lượng chừng hơn ngàn người, điều này làm cho Hỉ Hệ Vũ hơi biến sắc mặt, đồng thời có chút may mắn, nếu như không phải phát hiện xa nhẫn âm lưu nói, như vậy đồi núi núi phòng tuyến là tuyệt đối không thủ được. Thậm chí mặc dù là xa nhẫn cường công lời nói, bằng lấy số người của bọn họ ưu thế cũng đủ để đánh vỡ phòng tuyến. Cũng chính bởi vì biết những thứ này, cho nên Hỉ Hệ Vũ đối với tổ ghệ mì mới chỉ có sẽ như vậy cảm kích, bởi vì tổ ghệ mì không chỉ có mang đến xa nhẫn tới đánh tin tức, càng là phát hiện xa nhẫn âm mưu, cho bọn họ một cái mai phục xa nhẫn cơ hội. Đồi núi thung lũng có hơn 300 thước chiều dài, những thứ này khoảng cách đối với nhị giả mà nói bản không coi vào đâu, nhưng là hiện tại, đối với những cái này xa nhẫn mà nói, ngắn ngủi này 300m lộ trình lại giống như nghìn bạn dặm một dạng dài dằng dặc, hầu như mỗi một mét thổ địa đều bị xa nhẫn tiên máu nhuộm đỏ. Rốt cuộc, xa nhẫn thủ lĩnh ở vượt mọi trông gai phía dưới đi tới thung lũng phần cuối. Bất quá khi hắn xem rõ ràng cửa ra dáng vẻ lúc, cũng là ngây mẩn cả người. Chỉ thấy nguyên bản cửa ra không thấy, thay vào đó là vô số hòn đá. Lê Tẩm Cô Nổ Hạ Nghị Dạ. Xa nhẫn thống lĩnh nhịn không được tức miệng mắng to, hắn sẽ biết đây tuyệt đối là Cô Nổ Hạ Nghị Dạ làm, trực tiếp đem cửa ra nhét vào. Nhìn thấy trên bầu trời vẫn như cũ không ngừng có nham thạch hạ xuống, xa nhẫn đầu lĩnh biết không có thể để lỡ nữa, nếu không, người của bọn họ chết càng nhiều. Mọi người theo ta một bắt đầu công kích trước mặt tảng đá, mở cho ta ra một con đường tới. Xa nhẫn đầu lĩnh hô lớn. Lúc này đã có không ít xa nhẫn tụ tập ở tại xa nhẫn đầu lĩnh bên người, những thứ này có thể đuổi kịp xa nhẫn đầu lĩnh cước bộ đều là cường giả, chí ít cũng là đặc biệt thượng nhẫn, thậm chí đại đa số đều là thượng nhẫn thực lực nhị giả. Lúc này mỗi bên đại nhẫn thôn thành lập bất quá hơn 10 năm thời gian, lần đầu tiên nhận giới đại chiến mới bắt đầu, có thể nói mỗi bên đại nhẫn thôn thực lực đang là ở vào đỉnh phong trạng thái, có thể nói là cường giả như vân, mặc dù là thượng nhẫn loại này cao đoan chiến lực, mỗi cái làng chí ít cũng có gần ngàn người. Lần này xa nhẫn thôn vì công phá đồi núi núi phòng tuyến có thể nói là hạ tiền vô lớn, phái ra thượng nhẫn cấp bậc nhị giả chừng hơn 100 người. Đừng tưởng rằng cái này rất ít, dù sao thượng nhẫn số lượng mặc dù không thiếu, nhưng là lại đại thể đều có tác dụng. Đầu tiên có một bộ phận thượng nhẫn là làm thôn lực lượng thủ vệ, không đến cuối cùng thời khắc là sẽ không dễ dàng ly khai thôn. Còn có một bộ phận là làm ám bộ tồn tại, còn cần một bộ phận thượng nhẫn để làm nhiệm vụ thủ vệ một ít phòng tuyến. Mấu chốt nhất là hiện tại xa nhẫn thôn vẫn còn ở cùng cổ nổ hạ giao chiến, cho nên lúc này xa nhẫn thôn có thể lấy ra thượng nhẫn đã không nhiều lắm. Cái này hơn 100 người vẫn là xa nhẫn thôn cắn chặt răng miễn cưỡng góp đi ra. Rất nhanh ở xa nhẫn đầu lĩnh tổ chức dưới, mười mấy tên thực lực cường đại nhị dạ dồn dập chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu công kích phía trước cản đường nham thạch. Mà còn dư lại còn có một bộ phận nhị dạ thì là ngăn cản từ trên trời giáng xuống nham thạch, không cho những thứ này nham thạch ảnh hưởng đến những người khác. Phong độn, chân không đạn. Xa nhẫn đầu lĩnh há miệng, chỉ thấy một viên không khí đạn phun ra, mà theo không khí đạn không ngừng đi tới, cơ thể hình cũng là không ngừng mở rộng, cuối cùng khi nó tiếp cận phía trước cản đường nham thạch lúc, đường kính đã đạt đến gần 2 thước. Đây chính là cao độ áp xúc không khí đạn, một ngày bộc phát ra uy lực vô cùng cự đại. Cùng lúc đó, những người khác cũng là các hiện thần thông, các loại uy lực mạnh mẽ nhận thuật đều dùng được. Khôi lỗi thuật, toàn phong trảm. Chỉ thấy một con hình người khôi lỗi ở xa nhận dưới thao túng tay cầm đao võ sĩ xoay tròn, thẳng đến xa xa nham thạch đánh kích đi. Phong đột, chân không đại ngọc, thổ đột, thổ long đạn. Đại lượng công kích hội tụ vào một chỗ, có vẻ sĩ phân đổ sộ. Ùng ùng. Rốt cuộc, một đám xa nhận công kích đánh vào trên tảng đá, tiếng nổ mạnh vang lên, một đóa cái nấm vân trùng tiên dựng lên, càng là có vô số cục đá vụn hướng về trùng quanh phi bắn ra. Không ít nhị dạ không chú ý bị cao tốc bay vụn hòn đá bắn trúng, mặc dù không có tử vong, nhưng là lại cũng bị thương. Không tốt, bọn họ muốn đi ra, mọi người nghe lệnh, một kích tối hậu, cho ta hủy diệt hạp cốc này. Nghe được thung lũng cửa ra truyền ra nổ, thì hệ vụ sắc mặt đại biến, tiếp lấy vội vã hạ đạt mệnh lệnh. Ngay sau đó thì hệ vụ dẫn đầu xuất thủ. Hỏa độn, siêu viêm đạn. Hô, một đại cổ hỏa diễm phụt lên ra, hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm bên trên khoảng trăm thước, trực tiếp đánh vào thung lũng một bên kia trên vách núi. Ùng ùng. Ở hỏa độn dưới sự công kích, chỉ thấy vách núi đối diện trực tiếp bị đánh toái, vô số tảng đá lớn hướng về phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó những thứ khác nhị dạ cũng phát ra cuối cùng công kích. Các loại nhân thuật đều xuất hiện, toàn bộ công kích ở vách núi đối diện bên trên. Tô Gệ Mị cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bất quá cùng những người khác bất đồng, Tô Gệ Mị trực tiếp thao túng bắt đầu đối diện núi đá. Cho ta nước. Ở Tô Gệ Mị dưới thao túng, đối diện đại sơn trực tiếp xuất hiện nói khẽ nước, tuy là chỉ bằng vào Tô Gệ Mị lời của mình không cách nào hoàn toàn để cái này tòa đại sơn băng tung tóe, thế nhưng chớ quên, hiện tại hắn còn có thật nhiều giúp đỡ đâu. Lúc này đại sơn đã xuất hiện vết rách, ngay sau đó vô số nhận thuật hành kích đi tới, nhất thời đại sơn không thể kiên trì được nữa. Ùng ùng, như sấm tiếng nổ mạnh truyền ra, chỉ thấy đối diện trên trăm thước cao đại sơn trực tiếp sụp đổ, nhất thời phía dưới thung lũng bị vùi lấp. Rút lui. Hỉ Hệ Vũ căn bản không quản chiến quả như thế nào, nói một tiếng phía sau hướng về thung lũng cửa ra chạy đi. Làm Hỉ Hệ Vũ đám người đi tới thung lũng lối ra thời điểm, nơi này nham thạch vừa vặn bị đánh mở, tiếp lấy Sa Nhận thủ lĩnh xung trận ngựa lên trước từ trong đó đi ra 583. Những thứ này Sa Nhận mới vừa từ trong thung lũng ra ngoài đón mặt liền cùng Cổ Nộ Hạ Nghị ra đụng phải, bất quá song phương cũng không gấp động thủ. Không biết Sa Nhận lần này lĩnh đội là ai? Hỉ Hệ Vũ trong đám người đi ra quát hỏi. Là ta. Nhìn thấy Hỉ Hệ Vũ gọi mình, Sa Nhận đầu lĩnh đồng dạng đi ra. Là ngươi, Dạ Mạ Đạ Tổ Ủ. Hỉ Hệ Vũ hiển nhưng nhận thức Sa Nhận đầu lĩnh. Hỉ Hệ Vũ chúng ta lại gặp mặt. Đúng à, lần trước từ biệt đã có thời gian 3 năm đi hiển từng cái khuôn mặt hồi ức vẻ nói. Lúc này hai người liền như cùng bằng hữu ôn chuyện một dạng, nếu như là không rõ tình hình người căn bản không thể tin tưởng hai người này là địch nhân. Hỉ Hệ Vũ, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Lúc này Dạ Mạ Đạ bên trong cây vô cùng khó hiểu, không biết bọn họ kế hoạch là thế nào bị Cổ Nộ Hạ nhận ra được. Ha ha ha, Dạ Mạ Đạ Tổ Ủ không thể không nói các ngươi lần này kế hoạch tốt. Dĩ nhiên phái người lẫn vào đồi núi núi phòng tuyến, sau đó chế tạo hỗn loạn cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Bất quá đáng tiếc, cái này hết thảy đều đã bị chúng ta Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ phát hiện. Được rồi, không biết cái kia là đồng cây người ở nơi nào. Ta còn phải cảm ơn hắn đâu, muốn không phải là lời của hắn chúng ta lần này cũng không khả năng thành công mai phục các ngươi một lần. Khi Hệ Phù hiện được vô cùng đắc ý nói. Xin lỗi hôm nay canh hơi trễ. Chương 110, chiến đấu bắt đầu bởi vì ta. Đứng ở Dạ Mạ Đạ Tổ Hủ sau lưng một gã thân mặc áo đen nghị dạ trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn không phải biết mình đến cùng nơi nào xuất hiện lỗ thủng, vậy mà lại bị Cổ Nộ Hạ nghị dạ phát hiện. Như là đã nhắc tới chính mình, tên này nghị dạ đơn giản liền trực tiếp đi ra. Gặp qua Hỉ Hệ Vũ đại nhân hắc ý nghị dạ đi tới Dạ Mạ Đạ Tổ Hủ phần sau bước xa xa ngừng lại, tiếp lấy vô cùng khách khí hướng về phía Hỉ Hệ Vũ thi lễ một cái. Quả nhiên là ngươi mượn hơi yếu ánh trăng, Hỉ Hệ Vũ đã xem rõ ràng hắc ý nghị dạ tướng mạo, đang là trước kia cùng tổ ghệ mỹ cùng đi đến đồi núi núi phòng tiến sừng nhận thôn người sống sót, Đông Cây. Không biết Hỉ Hệ Vũ đại nhân là thế nào phát hiện được ta thân phận Đông Cây, tò mò hỏi. Hắn tự cho là mình đã làm đủ tốt, lại không nghĩ rằng thân phận của hắn đã bị Cổ Nộ Hạ nghị dạ phát hiện. Lúc này Đông Cây tự trách không ngớt, liền là bởi vì mình nguyên nhân, có thể dùng Sa Nhận chúng mai phục, gián tiếp hại chết người nhiều như vậy. Đông Cây ngươi cái này có thể nói sai rồi, cũng không phải ta phát hiện ngươi có chuyện, mà là Tổ Gemi. Tổ Gemi? Đông Cây ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới cuối cùng vấn đề vậy mà lại xuất hiện tại Tổ Gemi bên trên, phải biết rằng phía trước hắn đắc ý nhất sự tình chính là lừa gạt Tổ Gemi bọn họ, lại không nghĩ tới, ngược lại là hắn tự tin nhất địa phương xuất hiện vấn đề. Đông Cây, không ngờ tới lại lần gặp gỡ, dĩ nhiên là ở cái này chủng tình huống bên dưới, lúc này Tổ Gemi cũng đã từ trong đám người đi ra. Đúng a, tuy là cùng ngươi ở chung không lâu sau, nhưng là vẫn cực kỳ cảm tạ trước ngươi đối với sự quan tâm của ta. Đông Cây nỡ nụ cười nói rằng, chỉ là không biết ngươi là có hay không có thể giải đáp ta nghi ngờ trong lòng, ta rốt cuộc là nơi nào xuất hiện cái hở. Nhìn Đông Cây nghi vấn trong mắt, Tổ Gệ Mỉ khẽ mỉm cười nói, ngươi không có cái hở, ngược lại, ngươi biểu hiện rất hoàn mỹ, bất quá chính là bởi vì như vậy mới, chỉ có thể dùng ta sinh ra nghi vấn. Ồ, đây là ý gì? Đông Cây không hiểu hỏi. Rất đơn giản, ta lần đầu tiên hoài nghi thân phận của ngươi là từ ngươi nói muốn tìm Sa Nhận thôn báo thù bắt đầu đến rồi hiện tại. Tổ Gệ Mỉ cũng không chuẩn bị giấu giếm. Cái này có vấn đề gì sao? Như vậy hẳn là vô cùng phù hợp ta ngay lúc đó tao ngộ a. Sai. Tổ Gệ Mỉ trực tiếp hủy bỏ Đông Cây. Nếu như con là thân nhân của ngươi chết ở Sa Nhận trong tay nói, như vậy ngươi làm như vậy không có vấn đề, nhưng khi lúc cũng là sừng nhận thôn đã diệt vong, duy có ngươi một cái người sống sót, loại thời điểm này ngươi chân chính phải làm không phải là báo thủ, mà chắc là lưu lại truyền thừa. Đối với làng mà nói là tối trọng yếu chính là kéo dài cùng truyền thừa. Làm sừng nhận thôn duy nhất người sống sót, ngươi không chỉ không có định đem sừng nhận thôn truyền thừa tiếp, ngược lại chuẩn bị khiến nó lúc đó đoạt tuyệt, từ nơi này bắt đầu ta liền đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Thì ra đúng như vậy. Nghe được Tổ Gệ Mỉ giải thích, Đông Cây rất nhanh liền lộ ra vẻ bình tĩnh. Phía trước hắn còn không có nhận thấy được cái gì, nhưng là bây giờ bị Tổ Gệ Mỉ điểm sau khi ra ngoài, Đông Cây cũng phát hiện vấn đề chỗ ở đổi vị trí suy nghĩ, nếu như diệt vong là Sa Nhận thôn, mà hắn là duy nhất người may mắn còn sống sót nói, như vậy Đông Cây đầu tiên phải làm tuyệt đối không phải báo thù, mà là ẩn nút, sau đó đem Sa Nhận thôn truyền thừa lưu lại đi. Không cho Sa Nhận thôn cứ thế biến mất. Là ta khinh thường Đông Cây tâm tình hạ nói. Trên thực tế đây là nhân chi thường tình, ta cũng chỉ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ cũng phải giống như ngươi. Hơn nữa lúc ấy ta cũng chỉ là hoài nghi, cũng không thể xác định ngươi thật sự có vấn đề. Dừng một chút phía sau, Tổ Gệ Mỉ tiếp tục nói ra, khi ta tới đồi núi phía sau núi, ta đối với ngươi hoài nghi càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì sừng nhận thôn bị diệt đã có 2-3 ngày, lấy Sa Nhận tốc độ thời gian dài như vậy đầy đủ bọn họ đạt đến đồi núi núi. Chúng chi bọn họ đã phát hiện sừng nhận thôn có người sống sót, nếu như vậy bọn họ vì phòng ngừa để lộ tin tức, càng hẳn là mau sớm bắt đổi núi núi phòng tuyến. Nhưng là trên thực tế bọn họ nhưng không có, như vậy nếu như không phải Đồng Cây ngươi cung cấp tình báo có sai, chính là Sa Nhận thôn có âm mưu khác. Bất quá bất luận là bởi vì cái gì, kết hợp phía trước đối với thân phận ngươi suy đoán, cũng làm cho ta đối với ngươi hoài nghi càng tăng thêm. Vậy ngươi là lúc nào phát hiện ta thân phận chân chính? Đồng Cây hỏi tới. Ở ngươi ly khai Hỉ Hệ Vũ đại nhân phủ đệ thời điểm. Tổ Gệ Mỉ cười nói. Cái gì? Đồng Cây vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Đông Cây phía trước hết thảy đều chỉ là phán đoán của ta, ta cũng vô pháp xác định ngươi là có hay không thật sự có vấn đề. Bất quá đồi núi núi phòng tuyến quá là quan trọng, cho nên mặc dù chỉ là hoài nghi, thế nhưng ta đem chuyện này báo cho Hỉ Hệ Vũ đại nhân. Không có khả năng, ngươi ta một mực cùng nhau,
ta tại sao không có phát hiện ngươi cùng Hỉ Hệ Vũ nói qua chuyện này? Nói đến đây Đông Cây đột nhiên ngừng lại, bởi vì này thời điểm hắn nghĩ tới rồi một việc.
Là, vâng đúng, khi đó, ngươi đi nhà cầu thời điểm.
Đông Cây nghĩ đến hai người duy vừa chia tay một lần chính là tổ ghệ mì đi nhà cầu.
Không sai, trên thực tế ta cũng không phải thật đi nhà cầu, mà là để Giang Dũng đại ca mang theo ta ảnh phân thân đi tìm Hỉ Hệ Vũ đại nhân.
Hỉ Hệ Vũ đại nhân đang nghe xong ta đối với ngươi hoài nghi phía sau, liền bắt đầu giám thị ngươi, cho nên ngươi ở buổi tối len lén cách khai phủ để thời điểm Hỉ Hệ Vũ đại nhân liền đã phát hiện, chỉ là vì lộng tình tưởng mục đích của ngươi cho nên Hỉ Hệ Vũ đại nhân cũng không có trực tiếp bắt lại ngươi. Sau lại Hỉ Hệ Vũ đại nhân phát hiện ngươi ở đây trong thung lũng bố trí dẫn bạo phủ phía sau liền suy đoán được âm mưu của các ngươi, vì vậy mang theo chúng ta ở thung lũng hai bên trên vách núi mai phục. Còn sự tình phía sau các ngươi hẳn là cũng đã biết. Nghe xong tổ ghệ mỹ một chút xíu đem sự tình nói ra, Đông Cây sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, hắn không nghĩ tới mình làm hết thảy đều bị Hiển nhìn một cái ở trong mắt.
Tô U đại nhân, tất cả đều là của ta sai, ta xin lỗi mọi người, duy có lấy cái chết tạ tội.
Nói xong Đông Cây rút ra phi tiêu hướng cùng với chính mình ngực đâm tới.
Phanh!
Đang ở phi tiêu gần đâm vào Đông Cây trong cơ thể thời điểm, một bàn tay đột nhiên vươn, trực tiếp chộp vào phi tiêu trên mũi dao, có thể dùng phi tiêu cũng không còn cách nào tiến thêm. Phi tiêu lợi nhận phá vỡ bàn tay, tiên huyết chảy ra.
Tô U đại nhân,
Đông Cây, việc đã đến nước này, coi như là ngươi tự sát cũng vô ích, cho nên cùng với không công chết đi, không bằng giết nhiều một ít cổ nổ hạ nhị dạ vì chết đi đồng bạn báo thủ.
Dạ mạ đạ tổ hữu khuyên.
Ta biết rồi.
Thở sâu, Đông Cây dùng sức gật đầu.
Nhìn thấy Đông Cây bỏ qua tự sát, dạ mạ đạ tổ hữu lúc này mới bung ra phi tiêu, nhìn tiếp hướng Hỉ Hệ Vũ đạo, chúng ta cũng là bạn cũ, lời thừa thải không cần nói nữa, đánh đi.
Chiến.
Hiền mãnh liệt quát một tiếng, tiếp lấy dưới chân phát lực, thân thể trong nháy mắt vọt ra ngoài.
Cùng lúc đó dạ mạ đạ tổ hữu cũng động.
Chỉ thấy hai người hóa thành hai đạo bóng đen hướng về đối phương phóng đi.
Chiến đấu bắt đầu rồi.
Chương 111, hỗn chiến làm.
Hỉ Hệ Vũ cùng dạ mạ đạ tổ hữu hai người ở giữa không trung gặp nhau, hai thanh phi tiêu đụng va vào nhau, vang lửa khắp nơi. Sau một kích hai người đồng thời lui lại.
Sau khi hạ xuống, Hỉ Hệ Vũ hai người không có chút nào đình trệ, lần nữa hướng về lẫn nhau phóng đi.
Hai người đã không phải lần thứ nhất giao chiến, cho nên căn bản không có cái gọi là thăm dò, vừa lên tới liền toàn lực đánh ra.
Hỉ Hệ Vũ hai người hóa thành hai đạo bóng đen, tại chỗ nhị ra đại đa số đều không cách nào xem tinh tường động tác của hai người, chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng sắt thép va chạm vang lên. Rất nhanh nửa phút thời gian trôi qua, hai người đã không biết giao thủ bao nhiêu lần. Lại một lần nữa đối với đụng một cái phía sau, hai người đều ngừng lại.
Hỉ Hệ Vũ không ngờ tới ngươi tiến bộ không nhỏ á, giả mã đạ tổ hủ thở dài nói.
Cũng vậy.
Hỉ Hệ Vũ hồi nói.
Gió lạnh lạnh thấu xương, Hỉ Hệ Vũ y phục của hai người bị đại gió lay động vù vù rung động, hai người đưa mắt nhìn nhau lấy lẫn nhau, như ở nhìn mình người yêu vậy chăm chú, bất quá trong mắt của hai người đều mang sát ý siêu.
Hiện lần nữa lần động, hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến giả mã đạ tổ hủ lướt đi.
Phong đột.
Chân không ngọc.
Giả mã đạ tổ hủ rất nhanh kết ấn, ngay sau đó từng viên áp 267 lui gió đạn bị hắn nói ra đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời hơn 10 miếng gió đạn còn như viên đạn rất nhanh bắn về phía Hỉ Hệ Vũ.
Hỉ Hệ Vũ tốc độ rất nhanh, tuy là gió đạn tốc độ nhanh hơn, thế nhưng rốt cuộc là thẳng tắp công kích, cái này thì cho Hỉ Hệ Vũ tránh né thời gian.
Chỉ thấy Hỉ Hệ Vũ tránh trái tránh phải rất nhanh liền đem tất cả gió đạn đều tránh ra, mà lúc này Hỉ Hệ Vũ đã đến gần Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ.
Phúc!
Đột nhiên đang ở Hỉ Hệ Vũ cách Ly Sơn Điền Tổ Vũ sau đó cách xa 5 mét thời điểm, một chân mới vừa xuống đất lại đột nhiên rơi vào trong mặt đất.
Không tốt, đây là Hoàng Tuyền Triều.
Hỉ Hệ Vũ hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ dĩ nhiên không biết lúc nào bố trí ở chỗ này hạ Hoàng Tuyền Triều, bởi lúc này là buổi tối cho nên hiển nhất định chưa phát hiện nơi này có bẫy dập. Lúc này Hỉ Hệ Vũ một chân lâm vào trong vũng bùn, thậm chí bởi vì quán tính nguyên nhân, rất nhanh hắn hơn phân nửa chân đều đã tiến vào.
Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Phong đột,
chân không đại ngọc.
Phúc,
chỉ thấy một viên to lớn gió đạn bị Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ phun ra, thẳng đến Hỉ Hệ Vũ vào tới.
Phúc,
trong nháy mắt gió đạn đã xuyên thủng Hỉ Hệ Vũ.
Hỉ Hệ Vũ đại nhân,
nhìn thấy một màn này, về chúng cổ nổ hạn nhị dạ đều kinh hô một tiếng.
Giết, thay Hỉ Hệ Vũ đại nhân báo thủ.
Không biết là người nào hô một tiếng, tiếp lấy liền chỉ thấy hơn 10 danh cổ nổ hạn nhị dạ hướng về Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ phóng đi.
Những người khác thấy vậy cũng không có thể tiếp tục xem tiếp, nhất thời mấy trăm tên cổ nổ hạn nhị dạ toàn bộ hành động.
Mà Sa Nhận nhóm đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn họ thủ lĩnh bị cổ nổ hạn nhị dạ vây công, nhất thời từ trong thung lũng sống sót mà đi ra ngoài mấy trăm tên nhị dạ đón cổ nổ hạn nhị dạ chạy đi.
Đang ở song phương nhị dạ chuẩn bị mở chiến thời điểm, chỉ thấy mới vừa cái kia bị gió đạn xuyên thủng Hỉ Hệ Vũ dĩ nhiên hóa thành một bạt gỗ.
Cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết, nhìn thấy một màn này, Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ lại không có chút nào ngoài ý muốn.
Hai người đối với nhau thực lực đều hết sức hiểu rõ, Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ biết chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu.
Hỉ Hệ Vũ thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ phía sau, tiếp lấy uy vũ trong tay phi tiêu hướng về hậu tâm hắn chỗ đâm tới.
Phúc.
Phi tiêu thành công đâm vào Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ bên trong, nhưng là Hỉ Hệ Vũ lại không có một chút vui vẻ.
Quả nhiên, chỉ một lúc Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ biến thành bùn đất.
Chính là thổ phân thân, đồng thời Hỉ Hệ Vũ dưới chân địa mặt nứt ra, một cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài.
Thổ độn,
tâm trung trạng thủ thuật.
Hỉ Hệ Vũ phản ứng với rất nhanh, nơi cánh tay đưa ra trong nháy mắt cũng đã sử dụng thuấn thân thuật ly khai, có thể dùng Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ công kích thất bại.
Thấy vậy Dạ Mạ Đạ Tổ Vũ chỉ có thể từ trong đất chui ra, chỉ một lúc, hai người lần nữa chiến đến một chỗ.
Tuy là Hỉ Hệ Vũ không có chết,
Thế nhưng Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cũng không có dừng lại, rất nhanh song phương Nghị Dạ liền hôn chiến đến cùng nhau. Đồi núi Sơn Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ tổng cộng có 600 người, bất quá lần này Hỉ Hệ Vũ cũng không có đem tất cả mọi người mang ra ngoài, còn để lại hơn 100 người trông coi đồi núi thành. Mà xa nhận thôn nhất phương nguyên bản có 16700 danh Nghị Dạ, nhưng là một cái đồi núi thung lũng liền mai táng mấy trăm tên xa nhẫn, lúc này sống sót xa nhẫn số lượng không đủ ngàn người. Bất quá có thể còn sống đều là cường giả, cho nên tuy là rất nhiều xa nhẫn trên người đều mang tổn thương, hơn nữa tiêu hao không nhỏ, nhưng là lại vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà Cổ Nộ Hạ nhất phương hơn 600 danh nị dạ cũng đều không phải hoàn hảo, trong đó có gần trăm danh am hiểu độn thổ nị dạ, bởi phía trước ở trên đỉnh núi phục kích xa nhẫn, cho nên tiêu hao không ít trả cờ dạ. Vì vậy đừng xem mới vừa Cổ Nộ Hạ thôn thành công mai phục xa nhẫn một lớp, nhưng là thật đánh nhau Cổ Nộ Hạ một phương thắng suất vẫn chưa đủ ba thành. Chiến đấu bắt đầu, chỉ thấy đại lượng phi tiêu còn có sư hồ dư kèn bay lượn trên không trung, thẳng đến đối phó đánh. Song phương ngươi tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt, xa nhẫn thôn dựa vào nhân số ưu thế rất nhanh liền chiếm thượng phong, đại lượng sư hồ dư kèn cùng phi tiêu đánh ra. Thường thường có Cổ Nộ Hạ nhị dạ bởi vì là phòng ngự chế bị đánh chết. Thổ đột, thăng long phách. Vâng, Tô Gệ Mỹ trực tiếp ngưng tụ ra một cái thổ long phóng lên cao, thẳng đến xa nhận đánh tới. Bất quá không đợi thổ long hạ xuống liền bị mấy cái nhận thuật cho đánh bể. Ghê tởm, quá nhiều người, căn bản là vô dụng. Tô Gệ Mỹ sắc mặt khó coi, hắn thực lực bây giờ có thể còn không có đạt được cái loại này lấy một chống trăm thậm chí lấy một ngày đó trình độ, đối mặt gần nghìn danh nhị dạ, hắn nhận thuật rất khó có hiệu quả. Xem ra chỉ có thể đánh lén nghĩ vậy, Tô Gệ Mỹ thân thể chậm rãi thâm nhập đại địa chi trung. Đi ngang qua ngắn ngủi viễn trình giao phong phía sau, song phương nỉ dạ đã hôn chiến với nhau. Tổ Gệ Mị ẩn thân ở dưới lòng đất, không ngừng quan sát đến. Chính là ngươi. Rất nhanh Tổ Gệ Mị phát hiện có một gã xa nhận đang cùng Cổ Nộ Hạ nỉ dạ chiến đấu, tên này xa nhận thực lực rất mạnh, đem Cổ Nộ Hạ nỉ dạ bức không ngừng lùi lại. Bất quá để Tổ Gệ Mị cao hứng là, hai người này bốn phía năm thức bên trong cũng không có còn lại nỉ dạ tồn tại. Bá. Trong nháy mắt Tổ Gệ Mị thân ảnh từ trong đất xông ra, hắn lúc này vừa lúc ở vào xa nhận phía sau. Tiếp theo liền thấy Tổ Gệ Mị trực tiếp đem trong tay đã ngưng tụ tốt dạ xẻn gẳng đánh vào xa nhẫn hậu tâm bên trên. A! Tiếng kêu thảm thiết băng lên, xa nhẫn trực tiếp bên trong dạ xẻn gẳng đánh bay. Đa tạ. Nhìn thấy chính mình được cứu, Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ đội vàng hướng Tổ Gệ Mị nói lời cảm tạ. Không có việc gì, chúng ta là chiến hữu nha, nói xong, Tổ Gệ Mị lần nữa biến mất ở trong đất. Sau đó Tổ Gệ Mị lại xuất thủ không ít lần, bất quá cũng không phải mỗi lần cũng có thể đánh lén thành công. Có đôi khi đánh lén mục tiêu tính cảnh rất tốt, trực tiếp tránh ra, có đôi khi nhưng là bị phụ cận còn lại xa nhẫn chặn. Bất quá dù vậy vẫn bị Tổ Gệ Mị phối hợp còn lại Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ chém giết gần 10 tên xa nhẫn. Chương 112, chiến đông cây đi ngang qua 20 lần đánh lén phía sau, Tổ Gệ Mị ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện loại này đánh lén thành quả cũng không phải tốt. Dù sao lúc này là xuất phát từ trong hỗn chiến, khắp nơi đều có phe địch nghị dạ, cho nên đánh lén rất dễ dàng bị phát hiện. Chủ yếu nhất chính là Tổ Gệ Mị thực lực bây giờ vẫn còn có chút thấp, tốc độ không đủ nhanh, cho nên rất dễ dàng cho địch nhân thời gian phản ứng. Cho nên chỉ dựa vào đánh lén Tổ Gệ Mị căn bản là không có cách xoay chiến cuộc, dựa theo tình huống hiện tại mở ra, Cổ Nộ Hạ bị thua là chuyện sớm hay muộn. Thấy vậy, Tổ Gệ Mị đơn giản từ dưới lòng đất xông ra, trực tiếp sát nhập trong đám người. Phúc. Ánh đao lóe lên, một gã xa nhận thôn nhị dạ đã bị Tổ Gệ Mị nhất đao lưỡng đoạn. Chém ảnh đao phong, lưới đao, sắc vô cùng, cộng thêm Tổ Gệ Mị thực lực của bản thân ở đặc biệt thượng nhận trong cũng thuộc về cường giả, vì vậy thừa dịp loạn miểu sát một gã trung nhận thực lực nhân hay là không khó. Trong nháy mắt chết ở Tổ Gệ Mị trong tay nhị dạ liền đã có hơn 10 người, đại đa số đều là chết ở chém ảnh dưới đao, chỉ có một số ít là bị Tổ Gệ Mị dùng nhận thuật đánh chết. Tại loại này đại hình trong chiến dịch, mỗi người đều đang cố ý tiết kiệm trả cơ dạ, cho nên có thể đủ không sử dụng nhận thuật liền không sử dụng. Rất nhanh Tổ Gệ Mị trắng trận giết chóc liền đưa tới một ít xa nhận chú ý, chỉ thấy một gã đặc biệt thượng nhận thực lực xa nhận rất nhanh lại tìm Tổ Gệ Mị. Làm. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, Tổ Gệ Mị sử dụng chém ảnh đao chặn phi tiêu tập kích. Tổ Gệ Mị có thể không phải đánh không hoàn thủ nhân, ngăn trở đối phương phi tiêu công kích phía sau, Tổ Gệ Mị một cước ném. Phanh. Tên này xa nhận phản ứng cũng rất nhanh, đồng dạng ném một cước, chân của hai người đá cùng một chỗ, ngay sau đó đồng thời lui lại. Bất quá đúng lúc này Tổ Gệ Mị phát hiện phía sau kình phong đánh tới, căn bản không kịp nghĩ nhiều, Tổ Gệ Mị vội vã ngồi xổm người xuống. Bá, một thanh đao võ sĩ từ Tổ Gệ Mị đỉnh đầu đã qua, trong lúc nhất thời Tổ Gệ Mị cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, mới vừa nếu là hắn chậm một bước, sợ rằng đã bị người chặn ngang chặt đứt, đương nhiên là có nguyên tố hóa tại hắn ngược lại là cũng sẽ không thụ thương. Đang ở Tổ Gệ Mị chuẩn bị xoay người phản kích thời điểm, một bên lao ra một gã nị dạ, một trường thẳng đến Tổ Gệ Mị sau lưng xa nhân đánh. Đa tạ. Tổ Gệ Mị cảm kích nói. Không cần khách khí, chúng ta đều là Cổ Nộ Hạ nhị dạ trợ giúp Tổ Gệ Mị, nhị dạ cười nói, mà lúc này Tổ Gệ Mị phát hiện tên này trợ giúp hắn nhị dạ có một đôi tinh khiết trong mắt màu trắng. Đây là Bạch Nhãn, hắn là Hỉ Ủ Gạ gia nhân. Tổ Gệ Mị sửng sốt. Đi tới hồ cả thế giới nhiều năm như vậy, tuy là không phải lần thứ nhất nhìn thấy Hỉ Ủ Gạ gia tộc người, thế nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng Hỉ Ủ Gạ gia tộc người tiếp xúc. Hỉ Ủ Gạ gia tộc làm Cổ Nộ Hạ đỉnh cấp nhị dạ gia tộc, tự nhiên có mình một bộ bồi dưỡng nhị dạ phương pháp, mà hiện tại nhị dạ trường học xây lập không lâu sau, cho nên tại nhẫn giả trong trường học cũng không có Hỉ Ủ Gạ gia nhân. Mà Tổ Gệ Mị trở thành nhị dạ thời gian vẫn chưa tới một năm, vì vậy phía trước ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm vẫn chưa bao giờ gặp Hỉ Ủ Gạ gia tộc. Lúc này chính là chiến đấu thời điểm, Tổ Gệ Mị cũng không có thời gian đi cùng tên này Hỉ Ủ Gạ nhất tộc người nói chuyện tiếng, cho nên chào hỏi phía sau, hai người mỗi người chiến đấu. Tô Gệ Mị đối thủ vẫn là ban đầu tiến công hắn tên kia xa nhẫn. Đương đương đương. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, lúc này Tô Gệ Mị đã phát hiện chỉ dựa vào thể thuật không cách nào chiến thắng. Xạ dị găng mở. Vì đánh nhanh thắng nhanh, Tô Gệ Mị trực tiếp sử xuất xạ dị găng. Siêu. Tô Gệ Mị lần nữa động. Phúc. Chém ảnh đao xẹt qua xa nhẫn bả vai, tiên huyết trong nháy mắt chảy xuống. Tên này xa nhẫn trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn không phải minh bạch, phía trước rõ ràng còn là thế quân lực địch hai người, hiện tại làm sao chỉ là nhất chiêu hắn liền bị thương. Tốc độ của hắn dĩ nhiên biến nhanh. Trên thực tế không phải Tô Gệ Mị biến nhanh, mà là tại xạ dị găng ra chỉ dưới, xa nhẫn động tác ở Tô Gệ Mị trong mắt trở nên chậm, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Siêu siêu siêu. Xa nhẫn biết không có thể tiếp tục cùng Tô Gệ Mị tiến triển vật lộn, vì vậy vội vã ném ra vài thanh phi tiêu công kích Tô Gệ Mị, tiếp lấy hai tay rất nhanh kết ấn. Thổ độn. Thổ long đạn. Bèn. Một cái thổ long từ trên mặt đất hiện lên, ngay sau đó há miệng, từng viên thổ đạn phun ra. Chỉ là ở nơi này danh xa nhẫn bất diệt nhạc hồ công kích tới Tô Gệ Mị thời điểm, đột nhiên cảm giác ngực đau xót, ngay sau đó hắn phát hiện chém ảnh đao chẳng biết lúc nào đã từ buồng tim của hắn đâm vào. Huyễn, ảo thuật sao? Nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình Tô Gệ Mị, xa nhẫn đột nhiên phản ứng lại, đáng tiếc lúc này đã trễ. Dựa vào xạ dị găng ảo thuật rất nhanh chém giết một gã đặc biệt thượng nhẫn cấp xa nhẫn phía sau, Tô Gệ Mị vẫn chưa dừng lại ngược lại tiếp tục tìm kiếm xa nhẫn tiến hành chiến đấu. Lúc này Tô Gệ Mị rất tốt ấn chứng một câu nói, đối mặt xạ dị găng, nhất đối nhất xoay người trốn. Những lời này rất tốt nói rõ xạ dị găng cường đại, tuy là cái này có chút phóng đại, thế nhưng phổ thông nhị dạ ở đồng đẳng cấp tình huống bên dưới một chọi một sát thực đánh không lại hùng có xạ dị găng nhị dạ. Liền giống như bây giờ Tô Gệ Mị, trong khoảng thời gian ngắn chết ở trong tay hắn đặc biệt thượng nhẫn đã có 5, còn như trung nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn càng là đạt hơn mười mấy người. Đang ở Tô Gệ Mị mới vừa giết một gã xa nhận thôn tinh anh trung nhẫn, chuẩn bị tìm kiếm kế tiếp đối thủ thời điểm, phía sau một hồi sát khí dùng để. Tô Gệ Mị vội vã sử xuất thuấn thân thuật né tránh, tiếp theo liền thấy hắn trước kia đứng địa phương trực tiếp cắm lên mấy viên phi tiêu. Quay đầu hướng về phi tiêu bắn tới phương hướng nhìn lại, Tô Gệ Mị gặp được một người quen. Đông Cây là ngươi. Tô Gệ Mị chúng ta lại gặp mặt, tuy là Đông Cây nói như và bạn gặp mặt, bất quá hắn lúc này lại là lộ ra nụ cười gằn. Hắn hận Tô Gệ Mị, bởi vì phải không phải Tô Gệ Mị lời nói hắn kế hoạch cũng sẽ không thất bại, những cái này xa nhẫn cũng sẽ không chết. Tô Gệ Mị ngươi dĩ nhiên phá hủy ta kế hoạch, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh để mạng lại. Hô to một tiếng, Đông Cây trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về Tô Gệ Mị đánh tới. Thật nhanh. Tô Gệ Mị phát hiện mặc dù là ở mở ra tam câu ngọc xạ dị găng dưới trạng thái, Đông Cây tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, điều này hiển nhiên không phải đặc biệt thượng nhẫn có thể có được. Làm. Đông Cây phi tiêu đứng ở chém ảnh trên ao, lực lượng khổng lồ khiến cho được Tô Gệ Mị phía sau lùi lại mấy bước. Lúc này Tô Gệ Mị hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn đã xác định, Đông Cây tuyệt đối là thượng nhẫn cấp bậc nị dạ. Đây là Tô Gệ Mị lần đầu tiên đơn độc đối mặt thượng nhẫn đẳng cấp nị dạ, lúc này Tô Gệ Mị nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên là thượng nhẫn. Hắc hắc, ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa, ta cỡ nào hối hận trước đây không có đem các ngươi giết ta Đông Cây, ngươi cho rằng ngươi có thực lực giết chúng ta sao? Tô Gệ Mị có chút khinh thường nói. Thượng nhẫn là rất mạnh mẽ, nhưng là lại còn chưa tới để Tô Gệ Mị sợ hãi tình trạng. Chương 113, thủ sát thượng nhẫn Tô Gệ Mị, ta thừa nhận ngươi là một cái thiên tài, còn tuổi nhỏ đã sở hữu trạm sát đặc biệt thượng nhẫn thực lực, bất quá ta hôm nay liền muốn để ngươi biết, thượng nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn giữa thực lực sai biệt là không có thể bù đắp. Hôm nay qua đi, Cổ Nộ Hạ liền muốn mất đi một cái thiên tài. Nói xong Đông Cây không phải nói nhảm nữa, lần nữa hướng Tô Gệ Mị phát động tiến công. Đông Cây hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt đến gần Tô Gệ Mị, trong tay phi tiêu thẳng đến lên đường muốn trái tim đâm tới. Nếu như không có xạ dị găng, Tô Gệ Mị hoàn toàn chính xác muốn cẩn thận ứng đối. Bất quá lúc này ở xạ dị găng phía dưới, Đông Cây sở có động tác đều bị Tô Gệ Mị nhìn ở trong mắt. Đang ở phi tiêu gần đâm trung Đông Thần Diệu thời điểm, chém ảnh đao đã chắn phi tiêu đi tới trên đường. Làm. Phi tiêu đâm vào chém ảnh đao trên thân đao, trong lúc nhất thời văng lửa khắp nơi, đồng thời Tô Gệ Mị lui về sau hai bước. Tô Gệ Mị hai cánh tay vừa phát lực, trực tiếp đem Đông Cây bước lui, tiếp lấy một đao chém về phía Đông Cây cổ. Làm. Đông Cây nhấc lên phi tiêu chặn Tô Gệ Mị công kích, tiếp lấy khiến cho lấy tuổi trỏ đánh về phía Tô Gệ Mị ngực. Thấy vậy Tô Gệ Mị liền vội rút thân lui lại, tránh thoát Đông Cây tập kích. Trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi đánh nhau. Lúc này hỗn chiến đã bạo phát gần nửa giờ, song phương tử vong nị dạ số lượng cũng không thiếu, nhất là Cổ Nộ Hạ nhất phương, bởi nhân số ít, cho nên chiến đấu tương đối chịu thiệt, lúc này đã có gần 200 danh Cổ Nộ Hạ nị dạ chết trận, những người còn lại cũng phần lớn bị thương. Mà xa nhận thôn cũng tổn thất không nhỏ, số người chết mặc dù không có Cổ Nộ Hạ nị dạ nhiều, thế nhưng cũng có hơn 100 người. Hơn 300 cổ thi thể nằm ngang ở trên mặt đất, từng cổ một mùi máu tươi ở trên chiến trường tràn ngập ra. Lúc này chúng người cũng đã giết đỏ mắt, quá mức thậm chí đã đem tử vong quên mất. Chẳng qua nếu như nói đánh kịch liệt nhất, vẫn là song phương thủ lĩnh, thì hệ vụ còn có giả mạ đã tội ủ. Lúc này hai người đã cách xa chiến trường, tiến vào tung lũng trong phế tích. Bởi vì hai người thực lực quá mạnh mẽ, một không phải cẩn thận thì có thể lầm thương tổn đến những người khác, vì phòng ngừa chiến đấu dư ba xúc phạm tới người một nhà, cho nên hai người mới sẽ tìm một cái như vậy không người địa phương một mình đấu. Hai người tốc độ cực nhanh, nếu như Tô Gệ Mị không ra xạ dị găng nói, thậm chí cũng chỉ có thể trong lúc mơ hồ chứng kiến hai đạo bóng đen. Không nói những thứ khác, vẹn vẹn là tốc độ này liền đủ để miểu sát một dạng thượng nhẫn. Hơn nữa các loại nhẫn thuật phất tay liền bị hai người sử dụng ra, mặc dù chỉ là cấp nhẫn thuật, ở trong tay hai người phát huy được uy lực cũng không kém với cấp thậm chí loại cấp nhẫn thuật. Trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh không ngừng từ thung lũng trong phế tích truyền ra, cổ cổ khói đặc bao phủ chiến trường, có thể thấy được hai người chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt.
Ken,
Tô Vệ Mị cùng Đông Tây lần nữa đối với đụng một cái, tiếp lấy đồng thời lui lại. Đông Tây lúc này ánh mắt nghiêm trọng, hắn biết mình có chút nhỏ nhìn Tô Vệ Mị. Nếu như đổi thành những thứ khác đặc biệt thượng nhẫn, thời gian dài như vậy Đông Tây mặc dù còn không có giết đối phương, cũng sẽ trọng thương đối phó, nhưng là đối mặt Tô Vệ Mị, hai người đã giao thủ mấy phút đồng hồ, hắn lại vẫn không có chiếm được chút nào tiện nghi. Trái lại Tô Vệ Mị, lúc này khóe miệng cũng là hiện ra mỉm cười. Hắn đã sở rõ ràng Đông Tây thực lực, càng là chân tránh xem rõ ràng chính mình thực lực bây giờ. Vẹn vẹn chỉ là sử dụng xạ dị gắng năng lực, hắn đã có thể cùng thượng nhẫn đối chiến mà không bại. Thổ đột, thổ long thương. Từng cây một mỏm đá thạch cây cột từ tổ ghệ mì dưới chân mọc lên, lúc đầu đối với sở hữu thổ thổ trái cây tổ ghệ mì mà nói hắn hoàn toàn có thể sử dụng nguyên tố hóa để ngăn cản một chiêu này. Bất quá tổ ghệ mì không có, bởi vì nguyên tố hóa có thể là đòn sát thủ của hắn, ngoại trừ không tất yếu hắn là không biết sử dụng. Nếu không, một ngày địch người biết đồng thời có phòng bị nói, như vậy một chiêu này tác dụng đem giảm xuống rất nhiều. Tô Vệ Mị trực tiếp nhảy lên thật cao tránh thoát lần đi ra bén nhọn nham thạch, tiếp lấy trên mặt đất một cái thổ long tuấn ra, lập tức đem bốn phía nhọn nham thạch toàn bộ cắn nát, ngay sau đó thổ long từ phía trên dựng lên, tiếp nhận mới vừa rơi xuống tới Tô Vệ Mị. Thổ đột, thăng long phách. Thổ long ở Tô Vệ Mị dưới thao túng hướng về đông cây vành kích đi. Vành. Thổ long tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh vào đông cây trên người, hơn nữa thổ long thân thể khổng lồ vành kích trên mặt đất, càng là nhấc lên từng đợt tiên vụ. Thổ đột, mỏm đá quyền thuật. Đột nhiên vốn hẳn nên bị thổ long oanh đánh trúng đông cây dĩ nhiên nhảy tới thổ long trên người. Tiếp lấy giơ lên bị nham thạch bao gồm nắm tay thẳng đến tổ ghệ mì ném tới. Oeng. Đông cây một quyền này trực tiếp nện ở tổ ghệ mì trên người, tiếp theo liền thấy tổ ghệ mì dĩ nhiên trực tiếp bị một quyền này đập trở thành thịt vụn. Chỉ là không đợi Đông cây vui vẻ, chỉ một lúc, hắn chỉ cảm thấy bả vai hậu tâm chỗ truyền đến một tia đau đớn. Không kịp nghĩ nhiều, Đông cây vội vã sử dụng thuấn thân thuật ly khai tại chỗ. Nhìn thấy Đông cây ly khai, tổ ghệ mì vẻ mặt vẻ thất vọng. Làm Đông cây sau khi hạ xuống, phát hiện tổ ghệ mì vẫn như cũ đứng ở thổ long bên trên, mà giơ trong tay chém ảnh đao, ở trên mũi đao còn có từng tia huyết kế. Mà lúc này ở đông cây sau lưng bên trên còn có một đạo một vết thương, chính là mới vừa rồi tổ ghệ mì mang đến cho hắn. Chuyện gì xảy ra? Đông cây vô cùng khó hiểu, hắn mới vừa có thể xác định chính mình đánh trúng tuyệt đối không phải là chia thân mà là tổ ghệ mì bản thân, nhưng là tổ ghệ mì rốt cuộc lại xuất hiện tại phía sau hắn. Chẳng lẽ là ảo thuật? Rất nhanh đông cây liền có đáp án, bất quá điều này cũng làm cho hắn càng cẩn thận hơn đứng lên. Không ngờ tới ngươi ảo thuật cũng lợi hại như vậy, đông cây thở dài nói. Hành, ngươi không biết còn rất nhiều, đi chết đi cho ta. Nhìn thấy thật vất vả bày kế một lần công kích thất bại, Tổ ghệ mỉ chỉ có thể tiếp tục phát động tiến công. Thổ long lần nữa thăng thiên dựng lên, thẳng đến đông cây đánh tới. Vâng. Lúc này đây đông cây tránh ra thổ long đánh kích, bất quá hắn mới vừa rơi xuống đất, tổ ghệ mỉ thân ảnh liền từ phía sau hắn trong đất chui ra, đồng thời huy vũ chém ảnh đao thẳng đến đông cây cái cổ chém tới. Không tốt. Lúc này đông cây mới vừa xuống đất còn không có đứng vững đâu, muốn tránh né căn bản không kịp. Liều mạng. Đông cây cắn răng một cái cũng không tránh né, trực tiếp huy vũ phi tiêu hướng về phía sau đâm tới. Hiển nhiên hắn là muốn vây ngụy cứu triệu, hy vọng như vậy có thể bức lui tổ ghệ mỉ. Chỉ là hiển nhiên đông cây tính sai. Phốc, tiên huyết phun tung tóe, đông cây đầu trực tiếp bị chém ảnh đao chém rụng, đồng thời một đại cổ huyết dịch từ trong cổ phun ra. Mà ở cùng phút chốc, đông cây phi tiêu cũng đâm vào tổ ghệ mì trong cơ thể. Chỉ là lúc này tổ ghệ mì một bộ phân thân phần đã biến thành bùn đất, cho nên phi tiêu đâm trúng phía sau không có cho tổ ghệ mì mang đến bất cứ thương tổn gì. Tổ ghệ mì ở đem trên người phi tiêu rút ra phía sau, thân thể chậm rãi khôi phục bình thường. Nhìn đông cây thi thể, tổ ghệ mì khuôn mặt hiện lên ra kích động nụ cười, thượng nhẫn bị hắn chém giết, đây là tổ ghệ mì lần đầu tiên chạm sát thượng nhẫn. Hơn nữa không có mượn bất luận người nào lực lượng, mà là hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình làm được. Cảm tạ 1885-03-274-45 vé tháng chống đỡ. Chương 114, quân đội tham chiến chém giết đông phía sau cây, Tô Vệ Mỹ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn cảm giác mặc dù là mới vừa giết nhiều như vậy địch nhân, cũng không có cùng đồng cây đánh một trận mệt. Quả nhiên thượng nhẫn không phải dễ giết như vậy, bằng vào ta thực lực bây giờ tối đa cũng chỉ có thể giết chết một gã thượng nhẫn, nếu như tới một cái nữa chỉ sợ ta chỉ có thể là chạy trốn. Tô Vệ Mỹ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tô Vệ Mị hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là nghỉ ngơi, bất quá bây giờ là ở trên chiến trường, căn bản không có thời gian cho hắn nghỉ ngơi. Ở mới vừa chém giết đông phía sau cây, Tô Vệ Mị lập tức bị vài danh xa nhận thôn thượng nhận theo dõi. Dù sao lấy Tô Vệ Mị bây giờ niên kỷ là có thể chạm sát thượng nhẫn, đây tuyệt đối được cho siêu cấp thiên tài, nhân vật như vậy xuất hiện tại bất luận cái gì làng đều sẽ được coi trọng, đồng thời cũng sẽ nhận địch nhân đả kích. Siêu siêu siêu. Vài xa nhận thôn thượng nhẫn một mạch bản Tô Vệ Mị nhào tới. Nhận thấy được nguy cơ phía sau, Tô Vệ Mị không nói hai lời, thân thể trực tiếp chìm vào đại địa chi trung, làm ba gã xa nhận thôn thượng nhẫn chạy đến lúc 15 sau khi, Tô Vệ Mị đã biến mất. Tìm. Mặc dù là đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra, nếu như người này bất tử về sau nhất định là ta xa nhận thôn đại họa tâm phúc. Một gã xa nhận thôn thượng nhẫn lớn tiếng quát lên. Giao cho ta. Một gã khác xa nhận nói xong, hai tay rất nhanh kết ấn, không đến hai giây cũng đã hoàn thành, tiếp lấy hai tay bỗng nhiên ấn trên mặt đất. Thổ đột. Siêu liệt thổ chuyển trưởng. Vâng. Theo xa nhận đánh ra mặt đất, nhất thời mặt đất chấn động, tiếp theo liền thấy mặt đất hiện ra từng đạo vết rách. Vết rách không ngừng biến lớn, phía sau nhất tròn gần trong vòng trăm thước mặt đất đã toàn bộ văng tung tóe. Lúc này nếu có người trốn ở dưới đất lời nói mặc dù không chết cũng muốn trọng thương.
Bất quá đáng tiếc tổ ghệ mì cũng sớm đã không biết ly khai rất xa. Hơn nữa lấy hắn thổ trái cây năng lực, mặc dù tổ ghệ mì lúc này còn ở nơi này cũng sẽ không phải chịu chút nào thương tổn. Thế nào? Một bên xa nhẫn dò hỏi. Không phải tinh tường sử dụng nhẫn thuật xa nhẫn lắc đầu. Ở trình độ như vậy dưới sự công kích, nếu như mới vừa tên kia cổ nổ hạn nhị dạ còn ở cái phạm vi này lời nói tuyệt đối sẽ không dễ chịu, thế nhưng nếu như hắn ly khai, như vậy ta cũng không thể làm gì được hắn. Quên đi trước cứ như vậy đi, nếu như hắn thực sự đã chạy vậy coi như hắn vận khí tốt. Bất quá ta không tin hắn một mực trong đất đợi, nếu như hắn đi ra tiếp theo nhất định phải giết hắn đi. Nhất nói chuyện trước xa nhẫn hung hắn nói. Đương nhiên hắn nói cách khác vừa nói, hiện tại có thể là buổi tối, sắc trời ảm đạm, lại muốn tìm tổ ghệ mì có thể khó khăn. Rất nhanh ba gã xa nhẫn liền trước sau ly khai tiếp tục tìm kiếm mục tiêu hạ thủ. Mà lúc này tổ ghệ mì đã chạy ra khỏi vài trăm thước, nhìn thấy không có ai đuổi theo, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh tổ ghệ mì liền phát hiện phía trước giúp hắn chính là cái kia hỉ ủ gã nhất tộc nhị dạ đang cùng một gã xa nhẫn chiến đấu. Lúc này tên này hỉ ủ gã nhất tộc nhị dạ đã bị thương, một cánh tay bị máu tươi nhiễm đỏ rũ xuống ở bên cạnh. Mà cùng hắn chiến đấu tên kia xa nhẫn lại hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này đi nghiêm bước ép sát, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, nếu như không có ngoại lực tham gia lời nói không được bao lâu tên kia hỉ ủ gã nhất tộc nhị dạ lại phải chết. Nếu thấy được tổ ghệ mì đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao không nói hai người đều là cổ nổ hạ thôn, vẹn vẹn là phía trước tên này thì ủ gà nhất tộc người rút qua chính mình, tổ ghệ mì liền không thể mặc kệ. Bá. Tổ ghệ mì trong nháy mắt từ trong đất xông ra, tiếp lấy quát tay mấy quả sủ dị kèn ném ra ngoài. Tuy là tên kia xa nhẫn đang cùng người chiến đấu, nhưng là lại vẫn như cũ cảnh giác động tĩnh bốn phía. Nhận thấy được có người sau lưng công kích phía sau, hắn vội vã bỏ hỉ ủ gà nhất tộc nhị ra, tiếp lấy hướng về một bên nhảy xuống. Rất nhanh ngũ mai sủ dị kèn từ xa nhẫn bên cạnh bay qua, chỉ là không đợi xa nhẫn xoay người đi xem địch nhân là người nào. Chỉ một lúc ngũ mai sủ dị kèn dĩ nhiên gãy trở lại. Đột nhiên như thế một màn hiển nhiên ngoài xa nhẫn dự liệu, căn bản tới không kịp trốn tránh, nhất thời trong đó ba miếng sủ dị kèn đâm vào xa nhẫn hai cánh tay, mà còn dư lại hai quả thì là vây quanh xa nhẫn dạo qua một vòng. Lúc này xa nhẫn mới phát hiện, ở nơi này chút sủ dị kèn phía sau dĩ nhiên của sợi trả cơ dạ tuyến. Đây là chuyện gì xảy ra? Xa nhẫn trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bền chắc sợi trả cơ dạ tuyến. Đem trả cờ giả ngưng tụ thành tuyến là khôi lỗi sư am hiểu nhất, mà muốn nói nhận giới am hiểu nhất khôi lỗi không thể nghi ngờ chính là xa nhẫn thôn, nhưng là dù vậy ở xa nhẫn thôn trong cũng không có cái nào khôi lỗi sư ngưng tụ sợi trả cờ giả tuyến như thế rắn chắc có thể dùng đến chói người. Chỉ là hiển nhiên tên này xa nhẫn đã không có thời gian đi muốn những vấn đề này, mắt thấy thân thể hắn được trợ giúp, tên kia hỉ ủ gã nhất tộc nhị dạ cũng không để ý là thế nào, trực tiếp đi tới một trường đánh vào xa nhẫn nơi tim. Trả cờ giả phụt lên ra, trực tiếp làm vỡ nát như thế xa nhẫn trái tim. Tuy là bị cướp đầu người thế nhưng tổ ghệ mỉ cũng không có co sinh khí, mắt thấy xa nhẫn bị giết, tổ ghệ mỉ đầu tiên là tán đi sợi trả cờ dạ tuyến phía sau, cái này mới, chỉ có, đi tới. Nhìn chết đi xa nhẫn, tổ ghệ mỉ phát hiện mình phía trước đổi hai cái nhận thuật quả nhiên dùng tốt. Phía trước ở chấp hành sừng nhẫn thôn nhiệm vụ trước tổ ghệ mỉ đổi hai cái nhận thuật, một người trong đó chính là sợi trả cờ dạ tuyến, một cái khác thì là sơ cấp khôi lỗi thao túng thuật. Mặc dù chỉ là sơ cấp, so ra kém những cái này chân chính khôi lỗi đại sư, thế nhưng nếu như trong chiến đấu lợi dụng được cũng vẫn có thể xem là một loại đòn sát thủ. Tựa như phía trước để sủ dị kèn rời đi phương hướng, chính là dựa vào là khôi lỗi thao túng thuật. Là ngươi. Lúc này hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ cũng nhìn thấy tổ ghệ mì đồng thời nhận ra hắn. Đa tạ. Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ cảm kích nói. Không có 660 cái gì, mới vừa ngươi cũng giúp ta, lúc này chúng ta xem như là huề nhau. Tổ ghệ mì khẽ cười nói. Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ sửng sốt, hắn không nghĩ tới tổ ghệ mì sẽ nói như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng kịp, tiếp lấy trở về tổ ghệ mì một cái mỉm cười. Ta gọi hỉ ủ gạ chuyên tâm. Ta gọi tổ ghệ mì. Cái này phút chốc, hai người xem như là biết, hơn nữa có kể vai chiến đấu từng trải, hai người lập tức quen thuộc. Dù sao nam nhân tứ đại thiết một trong chính là cùng nhau vượt qua thương. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau phía sau, liền mỗi bên tự rời đi, bởi vì hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc, hiện nhiên không phải liên hệ cảm tình thời điểm. Rất nhanh, thời gian đã đến Lê Dân Minh thời phần, trải qua hơn 2 giờ chiến đấu, Cố Nộ Hạ nhất phương đã lộ ra bại thế. Còn sống Cố Nộ Hạ nhị dạ bất quá 200 tả hữu, hơn nữa từng cái mang thương, mà xa nhận thôn nhất phương vẫn như cũ còn dư lại hơn 400 người. Nếu như tiếp tục nữa Cổ Nộ Hạ nhất phương chắc chắn thất bại. Mà đúng lúc này, phụ trách trấn thủ đồi núi núi phòng tuyến một vạn danh quân đội rốt cuộc đã tới chiến trường. Tuy là cái này những thứ này quân đội không phải nị dạ, thế nhưng ở nhân số ưu thế giới, vẫn như cũ có thể đối với nị dạ mang đến thương tổn không nhỏ. Sở dĩ quân đội đến hiện tại mới ra tay, vì chính là các loại chờ thiên sáng. Bởi vì là trời tối lời nói bất lợi cho quân đội chiến đấu, lúc này ánh bình minh đã qua, sắc trời đã sáng rất nhiều. Chương 115, lại giết 5 người giết. Theo hỏa quốc tướng quân ra lệnh một tiếng, nhất thời gần một vạn tên lính hướng về chiến trường đánh tới. Không tốt. Nhìn thấy Cổ Nổ Hạ thôn viện quân đến rồi, nhất thời một đám xa nhẫn hơi biến sắc mặt. Trong đó một tóc hồng xa nhẫn đội vã kêu lên 100 danh xa nhẫn đón quân đội chạy đi. Hết thảy thổ độn nhị ra nghe lệnh, sử dụng hoàng tuyển triệu. Theo tóc hồng xa nhẫn ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn 40 danh xa nhẫn đồng thời kết ấn. Thổ độn. Vạn dặm hoàng tuyển triệu. Ở hơn 40 danh nhị dạ liên hợp thi triển dưới, chỉ thấy phương viên mấy nghìn thước vuông bên trong thổ địa toàn bộ biến thành ao đầm. Không ít hỏa quốc binh sĩ bởi vì chạy quá nhanh dừng không xuống, trực tiếp xông vào trong ao đầm. Rất nhanh cả người liền bị ao đầm bao phủ. Phong độn nhị dạ nghe lệnh, tiến công.
Tóc hồng sa nhẫn lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, nhất thời còn giữ lại 60 danh nhị dạ dồn dập bắt đầu kết ấn. Phong đột, thiên diện gió, phong đột, chân không ngọc, phong đột, hạ quế ạ. Các loại phong đột nhẫn thuật bị thi triển ra, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, vô số phong nhận, gió đạn hướng lấy hỏa quốc quân đội bất ngờ đánh chiếm. Lập cái thiên, hỏa quốc tướng quân hiển nhiên là trải qua bách chiến người, nhìn thấy loại tình huống này vẫn chưa kinh hoàng, trực tiếp bắt đầu bài binh bố trận. Chỉ thấy ngàn tên tay cầm tấm thuẫn binh sĩ chạy đến trước mặt nhất giờ tấm thuẫn lên, làm xong phòng ngự. Phanh, phanh, phanh. Rất nhanh đại lượng công kích liền đánh vào trên tấm thuẫn, ngay từ đầu cái khiên còn chống đỡ được, nhưng là bởi vì công kích nhiều lắm, cho nên rất nhanh rất nhiều cái khiên liền bị phá hủy, còn giữ lại công kích nhất thời công kích ở tại hỏa quốc binh sĩ trên người. Bất quá tất lại có tấm thuẫn ngăn cản, cho nên công kích yếu bất rất nhiều, làm sao nhận công kích sau khi kết thúc, hỏa quốc quân đội bất quá chết không đến ngàn người mà thôi. Cung tiễn thủ chuẩn bị, xạ kích. Bởi trước mặt đất bị ao đầm bao trùm, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đi qua, cho nên hỏa quốc tướng quân còn có thể sử dụng cung tiễn tiến hành công kích. Nhất thời mấy nghìn miếng tên thăng thiên dựng lên, còn như hạt mưa bao phủ hướng xa nhẫn. Thủ độn tóc hồng xa nhẫn thấy vậy vội vã hạ đạt chỉ lệnh. Tuy là tóc hồng xa nhẫn không có nói tường tận khiến cho lấy cái gì nhẫn thuật, thế nhưng những cái này thủ độn nhị dạ cũng là ngầm hiểu. Thủ độn, thổ lao nghịch phản. Chỉ thấy xa nhẫn mặt đất dưới chân kịch liệt đung đưa, tiếp lấy vô số bùn đất thăng lên, rất nhanh liền đem một đám xa nhẫn chôn ở bên trong. Chỉ thấy cả vùng đất xuất hiện từng cái thổ bao. Đây chính là thổ lao thuật nghịch vận dụng. Bình thường tình huống bên dưới thổ lao thuật là vì trói lại địch nhân, cho nên từ bên trong công kích rất khó đánh vỡ, ngược lại là từ bên ngoài công kích liền tương đối dễ dàng. Nhưng là cái này thổ lao nghịch phản vừa may tương phản, tuy là dáng vẻ cùng thổ lao không sai biệt lắm, thế nhưng bên ngoài lại hết sức kiên cố, từ bên trong tương đối dễ dàng đánh vỡ. Rất nhanh vô số tên cũng đã đến, cuối cùng bắn đánh vào từng cái thổ bao bên trên. Ghê tởm. Mắt thấy một lớp tên đã kết thúc, nhưng là xa nhẫn lại không chút nào thụ thường, điều này làm cho hỏa quốc tướng quân tức giận không ngớt. Chỉ là hắn cũng có chút bất đắc dĩ, đây chính là hiện thực, hiện tại đã không phải võ sĩ thời kỳ, lý giả chính là đang thịnh thời điểm, đừng xem bọn họ có một vài người, nhưng là tùy tiện đến cái 3-500 trung nhẫn ở trên thực lực nhị dạ có thể giết bọn họ. Tuy là cái này một vạn danh quân đội tạm thời không cách nào đối với cái kia hơn 100 tên xa nhẫn tạo thành tổn thương gì, nhưng là lại cũng kéo lại xa nhẫn một bộ phận sức chiến đấu, cái này cho cổ nổ hạ nhị dạ cơ hội thở dốc. Giết. Tổ ghệ mỉ cơ chém ảnh đao lần nữa hướng về một gã xa nhẫn xông tới giết. Chiến đấu đến hiện tại tổ ghệ mỉ lúc này cũng bị chút tổn thương, bất quá cũng không nghiêm trọng, chỉ là trên người sinh ra mấy chỗ vết thương mà thôi. Đây là tổ ghệ mỉ cố ý, không bằng hắn có thể nguyên tố hóa thân thể làm sao có thể chịu đến ngoại thương. Mà tổ ghệ mỉ sở dĩ cố ý thụ thương, đều chỉ là vì tạm thời không khiến người ta phát hiện hắn nguyên tố hóa bí mật. Dù sao cái này là đòn sát thủ của hắn, trễ một chút bị người phát hiện như vậy hắn có thể nhiều một lá bài tẩy. Nhìn thấy tổ ghệ mỉ đánh tới, nhất thời có 5 tên xa nhẫn vây quanh. Lúc đầu tổ ghệ mỉ là chuẩn bị chạy, chỉ là xem những thứ này xa nhẫn cũng đều bị tổn thương, hơn nữa xem khí thế của bọn họ cũng không có thượng nhẫn tồn tại, điều này làm cho tổ ghệ mỉ yên lòng. Chiến. Chợt quát một tiếng phía sau, tổ ghệ mỉ cơ chém ảnh đao sát nhập trong đám người. Làm. Một gã xa nhẫn phi tiêu bị tổ ghệ mỉ ngăn trở, đồng thời cánh tay vừa phát lực, trực tiếp đem tên này xa nhẫn đẩy lui. Chỉ là không đợi tổ ghệ mỉ phản kích, những người khác công kích cũng đã đến. Đối mặt 5 tên xa nhẫn tiến công, tuy là thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tinh anh trung nhẫn, thế nhưng tổ ghệ mỉ cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Siêu. Tổ ghệ mỉ giơ tay lên ném ra mấy quả phi tiêu bức lùi hai gã xa nhẫn phía sau, lại chừng một gã khác xa nhẫn liếc mắt, nhất thời tên này xa nhẫn trực tiếp trúng ảo thuật, thân thể không khỏi một trận. Tạm thời thoát khỏi 3 gã xa nhẫn phía sau, tổ ghệ mỉ đem tốc độ để thẳng tới cực hạn, trong nháy mắt đi tới một gã xa nhẫn phía sau. Phúc. Chém ảnh đao trực tiếp đâm vào xa nhẫn trong cơ thể, tiếp lấy tổ ghệ mỉ cũng không để ý hắn chết hay chưa, trực tiếp ly khai tại chỗ. Quả nhiên, chỉ một lúc một gã khác xa nhẫn chạy tới. Thổ độn, thổ thứ liên kích. Tổ ghệ mỉ lúc này cũng không kịp kết ấn che chở, trực tiếp phát động kỹ năng, rất nhanh nét mặt mọc lên đại lượng thổ thứ. Tên kia chúng nào thuật xa nhẫn một cái né tránh không kịp, hai chân bị đâm tổn thương, nắm lấy cơ hội tổ ghệ mỉ một đao chém đầu của hắn. Giải quyết rồi hai gã xa nhẫn phía sau, tổ ghệ mỉ áp lực giảm nhiều, tiếp lấy hắn lại dùng thổ phân thân lừa gạt ra 3 người công kích phía sau, chân thân lại xuất hiện tại 3 gã xa nhẫn phía sau. Thổ độn, thổ lưu đại hạ. 3 gã xa nhẫn dưới chân thổ địa trực tiếp biến thành đất đá trôi, đứng không vững phía dưới trực tiếp bị cuốn đi. Thổ độn, thổ thứ liên kích. Vô số thổ thứ mọc lên, lần này 3 người cũng không còn cách nào né tránh, từng cái biến thành nhím, chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá đang ở tổ ghệ mỉ mới vừa giải quyết 5 tên xa nhẫn, đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên. Tuy là tổ ghệ mỉ đã cực lực tránh né, nhưng là cánh tay của hắn vẫn bị phá bỡ. Cái gì? Nhìn đột nhiên xuất hiện đồng thời công kích hắn xa nhẫn, tổ ghệ mỉ biểu tình phá lệ ngưng trọng. Từ mới vừa vậy để cho hắn đều kém chút không phản ứng kịp tốc độ tổ ghệ mỉ đoán được, tên này xa nhẫn tuyệt đối là một vị thượng nhẫn. Có chút không dễ làm a, tổ ghệ mỉ không nghĩ tới chính mình rốt cuộc lại bị thượng nhẫn theo dõi. Chớ nhìn hắn hiện tại lấy một địch năm có thể chạm sát 5 tên trung nhẫn, thế nhưng đối mặt thượng nhẫn lời nói, hắn tuyệt không phần thắng. Chạy. Tổ ghệ mỉ không chút do dự nào, trực tiếp sử xuất thuấn thân thuật hướng về xa xa chạy đi. Lần này ngươi không chạy thoát được đâu, tên kia xa nhẫn hiển nhiên không chuẩn bị đơn giản buông tha tổ ghệ mỉ. Người này đang là trước kia muốn vây giết tổ ghệ mỉ 3 gã xa nhẫn một chồng, lần này thật vất vả đụng phải tổ ghệ mỉ, đương nhiên không thể để cho hắn đơn giản trốn. Rất nhanh hai người cũng đã đến gần đồi núi thành, mà lúc này xa nhẫn cách ly đông thần diệu đã không đủ 5 thước. Siêu. đột nhiên một viên phi tiêu từ đồi núi trên thành bắn ra. Chương 116, viện quân đến mắt thấy tổ ghệ mỹ sẽ bị đuổi kịp, đột nhiên một viên phi tiêu từ nơi không xa đồi núi trên thành bắn ra. Tổ ghệ mỹ không có chút nào tránh né ý tứ, trực tiếp tiếp tục hướng về đồi núi thành phóng đi. Rất nhanh phi tiêu liền đến gần tổ ghệ mỹ, bất quá này cái phi tiêu lại không có tổn hại hắn, ngược lại là từ bên cạnh hắn bay đi, thẳng đến truy ở phía sau hắn xa nhẫn bọn tới. Làm. Xa nhẫn huy vũ trong tay phi tiêu cắt chặt, bất quá chỉ là như thế một trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người lần nữa kéo ra. Lê Thượng, rốt cuộc là người nào? Xa nhẫn ngẩng đầu nhìn về đồi núi thành, cái này nhìn một cái, nhưng là đem hắn sợ hãi. Chỉ thấy lúc này đồi núi trên thành một mảnh đen kịt đầy người, mặc dù không có tan vỡ, thế nhưng chí ít cũng có mấy trăm người. Siêu. Một đạo nhân ảnh từ đồi núi trên thành nhảy xuống, thẳng đến tổ ghệ mì hai người chạy tới. Rất nhanh tổ ghệ mì liền cùng người đến gặp gỡ. Khải lão sư. Làm tổ ghệ mì nhìn người tới phía sau trực tiếp ngây ngẩn cả người, đây chính là hắn chỉ đạo lão sư Tèn Mì Cả. Tổ ghệ mì ngươi trước trở về đồi núi thành nghỉ ngơi, cái này nhân loại giao cho ta thông báo một tiếng phía sau. Tèn Mì Cả tiến lên ngăn cản đuổi kịp tổ ghệ mì Sa Nhẫn. Lúc này tên này Sa Nhẫn cũng dừng lại, cảnh giác nhìn Tèn Mì Cả. Mỗi người đều có khí thế, chỉ là mạnh yếu bất đồng mà thôi. Người bình thường khí thế rất yếu, cho nên rất khó bị người nhận thấy được 350. Mà cường giả khí thế thập phần cường đại, thậm chí có thể kinh sợ những người khác. Lúc này cái này Sa Nhẫn liền ở trên Nguyên Khải trên người đã nhận ra một cổ khí thế cường đại, đó là một cỗ sa mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều khí thế. Dĩ nhiên là tinh anh thượng nhẫn. Sa Nhẫn trong lòng run, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn bóp chết một gã cổ nổ hạ thiên tài, nhưng là dĩ nhiên gặp một vị tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa còn là một vị đã nằm ở tột cùng tinh anh thượng nhẫn. Đồng đẳng cấp nhị giả cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà lên Nguyên Khải, không thể nghi ngờ đã đứng ở tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành chuẩn ảnh, chân chính trở thành nhị giả thế giới cường giả. Dĩ nhiên dám can đảm đuổi giết ta đồ đệ, giết! Tèn Nhĩ Cả chợt quát một tiếng, trực tiếp phát động công kích. Tèn Nhĩ Cả mặc dù là nhẫn thuật hình nhị giả, thế nhưng làm đỉnh cấp tinh anh thượng nhẫn, hắn ở còn lại phương diện cũng là không kém. Chí ít luận thể thuật nói vẫn như cũ giỏi hơn thượng nhẫn bên trên. Phanh! Chỉ là một quyền, Tèn Nhĩ Cả liền trực tiếp đánh lui Sa Nhẫn, tiếp lấy chính là liên tiếp cuồng phong sậu vũ công kích. Bất quá lúc này tổ ghệ mì nhưng không có đi quản sau lưng chiến đấu, mà là trực tiếp leo lên đồi núi thành. Khi hắn đi tới trên tường thành thời điểm phát hiện, nơi đây dĩ nhiên tụ tập mấy trăm tên cổ nổ hạ nhị giả. Tổ ghệ mì biết phía trước đồi núi bên trong thành bất quá để lại hơn 30 danh nhị giả trông coi mà thôi, hiển nhiên những người này cũng đều là về sau. Tổ ghệ mì mới vừa đứng vững, chỉ nghe một đạo quen thuộc kêu tiếng vang lên, tiếp lấy hắn liền thấy một thấp bé thân ảnh xuyên qua đám người. Tuấn đại ca. Tổ ghệ mì phát hiện tới chính là cựu đỏ tạ, điều này làm cho tổ ghệ mì nghĩ đến những thứ này cổ nổ hạ nhị giả phải là cựu đỏ tạ bọn họ dọn tới biệt quân. Không đợi tổ ghệ mì cùng cựu đỏ tạ ôn chuyện, chỉ thấy một danh người đàn ông trung niên đã đi tới. Tổ ghệ mì ngươi tốt, ta gọi nạ giả Sibi, là lần này cổ nổ hạ lính tiên phong thủ lĩnh, không biết hiện tại tình huống chiến trường như thế nào. Nạ giả Sibi, dĩ nhiên là nạ giả nhất tộc người. Tổ ghệ mì có chút kinh ngạc. Nạ giả bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn danh khí cũng là rất lớn, tuy là nạ giả bộ tộc bản thân chỉ có thể coi là bên trong các gia tộc, thế nhưng không thể không nói nạ giả nhất tộc gen tốt, mỗi một vị nạ giả nhất tộc người chỉ số IQ cũng rất cao, cho nên thâm thụ cổ nổ hạ thôn trọng dụng. Nhất là nạ giả bộ tộc cùng hạ kỳ mỹ chia bộ tộc cùng giả mà nạ cả nhất tộc giao hảo. Ba gia tộc tuy là cũng chỉ là bậc trung nhị dạ gia tộc, nhưng là bởi vì tam gia cộng tiến thối, liên hiệp lại không phải so với cái kia cao các gia tộc thực lực yếu, mặc dù là Uchiha, thì ủ gạ loại này gia tộc cao cấp cũng không dám không nhìn tam tộc. Nạ gia đại nhân, hiện tại chiến trường tình thế rất không ổn, Sa Nhẫn đã chiếm thượng phong, cũng xin đại nhân mau mau đi trợ giúp. Tô Gệ Mị đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem tình huống nói một lần. Ta biết rồi, Tô Gệ Mị ngươi cũng mệt mỏi, trước ở trong thành nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại liền dẫn người đi trợ giúp nói xong, Nạ Dạ Sĩ bị xoay người bắt đầu chỉnh lý đội ngũ. Sĩ bị đại nhân, ta còn có thể chiến đấu. Tô Gệ Mị ngửa đầu, vẻ mặt không chịu thua dáng vẻ nói rằng. Nạ Dạ Sĩ bị quay đầu nhìn Tô Gệ Mị liếc mắt phía sau nói ra, tốt, xem ra ngươi rất tốt thừa kế hỏa tâm ý chí, đã như vậy, Tô Gệ Mị về đơn vị. Là, vâng đúng. Hô to một tiếng, Tô Gệ Mị đứng ở trong đội ngũ. Chỉ là lúc này Tô Gệ Mị trong lòng có chút chẳng đáng, hắn nhớ muốn tham chiến đương nhiên không phải bởi vì sao hỏa tâm ý chí, hắn chỉ là vì lộng tạo thần điểm tới. Dù sao hiện tại Cổ Nổ Hạ viện quân đã chạy tới, trận chiến đấu này lấy được phe thắng nhất định là Cổ Nổ Hạ, đã như vậy Tổ Gệ Mị đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái như vậy bỏ đá xuống giếng cơ hội. Mà ở Tổ Gệ Mị tiến nhập đội ngũ phía sau, chỉ nghe Nạ Dạ Si bị hô, tổ thứ nhất từ bên trái cắt vào chiến trường, tổ thứ hai từ phía bên phải cắt vào chiến trường, tổ thứ ba theo ta từ chính diện trợ giúp quân đội bạn, tổ thứ tư chuẩn bị chặn lại trốn chạy địch nhân. Là, vâng đúng. Hạ đạt hết mệnh lệnh phía sau, Nạ Dạ Si bị xung trận ngựa lên trước hướng về dưới thành chạy đi. Tuy là đồi núi thành tường thành đồ sộ, nhưng là đối với thượng nhẫn mà nói cũng không coi vào đâu, trực tiếp nhảy xuống đi cũng sẽ không thụ thương. Ngược lại là những cái này trung nhẫn, chỉ có thể là dọc theo tường thành đi xuống. Làm Nạ Dạ Sĩ bị nhảy xuống tường thành thời điểm, Tèn Nhĩ Cả cùng Sa Nhẫn chiến đấu đã kết thúc, tên kia Sa Nhẫn ở phía trên Nguyên Khải một quyền đánh nát đầu. Rất nhanh Nạ Dạ Sĩ bị mang theo viện quân chạy tới chiến trường. Lúc này hơn 200 danh cổ nổ hạ viện quân chuyển túi tiền hình đã gia nhập chiến trường, còn có hơn 10 danh cổ nổ hạ nghỉ dạ rời rạc tại chiến trường ngoại vi, một ngày phát hiện có Sa Nhẫn chuẩn bị chạy trốn bọn họ sẽ đi tới ngăn chặn. Có viện quân gia nhập vào, nhất thời trước kia đồi núi thành nhị dạ từng cái sĩ khí tăng mạnh, trái lại Sa Nhẫn một phương sĩ khí hạ, đã lộ ra vẻ bại. Khi hệ vụ cùng dạ mạ đạ tổ ủ chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, bất quá cùng ngay từ đầu so sánh với, hai người bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều yếu bất không ít, dù sao đánh lâu như vậy bọn họ cũng mệt mỏi. Mà lúc này trên người hai người đều mang tổn thương, bất quá lại như cũng là thế lực ngang nhau. Hai người thực lực tương đương, hơn nữa đối với lẫn nhau đều hiểu khá rõ, cho nên muốn phân ra thắng bại thực sự rất khó, nếu như tiếp tục đánh đi xuống, kết quả cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận. Nguyên bản dạ mạ đạ tổ ủ thấy xa nhận chiếm thượng phong trong lòng còn có chút vui vẻ, chỉ muốn các loại chờ thuộc hạ đánh bại Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ sau lại trợ giúp hắn. Chỉ là không đợi xa nhận thắng lợi, Cổ Nộ Hạ viện còn đến rồi, mắt thấy xa nhận bị đánh liên tục lùi về phía sau, dạ mạ đạ tổ ủ biết mình phải làm những gì. Lê thợm, chỉ thiếu chút nữa. Dạ mạ đạ tổ ủ trong lòng tức giận không ngớt. Chương 117, nhiệm vụ hoàn thành, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại ở thời khắc mấu chốt này Cổ Nộ Hạ viện còn đến rồi, điều này làm cho dạ mạ đạ tổ ủ tức giận không ngớt. Chỉ là bất luận dạ mạ đạ tổ ủ như thế nào sinh khí, kết quả đã định trước, mặc dù là lấy hắn đứng ở nhận giới tột cùng thực lực cũng không có cách nào xoay chiến cuộc. Liên như cùng phía trước hiện từng cái vậy, nhìn thấy xa nhận muốn bại, dạ mạ đạ tổ ủ có chút nóng nảy. Mà lúc này thì hệ vụ cũng là cười vui vẻ. Ha ha ha, tổ ủ lần này các ngươi xa nhận âm mưu thất bại. Hành, thì hệ vụ ngươi không nên đắc ý, sớm muộn gì chúng ta xa nhận thôn sẽ tiêu diệt các ngươi Cổ Nộ Hạ. Dạ mạ đạ tổ ủ hung hăng nói. Ta Cổ Nộ Hạ chính là nhận giới đệ nhất đại nhân thôn, chỉ bằng các ngươi xa nhận thôn cũng muốn diệt hết chúng ta Cổ Nộ Hạ, ta xem ngươi chính là tắm một cái ngủ đi. Thì hệ vụ khinh thường nói. Dạ mạ đạ tổ ủ biết hỉ hệ vụ cái này là đang nói mình mơ mộng hao huyền đâu. Tuy là hắn cũng biết cái này có chút không thực tế, bất quá người thua không thua trận, dạ mạ đạ tổ ủ làm sao có thể chịu thua. Khi hệ vụ lần này là các ngươi vận khí tốt, ngươi chờ xem, ta sẽ còn trở lại. Thổ đột. Hoàng tuyên triều. Dạ mạ đạ tổ ủ chu mặt đất nhanh chóng biến thành ao đầm, có thể dùng hỉ hệ vụ không thể không lui lại. Khi hệ vụ, chúng ta lần sau gặp lại. Dạ mạ đạ tổ ủ mắt thấy đại thế đã mất chuẩn bị rút lui. Chạy đi đâu? Mặc dù biết chính mình ngăn cản không được chuyên tâm phải làm dạ mạ đạ tổ ủ, thế nhưng hỉ hệ vụ vẫn là làm ra cố gắng cuối cùng. Hỏa đột. Hỏa long viêm đạn. Hô, hỏa diễm phô thiên cái địa bao phủ hướng dạ mạ đạ tổ ủ, chỉ là lúc này dạ mạ đạ tổ ủ thân ảnh lại là nhanh biến mất ở tại trong ao đầm. Tuy là dạ mạ đạ tổ ủ không có thổ thổ quả thực, thế nhưng lấy thổ độn nhận thuật đồng dạng có thể ở trong đất bùn xuyên toa, chỉ là tốc độ không bằng tổ ghệ mì nhanh như vậy, hơn nữa sử dụng bạch nhãn cũng có thể chứng kiến. Oeng, tiếng nổ mạnh vang lên, cổ vũ lang hướng về bốn phía quét tán, ao đầm tức thì bị trong nháy mắt bốc hơi. Chết tiệt, hãy để cho hắn chạy. Làm hỏa diễm tán đi phía sau, thì hệ phụ có chút thất vọng, bởi vì lúc này dạ mạ đạ tổ ủ thân ảnh đã biến mất. Hiển nhiên hãy để cho hắn trốn. Dạ mạ đạ tổ ủ rời đi phía sau vẫn chưa trực tiếp đào tẩu, mà là đi tới trên chiến trường. Hết thảy xa nhận thôn nhị dạ nghe lệnh, rút lui. Theo dạ mạ đạ tổ ủ ra lệnh một tiếng, còn sót lại xa nhận thôn nhị dạ nhất thời bắt đầu chạy chối chết. Phía trước Cổ Nộ Hạ nhị dạ vẫn bị xa nhận đánh bẹp, hiện tại viện quân tới, bọn họ thật vất vả muốn chuyển bại thành thắng, như này tình huống bên dưới chỗ nào có thể để xa nhận thuận lợi ly khai. Ngăn lại bọn họ, không nên để cho bọn họ chạy. Giết a. Vì đám huynh đệ đã chết báo thù. La lên, một đám Cổ Nộ Hạ nhị dạ ra tăng thế tiến công. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, phong độn, chân không ngọc, một diệp toàn phong, các loại nhân thuật, thể thuật cùng ảo thuật thi triển ra, trong lúc nhất thời sát thực có không ít xa nhẫn bị cuốn lấy. Bất quá còn có một chút thực lực rất mạnh xa nhẫn thành công chạy ra ngoài, những người này ở đây ly khai vòng vây phía sau liền cũng không quay đầu lại hướng về ngoài hẻm núi chạy đi. Tuy là lúc này tung lũng đã hóa thành một vùng phế tích, bị vô số cục đá vụn vùi lấp, thế nhưng những thứ này đối với thực lực cường đại nhị dạ mà nói cũng không coi vào đâu. Rất nhanh ở dạ mạ đạ tổ ủ dưới sự hướng dẫn hơn 30 danh xa nhận đã tiến vào trong phế tích. Phía trước dạ mạ đạ tổ ủ cùng hỉ hệ vụ chiến đấu chính là ở trong phế tích tiến hành, đây đối với phế tích tạo thành lần thứ 2 phá hư, bất quá nhưng cũng đem rất nhiều địa phương cục đá vụ dọn dẹp sạch sẽ. Ở trong phế tích đi tới hơn 100 mét phía sau, rất nhanh dạ mạ đạ tổ ủ liền lần nữa gặp hỉ hệ vụ. Dạ mạ đạ tổ ủ lần này ta sẽ không để cho người chạy nữa. Nói, hỉ hệ vụ đi lên cản lại dạ mạ đạ tổ ủ. Đại nhân, thấy vậy phía sau theo tới xa nhận liền muốn bên trên đến giúp đỡ. Các ngươi đi trước không cần phải xen vào ta. Dạ mạ đạ tổ ủ đội vã ngăn lại thuộc hạ. Hắn biết mặc dù bọn họ đồng loạt ra tay cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn giết chết hỉ hệ vụ, ngược lại sẽ vì vậy lãng phí thời gian. Một ngày phía sau Cổ Nộ Hạ nhị dạ đuổi theo, như vậy bọn họ những người này sợ rằng cũng phải ở lại chỗ này. Nghe được lời của thủ lãnh, những thứ này xa nhẫn do dự một chút phía sau, chỉ có thể cắn răng ly khai. Bọn họ cũng biết mình lưu lại không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ liên lụy dạ mạ đạ tổ ủ. Theo một ít thực lực cường đại xa nhẫn đào tẩu, còn dư lại xa nhẫn không thể kiên trì được nữa. Rất nhanh nhóm lớn xa nhẫn bị Cổ Nộ Hạ nhị dạ chạm sát. Nhân cơ hội này tổ ghệ mỹ lại giết vài tên xa nhẫn. Lúc này chính là chiến đấu thời điểm, tổ ghệ mỹ cũng không kịp đi nhìn mình tạo thần điểm, bất quá hắn biết, trận chiến đấu này kết thúc hắn tạo thần điểm nhất định sẽ tăng rất nhiều. Rất nhanh mặt trời mọc, ánh mặt trời rơi lại địa, trận chiến đấu này cũng chuẩn bị kết thúc. Xa nhẫn chạy đã chạy, chết thì chết, chỉ còn lại không tới 20 danh xa nhẫn vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu như không phải là vì phòng ngừa đồng quy vu tận tình huống xuất hiện, chiến đấu đã sớm kết thúc. Lúc này những thứ này xa nhẫn cũng biết bọn họ hôm nay là ở kiếp nạn chạy thoát, cho nên bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng chính là trước khi chết kéo một chịu tội thay. Đi chết đi cho ta. Một gã xa nhẫn cơ phi tiêu đâm về phía gần tới Cổ Nộ Hạ nhị dạ, chỉ là hắn mới, chỉ có, chạy ra không có mấy bước đã bị mấy quả phi tiêu đâm trúng, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng té trên mặt đất.
Bành!
Tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy chết đi kia xa nhận thi thể dĩ nhiên muốn nổ tung lên, nguyên trước khi đến hắn trên người mình dẫn hỏa nổ phù, lúc đầu chuẩn bị cùng Cổ Nổ Hạn Nghị Dạ đồng quy vu tận, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Lúc này tổ ghệ mì đã ngừng lại, cùng Cựu Đỏ Tạ cùng Ý Sĩ bọn họ tụ chung một chỗ. Lần này thực sự là ít nhiều các ngươi à, muốn không phải là các ngươi đúng lúc đem viện quân mang tới nói, chỉ sợ ta lại phải chết. Tổ ghệ mì cảm kích nói.
Hắc hắc, ngươi biết là tốt rồi, lần này do sớm trợ giúp đồi núi núi, chúng ta kém chút chạy gãy chân.
Cựu Đỏ Tạ tố khổ nói.
Đương nhiên, hắn ngược lại là không có nói ngoa. Đang cùng tổ ghệ mì sau khi tách ra, bọn họ liền tốc độ cao nhất chạy trở về, do sớm mang viện quân đi trợ giúp tổ ghệ mì, bọn họ dọc theo đường đi không có lãng phí một chút thời gian. Cuối cùng cũng chỉ là tốn hao đại nửa ngày liền trở về Cổ Nổ Hạ. Chỉ là trở về đến Cổ Nổ Hạ phía sau mấy người đều mệt muốn chết rồi, nhất là Dụ Kỳ Nọ, càng là than ngồi dưới đất không đứng dậy nổi. Mà Cựu Đỏ Tạ mấy người thì cố nén trên thân thể bề ngoài, chạy tới hồ cả đại lâu hướng Sẻn Dụ Tổ Bị Giả Mạ hội báo tình huống. Biết được đồi núi núi nguy cấp phía sau, Sẻn Dụ Tổ Bị Giả Mạ cũng không nói nhảm, trực tiếp triệu tập mấy trăm tên nhị dạ làm quân tiên phong chạy tới đồi núi núi phòng tuyến. Từ Vu Công Cây Mây Tuấn bọn họ lo lắng tổ ghệ mì tình huống, cho nên cũng không kịp trên thân thể bề ngoài, trực tiếp yêu cầu gia nhập vào quân tiên phong trong. Chỉ có Dụ Kỳ Nọ, bởi vì thật sự là không nhúc nhích được, cho nên chỉ có thể ở lại Cổ Nổ Hạ thôn. Con này quân tiên phong thủ lĩnh chính là Nạ Dạ Sibi, hắn là Nạ Dạ gia tộc phó tộc trưởng, bất luận là thực lực hay là chí mưu đều thập phần cường đại. Chương 118, nhiệm vụ hoàn thành lần này vì bảo trụ đồi núi núi, đến đây tiếp viện Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ đi đường suốt đêm, cho nên mới có thể ở Lê Dân Minh thời phân đạt đến đồi núi thành. Làm thời gian đã tới 7 giờ sáng lúc này chiến đấu cũng triệt để kết thúc, không còn có một cái còn sống xa nhẫn. Rất nhanh Nạ Dạ Sibi cùng Hỉ Hệ Vũ dắt tay nhau tới tìm được rồi tổ gẹ mì. Tô Gẹ Mì, chuyện lần này ta đã nghe Hiền nói một chút, ngươi là bảo vệ đồi núi núi phòng tuyến lớn nhất công thần, đợi sau khi trở về ta sẽ hướng hồ cả đại nhân bẩm báo. Nạ Dạ Sĩ bị vẻ mặt vẻ tán thưởng nhìn Tô Gẹ Mì, hắn không nghĩ tới Tô Gẹ Mì không chỉ có thiên phú tu luyện hơn người, hơn nữa vô cùng thông minh. Làm am hiểu suy nghĩ Nạ Dạ bộ tộc người, Nạ Dạ Sĩ bị thích nhất liền là người thông minh, bởi vì hắn thấy trí tuệ mới là trọng yếu nhất, một vị dựa vào vũ lực là không thể thực hiện. Không thể nghi ngờ Tô Gẹ Mì chính là chỗ này loại người, không chỉ có thực lực bản thân bất phàm, nhưng lại rất thông minh, ngực có thao lược. Từ tổ ghệ mỹ có thể phát hiện đông cây có chuyện, cuối cùng càng là tường kế tiểu kế tính kế xa nhẫn liền đó có thể thấy được kỳ mưu hơi vượt qua người thường, thậm chí Nạ Dạ Sĩ bị tự vấn, mặc dù là nếu đổi lại là hắn cũng không khả năng so với tổ ghệ mỹ làm tốt hơn. Nếu như tổ ghệ mỹ đã biết Nạ Dạ Sĩ bị ý nghĩ trong lòng sợ rằng sẽ đắc ý cười to, là một danh hoa hạ người, càng là ưa thích xem Tam Quốc đồng thời xem qua 36 kế, đối với chiến tranh loại chuyện như vậy mặc dù trước đây không có trải qua, thế nhưng chí ít cũng từ trong sách xem qua, luận năng lực như thế nào hổ cả thế giới thổ dân có thể sánh ngang. Sĩ bị đại nhân quá khen. Ta chỉ là làm việc mà thôi, chân chính công lao vẫn là Hỉ Hệ Vũ đại nhân cùng Cổ Nổ Hạn Nghị Dạ thôn các vị, muốn không phải bọn họ liều mạng chống lại, sợ rằng đồi núi thành sớm đã bị xa nhẫn công phá. Tô Gệ Mị giọng nói chân thành nói rằng, Tô Gệ Mị ngươi liền không nên kiêm nhường, lần này thực sự thua thiệt ngươi, nếu như không phải trước giờ giải quyết rồi không ít xa nhẫn, sợ là chúng ta căn bản kiên trì không đến xỉ bị bọn họ đến. Chỉ là có chút đáng tiếc, để ra mạ đạ tổ ủ cái tên kia chạy mất. Hỉ Hệ Vũ có chút thất vọng nói rằng, được rồi ngươi cũng không cần lòng tham không đủ, dạ mạ đạ tổ ủ nhưng là ảnh cấp cao thủ, há là dễ giết như vậy. Hơn nữa lần này chúng ta nhưng là trực tiếp mai táng hơn 1000 danh xa nhẫn, trong đó cũng không thiếu thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn, cái này đã đủ rồi. Lớn như vậy tổn thất đối với xa nhẫn mà nói coi như là một cái đả kích không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là không có khả năng tấn công nữa đổi núi núi phòng tuyến. Nạ Dạ Sĩ bị trắng hiền từng cái mắt rồi nói ra. Dĩ nhiên là ảnh cấp cao thủ. Tô Gệ bị sửng sốt, hắn không nghĩ tới xa nhẫn lần này tới thủ lĩnh dĩ nhiên là ảnh cấp cường giả. Khi hệ vụ có thể cùng dạ mạ đạ tổ hữu vướng bĩu lâu như vậy hơn nữa bất bại, xem ra hắn chính là ảnh cấp cường giả nghĩ vậy. Tô Gệ Mị cũng hiểu vì sao phía trước nhìn thấy Hỉ Hệ Vũ thời điểm sẽ cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Tô Gệ Mị ngươi có hứng thú hay không tới ta đổi núi núi làm việc? Nếu như ngươi đã đến rồi như vậy đổi núi núi phòng tuyến phó thống lĩnh chức vụ sẽ là của ngươi. Hiền mười phân thưởng thức Tô Gệ Mị, cho nên dĩ nhiên trực tiếp mượn hơi bắt đầu hắn tới. Ta nói Hỉ Hệ Vũ ngươi cũng không cần dụ dỗ Tô Gệ Mị, hắn là tiềm long, há là ngươi nho nhỏ này đổi núi núi có thể khống chủ được. Nạ Dạ Sĩ Bi đã kích nói. Ha ha ha, ta chính là nói một chút nha. Hỉ Hệ Vũ có chút cười cười xấu hổ. Hắn cũng biết đem tổ ghệ mỹ phong tới đồi núi núi phòng tuyến có chút đại tài tiểu dụng. Đa tạ Hỉ Hệ Vũ đại nhân nâng đỡ, bất quá ta còn tuổi trẻ, không đủ để đảm nhiệm được phó thống lĩnh chức vụ. Tổ ghệ mỹ vô cùng nguyện chuyển cự tuyệt. Tuy là sớm đã biết sẽ là kết quả này, thế nhưng Hỉ Hệ Vũ vẫn còn có chút thất vọng. Quên đi, ngươi đã không muốn ta đây cũng không miễn có ngươi. Đúng rồi CB, lúc này đây đồi núi khe núi bĩu môi bị hủy, nếu như không thể mau sớm trọng mới xây cất nói đồi núi thành liền nguy hiểm, ngươi mau mau thông báo hộ ca đại nhân, để hắn phái thêm một số người tới hiệp trợ ta trùng kiến đồi núi núi phòng tuyến. Hỉ Hệ Vũ nói sang chuyện khác. Hỉ Hệ Vũ ngươi yên tâm đi, Hồ Ca đại nhân sớm cũng đã dự liệu đến, lúc này đây Hồ Ca đại nhân nhưng là phái không ít người tới giúp ngươi, ta chỉ là tiên hành quân, ở phía sau còn có 2000 danh cổ nổ hạ nghị ra đâu, không sai biệt lắm xế chiều hôm nay bọn họ thì có thể đến rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ vẫn đứng ở đồi núi thành, một mạch tới đây phòng tuyến trọng mới xây cất phía sau mới, chỉ có sẽ rời đi. Như vậy ta an tâm nghe được Nạ Dạ CB lời nói phía sau,
Khi hệ vụ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tô Gệ Mị, ngươi cũng mệt mỏi, hiện tại chiến đấu đã kết thúc, các ngươi về thành trước nghỉ ngơi đi. Đã biết Hỉ Hệ Vũ đại nhân, chúng ta đây đi trước. Tô Gệ Mị cũng không có giả mồm, trong khoảng thời gian này hắn đích xác là mệt muốn chết rồi. Từ biệt Hỉ Hệ Vũ cùng Nạ Dạ Xí bị phía sau, Tô Gệ Mị cùng Tiểu Đỏ Tạ mấy người hướng về đồi núi thành đi tới. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Ken, chúc mừng ký chủ hết thành cường chế tí nhạ cấp nhiệm vụ, bảo vệ đồi núi núi phòng tuyến, thu được 4000 tạo thần điểm. Thật tốt quá, rốt cuộc hoàn thành. Tô Gệ Mị ở trong lòng hoan hô lên, nhất là cái kia 4000 tạo thần điểm, càng làm cho Tô Gệ Mị vui vẻ. Tuy là lúc trước trong chiến đấu hắn lấy được tạo thần điểm tuyệt đối vượt qua 4000, thế nhưng hiện tại lập tức sinh ra nhiều như vậy tạo thần điểm hãy để cho Tô Gệ Mị cực kỳ kích động. Cưỡng chế kích động trong lòng phía sau, Tô Gệ Mị không kịp chờ đợi kiểm tra bắt đầu chính mình hiện tại có tạo thần điểm. Làm Tô Gệ Mị xem rõ ràng bản thân có tạo thần điểm số phía sau, trực tiếp há to miệng, gương mặt vẻ khiếp sợ. Tô Gệ Mị ngươi làm sao vậy? Phát hiện Tô Gệ Mị dị thường phía sau, Nị Sĩ Bụ Dạ không khỏi quan tâm hỏi thăm, đồng thời Cửu Đỏ Tạ cùng Y Sĩ cũng đều lo lắng nhìn Tô Gệ Mị. Ta không sao, liền là hơi mệt chút. Lúc này Tô Gệ Mị cũng tỉnh táo lại tới, phát hiện mình có chút thất thố phía sau, vội vã tìm một cái lấy cớ qua loa tắt trách tới. Nị Sĩ Bụ Dạ bọn họ tin Tô Gệ Mị giải thích, cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi, tiếp tục hướng về đồi núi thành đi tới. Lúc này Tô Gệ Mị biểu tình 55 tuy là khôi phục bình tĩnh, nhưng lại trong lòng của hắn nhấc lên một cỗ sóng lớn. Hai bạn, dĩ nhiên vượt qua hai bạn tạo thần điểm, không ngờ tới ta lần này vậy mà thoáng cái chiếm được nhiều như vậy tạo thần điểm. Tô Gệ Mị kích động trong lòng, lập tức có như vậy tài sản kết sủ, Tô Gệ Mị trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao tiêu. Dù sao hai bạn tạo thần điểm nhìn qua không ít, thế nhưng nếu quả như thật đi đổi, cũng hối đoái không phải thứ tốt gì. Dù sao một cái mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng liền cần hết mấy bạn tạo thần điểm, huống chi càng thêm cao cấp vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, thậm chí còn gì nệ gặng các loại, chờ, đẳng cấp cao hối đoái vật phẩm. Suy nghĩ một chút phía sau, Tô Gệ Mị bi ai phát hiện, mặc dù chính mình lập tức có hơn 22000 tạo thần điểm, nhưng là y nguyên vẫn là một cái người nghèo. Chương 119, chỉnh lý thu hoạch trực tiếp theo tường thành leo lên đồi núi thành phía sau, Tô Gệ Mị mang theo Cựu Đỏ Tạ mấy người đi tới Hỉ Hệ Vũ phủ đệ. Ngày hôm qua thư Giang Dũng vì Tô Gệ Mị an bài gian phòng chỉ có thể ở hai người, cho nên Tô Gệ Mị vừa tê dại phiền bên trong phủ nhân vì bọn họ chuẩn bị thêm một cái căn phòng khách. Chuẩn bị xong gian phòng phía sau, Tô Gệ Mị đầu tiên là băng bó đơn giản vết thương một chút phía sau, bốn người bắt đầu nghỉ ngơi. Tô Gệ Mị cùng Cựu Đỏ Tạ một gian, Y Sĩ cùng Nhị Sĩ Mu giả một gian. Cựu Đỏ Tạ ba người đã có chọn một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, cho nên trực tiếp ngã xuống giường phía sau liền đã ngủ. Tô Gệ Mị tuy là ngày hôm qua nghỉ ngơi không phải tốt, thế nhưng chí ít cũng ngủ một hồi, cộng thêm trận tăng tạo thần điểm có thể dùng, Tô Gệ Mị có chút kích động, lúc này căn bản không có một điểm buồn ngủ. Nằm ở trên giường phía sau, Tô Gệ Mị trực tiếp tiến vào tạo thần không gian. Đầu tiên là kiểm tra một hồi nhiệm vụ hệ thống, Tô Gệ Mị phát hiện phía trước xuất hiện cái kỳ cấp nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành, bất quá cũng không có mới nhiệm vụ đổi mới đi ra. Thấy vậy hắn đóng cửa nhiệm vụ hệ thống phía sau, lại mở ra chiến tranh chức năng bảng. Ở nơi này nhanh bảng trên có Tổ Gệ Mị đánh chết nhị dạ cặn kẽ đi lại, bởi vì mỗi giết một cái nhị dạ hắn đều xem như là hoàn thành một lần nhiệm vụ, 15 phải nhận được tương ứng tạo thần điểm thưởng cho. Tổ Gệ Mị đại thể nhìn một chút, phát hiện hắn dĩ nhiên chém giết hai gã thượng nhẫn, mà mỗi một danh thượng nhẫn thưởng cho là 3000 tạo thần điểm, nói cách khác hai gã thượng nhẫn thưởng cho, cộng thêm hoàn thành thủ hộ đồi núi núi nhiệm vụ thưởng cho chung vào một chỗ thì có ước chừng 10000 tạo thần điểm. Còn dư lại đều là hắn chạm sát đặc biệt thượng nhẫn, tinh anh trung nhẫn còn có trung nhẫn thưởng cho. Tuy là mỗi bên cái cấp bậc nhị dạ hắn giết tất cả không ít, nhưng là bởi vì một cái tưởng tượng tạo thần điểm không nhiều lắm, cho nên chung vào một chỗ vẫn chưa tới 10000 tạo thần điểm. Quả nhiên, thu được tạo thần điểm nhanh nhất cách chính là sát nhân a, hơn nữa giết thực lực càng mạnh người lấy được tạo thần điểm cũng càng nhiều. Đương nhiên, Tô Gệ Mị cũng biết, đã biết lần mặc dù có thể giết nhiều như vậy nhị dạ, càng là chém giết hai gã thượng nhẫn, cũng là bởi vì hoàn cảnh đặc thù, giống như lần này cơ hội tốt như vậy cũng không thấy nhiều. Đầu tiên phía trước ở thung lũng phía trên mai phục cái kia khều một cái Tô Gệ Mị sẽ giết không ít người. Sau đó ở hỗn chiến chi trung đông thần rượu đục nước béo cò lại đoạt không ít người đầu. Còn như cái kia hai cái thượng nhẫn, đông cây đổ là Tổ Gệ Mị dựa vào thực lực của chính mình đánh chết, còn như một cái khác cũng là Tổ Gệ Mị lượm tiện nghi, là ở viện quân đến phía sau, Tổ Gệ Mị gặp một cái người bị thương nặng thượng nhẫn cấp bậc xa nhẫn, lúc này mới may mắn chiếm được đầu một người. 22000 nhiều tạo thần điểm, ta nên hối đoái gì đây? Lúc này Tổ Gệ Mị có chút dầu dị, bởi vì hối đoái trong hệ thống quá nhiều thứ, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên hối đoái cái gì. Quên đi, một chút tìm đi. Bởi vì tạo thần không gian bên trong thời gian là bất động, cho nên Tổ Gệ Mị có nhiều thời gian, trực tiếp từ từ bắt đầu kiểm tra bắt đầu hối đoái hệ thống trong đồ đạc. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tổ Gệ Mị đại thể chọn lựa một ít gì đó, bất quá hắn không gấp hối đoái. Dù sao có chút hối đoái sẽ để cho Tổ Gệ Mị xuất hiện một ít biến hóa, trong phòng còn có Cựu Đỏ Tạ ở, tuy là hắn đã ngủ, thế nhưng Tổ Gệ Mị hay là trước bỏ qua, chuẩn bị chờ trở lại làng sau đó mới nói. Ngủ. Xác định cần đổi đồ đạc phía sau, Tổ Gệ Mị trực tiếp rời đi tạo thần không gian bắt đầu ngủ. Chỉ là hắn tư thế ngủ cùng người thường bất động, cũng không phải nằm ở trên giường, mà là bày ra dịch cân kinh ở trên tư thế. Dịch cân kinh đặc biệt nhất địa phương chính là mặc dù là ngủ cũng có thể tu luyện, còn phải bày ra phía trên tư thế có thể. Đương nhiên, mặc dù là những người khác bắt chước Tổ Gệ Mị tư thế cũng vô ích, bởi vì mỗi tư thế đều có cùng với đồng bộ phương pháp hô hấp, hai người phải đồng thời sử dụng mới có tác dụng, thậm chí tu luyện tới chỗ cao thâm phía sau còn cần phối hợp đặc thù vận khí phương pháp mới được.
Phía trước tổ ghệ mỉ còn không có cảm giác gì, nhưng là lúc này hắn kích động trong lòng tâm tình sau khi biến mất, rất nhanh một cỗ buồn ngủ đánh tới, cũng không lâu lắm tổ ghệ mỉ liền ngủ thật say. Cũng không biết đi qua bao lâu, làm tổ ghệ mỉ từ ngủ say trong tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên ngoài đã tinh đấu đầy trời, dĩ nhiên đến buổi tối. A, cái này vừa cảm giác thật là thoải mái a. Tổ ghệ mỉ thật dài duỗi người, cũng không biết là giấc ngủ này rất tốt, vẫn là dịch cân kinh có tác dụng, nói chung làm tổ ghệ mỉ sau khi tỉnh lại, phát hiện trên người mệt mỏi dã rời quét một cái sạch, trong thân thể ngược lại là tràn đầy lực lượng, ngoại trừ cái bụng cảm thấy có chút đói ở ngoài, những thứ khác đều đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Thậm chí bởi phía trước từng trải một trận đại chiến, có thể dùng tổ ghệ mỉ mỗi bên phương diện đều có chỗ đột phá. Lúc này tổ ghệ mỉ tự tin, nếu như sẽ cùng Đông Cây đánh một trận lời nói, như vậy tuyệt đối có thể đủ càng thời gian ngắn ngủi đánh chết Đông Cây. Làm tổ ghệ mỉ triệt để thanh tỉnh phía sau, phát hiện Cửu Đỏ Tạ dĩ nhiên vẫn còn ngủ say, thấy vậy hắn cũng không có đi quấy rối, trực tiếp lặng lẽ rời khỏi phòng. Từ trong phòng đi tới phía sau, tổ ghệ mỉ phát hiện bên trong phủ đệ nhân rõ ràng rất nhiều. Trải qua hỏi thăm tổ ghệ mỉ mới biết được, nguyên lai là bởi vì hỉ hệ vụ bọn họ đều đã trở về. Thật là đói à, nhìn ở đâu có thức ăn à, tự nói một tiếng, tổ ghệ mỉ hướng về phía trước nghe được chủ phòng đi tới. Chỉ là không đợi tổ ghệ mỉ đi tới chủ phòng đâu, liền bị một gã nỉ dạ ngăn cản. Tổ ghệ mỉ, hỉ hệ vụ đại nhân tìm ngươi. Ồ, đã biết, ngươi mang ta tới à, tuy là đói bụng, thế nhưng nếu là hỉ hệ vụ tìm, tổ ghệ mỉ cũng chỉ có thể tạm thời buông tha điền đầy bụng ý tưởng. Rất nhanh tổ ghệ mỹ liền gặp được 160 hỉ hệ vụ, mà ở trong phòng ngoại trừ hỉ hệ vụ bên ngoài còn có hai người, một người trong đó chính là nạ dạ Sibi, tên còn lại tổ ghệ mỹ cũng không nhận ra, chỉ là người này rõ ràng không phải nỉ dạ, hồn thân người mặc khôi giáp, hơn nữa trên người cũng không có nỉ dạ hộ ngạch. Tổ ghệ mỹ ngươi tới rồi, ta là người giới thiệu một chút, vị này chính là đồi núi núi phòng tuyến quân đội thống lĩnh, đại tướng quân phản bên trên Tà Mù Dạ. Hỉ hệ vụ chủ động giới thiệu này danh tân mặc khôi giáp nam tử. Phản thượng tướng quân ngươi tốt. Ngươi tốt tổ ghệ mỹ, chuyện lần này ta đã nghe nói, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đúng lúc thông báo tin tức, sợ rằng đồi núi núi phòng tuyến liền muốn thất thủ, đến lúc đó ta Hỏa Quốc đại danh liền nguy hiểm phản bên trên Tà Mù Dạ cảm kích nói. Cái này không có gì a, là ta phải làm. Tô Gệ Mị có chút ngượng ngùng nói rằng, rõ ràng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ bị nhân gia coi như anh hùng, Tô Gệ Mị trong lòng cũng có chút xấu hổ, dù sao nếu như là hắn bản ý, là tuyệt đối sẽ không tới đồi núi núi phòng tuyến báo tin. Bất quá lúc này Tô Gệ Mị biểu hiện tại hỉ hệ vụ mấy người xem ra cũng là khiêm tốn, cái này để bọn họ đối với Tô Gệ Mị cách nhìn tốt hơn. Đang ở phản bên trên Tạ Mụ Dạ chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, chỉ nghe một hồi cô lô lô tiếng âm vang lên. Khi hệ phù ba ánh mắt của người toàn bộ rơi vào tổ ghệ mỉ trên người, mà tổ ghệ mỉ thì là cảm giác gương mặt nóng lên. Chương 120, võ sĩ lúc này tổ ghệ mỉ gương mặt biến đến đỏ bừng, thật mất thể diện, hắn không nghĩ tới ở vào thời điểm này cái bụng vậy mà lại tê. Ba người ở sau khi cười xong, hiện từng cái khuôn mặt ấy này nói ra, tổ ghệ mỉ là ta sơ sót, đã quên ngươi một ngày cũng không có ăn cái gì. Cái kia đại nhân ta không sao. Tổ ghệ mỉ có chút ngượng ngùng nói rằng, đương nhiên hắn đây hoàn toàn là đang nói dối. Người đến. Hiền vẫn tiếp hô một tiếng. Rất nhanh thì thấy một gã người hầu người đi đến. Người đi để chủ phòng chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, một sẽ trực tiếp đưa tới. Khi hệ phù phân phó nói. Khi hệ phù đại nhân không cần phiền phức như vậy. Tô ghệ mỉ muốn ngăn chặn. Tô ghệ mỉ ngươi không cần khách khí, hơn nữa vừa lúc chúng ta cũng còn không được ăn cơm chiều đâu. Đến lúc đó chúng ta bốn người vừa ăn vừa nói chuyện nói xong, khi hệ phù trực tiếp phất tay để người hầu xuống phía dưới chuẩn bị đi. Tô ghệ mỉ, phía trước ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Ta sẽ ở lại đồi núi thành trợ giúp hỉ hệ vụ tu kiến phòng tuyến, bất quá ngươi còn có cựu đỏ tạ bọn họ ngược lại là có thể về trước làng, vừa lúc đem tình huống nơi này hướng hồ cả đại nhân hồi báo một chút. Nạ dạ si bị vừa cười vừa nói. Ừm, ta đây ngày mai sẽ mang lấy bọn họ trở về làng. Tổ ghệ mì cũng không có chậm lại, hắn đích xác là muốn sớm đi trở về. Tiếp lấy sẽ không có tổ ghệ mì chuyện gì, hỉ hệ vụ ba người ở nơi nào thương nghị tu kiến phòng tuyến thời điểm, tổ ghệ mì thì ngồi ở một bên yên lặng nghe. Từ ba người đàm luận nói chi Trung Đông Thần Diệu biết được, lúc này đây không chỉ là thủ vệ đồi núi Sơn Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ tổn thất không nhỏ, sống sót cũng liền hơn 100 người. Đồng thời ngay cả Hỏa Quốc đại danh phái tới quân đội cũng thương vong thảm trọng, vì ngăn chặn cái kia hơn 100 tên sa nhẫn, một vạn tên lính tử thương vượt lên trước 6000 người. Bất quá bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch, không chỉ là kéo lại hơn 100 sa nhẫn, hơn nữa còn đánh chết một bộ phận Nghị Dạ. Lúc này ba người cũng đang thương lượng để đại danh lần nữa hướng đồi núi núi yếu tắc tăng phái bộ đội. Đối với tiếp viện loại chuyện như vậy tổ ghệ mỉ cũng không có hứng thú. Chân chính để tổ ghệ mì để ý là quân đội lực sát thương. Tuy là quân đội tổn thất rất lớn, nhưng là lại cũng để cho tổ ghệ mì đã biết, lý giả cũng không phải vô địch, trừ phi là đạt được sẻn dù hạt hỉ giả mạ hoặc là ủ chỉ hạ mạ đạ giả loại này đẳng cấp, nếu không dựa vào tuyệt đối số lượng mặc dù là ảnh cấp cường giả cũng có thể giết chết. Đương nhiên, đây là đang ảnh cấp cao thủ không chạy trốn tình huống bên dưới, nếu như chuyên tâm muốn chạy, chỉ dựa vào quân đội vẫn là ngăn không được ảnh cấp cường giả. Xem ra mặc dù là thông thường quân đội cũng không có thể khinh thị. Tổ ghệ mì trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phản thượng tướng quân, ta nghe nói ngươi lần này nhưng là một cái người sẽ giết ba gã xa nhận thôn thượng nhận à, không ngờ tới tướng quân thực lực đã vậy còn quá cường đại. Nạ dạ si bi thở dài nói. Không đáng giá nhắc tới, cùng nạ dạ quân so sánh với ta chút thực lực ấy không đáng giá nhắc tới phản bên trên Tạ Mù Dạ khiêm tốn nói, chỉ là trong mắt hắn còn không có thể át chế hiện ra một tiêu ngạo. Tuy là bây giờ là nhị dạ thời kỳ, võ sĩ đã suy sụp, thế nhưng cường đại võ sĩ vẫn như cũ sở hữu chạm sát nhị dạ thực lực. Si bị ngươi cái này cũng không biết,
phản thượng tướng quân nhưng là ta hỏa quốc thực lực có thể xếp vào top 10 võ sĩ, thực lực tổng hợp có thể so với tinh anh thượng nhẫn. Khi hệ phù thở dài nói, vậy sao, không ngờ tới phản thượng tướng quân đã vậy còn quá lợi hại, xem ra có thể có được đại danh coi trọng không phải không có lý do. Nã dạ si bi cảm khái nói rằng, không ngờ tới ở hỏa quốc cũng có cường đại võ sĩ. Tô Gệ Mỹ lúc này có chút ngoài ý muốn, lúc đầu hắn lấy đạt võ sĩ đã suy bại, ngoại trừ thiết chi quốc bên ngoài liền không còn có thực lực cường đại võ sĩ nữa nha. Đối với võ sĩ Tổ Gệ Mỹ cũng đã làm hiểu một chút, có người nói tại nhẫn giả xuất hiện phía trước là võ sĩ thời kỳ, cường đại võ sĩ thậm chí có thể chặt đứt cao sơn, bất quá dù sao thời đại kia khoảng cách hiện tại đã có hơn 1000 năm, cho nên rất nhiều người đều đưa cái này coi như là một cái truyền thuyết. Bất quá bởi vì Tổ Gệ Mỹ thích xem thư, cho nên ngược lại là từ thư bên trên hiểu rõ đến, chân chính cường đại võ sĩ thực lực hoàn toàn không kém ảnh cấp cường giả. Liền giống như bây giờ thiết chi quốc võ sĩ thủ lĩnh, chính là thực lực có thể so với mỗi bên thôn ảnh làng, cộng thêm thiết chi quốc cũng không thiếu thực lực cường đại võ sĩ, cho nên nó mới có thể độc lập tại ngoại, không bị nhị dạ chiến loạn làm đến. Bất quá Tổ Gệ Mỹ cũng biết đến, bây giờ võ sĩ cùng nghìn năm phía trước võ sĩ đã có bất đồng rất lớn, ngàn năm trước võ sĩ cũng chỉ là tu luyện nhục thể lực lượng, đồng thời dựa vào tu luyện nhất về sau lĩnh ngộ đạo khí. Bất quá bây giờ thì khác, hiện tại võ sĩ cũng đồng dạng tu luyện trả cơ dạ, còn là bọn họ không phải biết sử dụng nhân thuật, mà là đem trả cơ dạ ứng dụng đến kiếm đạo bên trên. Mà Tổ Gệ Mỹ sở dĩ muốn hiểu những thứ này, là bởi vì hắn cũng chuẩn bị hảo hảo tu luyện một chút kiếm đạo. Dù sao kiếm đạo cũng có thể coi là một loại thể thuật, nếu như có thể học giỏi kiếm đạo nói, đối với thực lực của hắn tăng trưởng cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Nửa giờ sau, người hầu đem làm xong cơm nước đưa tới. Tổ Gệ Mỹ bốn người vây quanh cái bàn ngồi xuống bắt đầu ăn. Khi hệ phù ba người uống rượu, ngược lại là Tổ Gệ Mỹ bởi niên kỷ không đủ, cho nên chỉ có thể là uống nước trái cây. Ăn thời điểm thì hệ phù ba người cũng không có nhàn rỗi, không ngừng tán gẫu, thỉnh thoảng bọn họ cũng phải hỏi vừa hỏi Tổ Gệ Mỹ một sự tình. Bất quá đại đa số thời điểm Tổ Gệ Mỹ đều là ở một bên lắng nghe, từ mấy người nói chuyện Trung Đông thần diệu biết được Cổ Nổ Hạ thôn đến tiếp sau viện quân đã đến tới, chọn 2000 danh nghị ra, lần này đổi núi phòng tuyến xem như là an toàn. Rất nhanh Tổ Gệ Mỹ tại ăn no cơm sau đó, thấy Hỉ Hệ Vũ bọn họ không chút nào dừng lại dự định, Tổ Gệ Mỹ chỉ có thể trước giờ cáo từ. Dù sao hắn cùng với Hỉ Hệ Vũ bọn họ cũng không quen, hơn nữa luận địa vị hiện tại Tổ Gệ Mỹ cùng ba người cũng vô pháp so sánh, ở chỗ này có vẻ hơi dư thừa. Ba người ở khách khí giữ lại một cái phía sau, nhìn thấy Tổ Gệ Mỹ kiên trì, cũng không có khuyên nữa nói. Từ Hỉ Hệ Vũ nơi này cách mở phía sau, Tổ Gệ Mỹ cũng không gấp trở về, mà là đi trước một chuyến chủ phòng lấy chút thức ăn lúc này mới trở về. Tuy là Tổ Gệ Mỹ đã ăn no, thế nhưng hắn có thể không có quên, Tiểu Đỏ Tạ mấy người còn đói bụng đâu. Làm Tổ Gệ Mỹ mang theo thức ăn trở về thời điểm, phát hiện Tiểu Đỏ Tạ ba người đã tỉnh, hơn nữa đều ở đây lúc trước hắn phòng nghỉ ngơi ngây ngô đâu. Tổ Gệ Mỹ ngươi đi đâu a? Tiểu Đỏ Tạ nghi vấn hỏi. Ta lộc ăn đi, thuận tiện trả lại cho các ngươi mang về một ít nói, Tổ Gệ Mỹ đem thức ăn phân cho ba người. Tổ Gệ Mỹ ngươi thật tốt đang ăn cơm đoàn, Tiểu Đỏ Tạ cảm kích nói. Bọn họ e rằng lâu không có ăn cơm, mới vừa tỉnh sau đó cảm giác đói bụng đang chuẩn bị đi tìm một ít thức ăn đâu, không ngờ tới Tổ Gệ Mỹ trở về, còn vô cùng thân thiết mang về thức ăn. Các ngươi ăn từ từ, cũng không thiếu đâu, nhìn thấy ba người lang thôn hổ yết dáng vẻ, Tổ Gệ Mỹ thay bọn họ lo lắng, sợ một không phải cẩn thận nghẹn. Tiểu Đỏ Tạ mấy người cơm nước xong thời điểm, đã là đêm khuya, bất quá mấy người đều mới vừa tỉnh ngủ, không có một tia buồn ngủ, thấy vậy Tổ Gệ Mỹ đem ngày mai muốn rời đi tin tức nói một lần. Chương 121, khi ủ gạ huynh đệ một đêm chưa chợp mắt, một đêm này Tổ Gệ Mỹ bốn người đều không có ngủ, mà là lẫn nhau nói phân biệt sau trải qua. Đương nhiên chủ yếu là Tổ Gệ Mỹ đang nói, dù sao Cựu Đỏ Tạ kinh nghiệm của bọn họ rất đơn giản. Khi biết Tổ Gệ Mỹ phát hiện đông cây là gián điệp, tiến tới tương kế tiểu kế âm xa nhận thôn một lớp phía sau, Cựu Đỏ Tạ ba người là vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là Tổ Gệ Mỹ dĩ nhiên cùng một cái gián điệp đơn độc ở chung lâu như vậy, vui chính là lập tức âm tử mấy trăm tên xa nhẫn. Thẳng đến mặt trời mọc, bốn người lúc này mới kết thúc nói chuyện. Đơn giản sau khi ăn điểm tâm xong, Tổ Gệ Mỹ bốn người tìm được Hỉ Hệ Vũ chào từ biệt. Hỉ Hệ Vũ đại nhân chúng ta phải đi. Các ngươi đã tới vừa lúc, hiện tại bên trong thành có một nhóm thương binh cần đuổi về Cổ Nổ Hạ thôn cứu trị, làm phiền các ngươi hỗ trợ đem bọn họ hộ tống đưa trở về, còn có cái này quyển trục cũng phiền phức Tổ Gệ Mỹ ngươi đưa cho hộ cả đại nhân nói, thì Hệ Vũ lấy ra một cái quyển trục. "Là, vâng đúng." Tổ Gệ Mỹ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận quyển trục phía sau, hỏi thăm tới người bị thương sự tình. Tổ Gệ Mỹ thương binh đã tại tập hợp, sau một tiếng sẽ ở ngoài thành hội hợp, đến lúc đó các ngươi cùng đi. "Không thành vấn đề, ta đây đi bây giờ." Nói xong, Tổ Gệ Mỹ mang theo Cựu Đỏ Tạ mấy người rời khỏi phòng. Bởi phải chờ thương binh cùng đi, cho nên Tổ Gệ Mỹ bọn họ cũng không nóng nảy. Đúng rồi, phía trước ta còn chứng kiến Khải lão sư, cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào, chúng ta đi tìm đi. Tổ Gệ Mỹ đột nhiên nghĩ đến phía trước chính mình gặp phải thượng nhận truy sát vẫn là kẹt nhỉ cả xuất thủ cứu chính hắn đâu. Đối với Tổ Gệ Mỹ đề nghị Tiểu Đỏ Tạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mà nhỉ xỉ mụ dạ hai người hiện tại cũng không còn sự tình, vì vậy bốn người ăn nhịp với nhau, kết bạn tìm kiếm bắt đầu kẹt nhỉ cả tới. Cuối cùng bốn người ở Hỉ Hệ Vũ bên trong phủ đệ một chỗ trong viện tìm được rồi Tèn Nhĩ Cạ, mà ở trong đó cũng là hiền nhất an đứng hàng cho hết thệ tinh anh thượng nhẫn nghỉ ngơi địa phương. Khải lão sư, Tổ Gệ Mỹ các ngươi tới rồi. Nhìn thấy Tổ Gệ Mỹ mấy người, Tèn Nhĩ Cạ có vẻ rất vui vẻ. Khải lão sư chúng ta hôm nay phải trở về thôn, cho nên tới thăm ngươi một chút. Tổ Gệ Mỹ giải thích. Tổ Gệ Mỹ ngươi hiện tại đã là trung nhẫn, tiểu tuấn chữ nhật giã liền nhờ ngươi chiếu cố. Khải lão sư yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn nhóm. Tổ Gệ Mỹ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thời gian chậm rãi trôi qua.
cực kỳ sắp đến một giờ liền phải đi, mắt thấy tập hợp thời gian phải đến, Tổ Gệ Mỉ chỉ có thể không thôi cùng Kèn Nỉ Cả cáo biệt. Từ biệt Kèn Nỉ Cả phía sau, bốn người tới ngoài thành. Ở ngoài thành, mấy người chứng kiến có trên trăm danh nị dạ đứng ở chỗ này, có trên người quấn quýt lấy vải trắng, có càng là nằm trên băng ca bị người mang. Bất quá vẫn là có hơn 20 danh nị dạ là hoàn hảo, hiển nhiên bọn họ là chuyên môn hộ tống thương binh trở về. Xin hỏi ngươi là Tổ Gệ Mỉ sao? Bốn người mới vừa đến dưới thành, thì có một gã nị dạ đã đi tới, mà làm cho người ta chú ý nhất là, bên ngoài một đôi tròng mắt dĩ nhiên là màu trắng, liền đồng tử đều là màu trắng. Bệnh đục tinh thể, hắn là Hyuga nhất tộc. Hyuga nhất tộc người chính là chỗ này sao để người chú ý không sai, ta là Tổ Gệ Mỉ, ngươi nhận thức ta. Ngươi tốt, ta gọi Hyuga Ichigo, là một lòng ca ca, đa tạ ngươi đã cứu ta đệ để nói, hắn dĩ nhiên không lưng hướng về phía Tổ Gệ Mỉ bái một cái. A, không được. Tổ Gệ Mỉ vội vã tránh ra. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên là Hyuga một lòng ca ca, phía trước Hyuga chuyên tâm đã cứu ta, cho nên hai chúng ta cái xem như là người nhau. Không giống với, chuyên tâm nói với ta, lấy thực lực của ngươi mặc dù hắn không ra tay ngươi cũng không có việc gì, cho nên hắn căn bản không xem như là cứu ngươi. Bất luận như thế nào chuyện này huynh đệ chúng ta nhớ kỹ, về sau có chuyện gì có thể tìm chúng ta. Hyuga Ichigo kiên định nói rằng, được rồi, ta biết rồi. Tô Gệ Mỉ biết mình là chối từ không được. Tô Gệ Mỉ, ta là lần này hộ tống người bị thương nhị dạ tiểu đội trưởng, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ừm, chiếu cố nhiều hơn. Bởi vì Hyuga Ichigo còn có việc muốn làm, cho nên cũng không có cùng Tô Gệ Mỉ trò chuyện nhiều, rất nhanh liền rời đi. Đang ở Tổ Gệ Mỉ bọn họ đến không bao lâu, tất cả nhân viên cũng đã đến đông đủ, vì vậy ở Hyuga Ichigo dưới sự hướng dẫn, một nhóm hơn trăm người xuất phát. Bởi vì mang theo thương binh, cho nên đội ngũ đi cũng không nhanh. Hyuga Ichigo do vì đội trưởng, cho nên không có thời gian tìm Tổ Gệ Mỉ, ngược lại là Hyuga chuyên tâm, biết được Tổ Gệ Mỉ đã ở trong đội ngũ phía sau, liền trực tiếp tìm tới hắn. Tổ Gệ Mỉ chúng ta lại gặp mặt. Hyuga chuyên tâm cười chào hỏi. Người tốt Hyuga chuyên tâm, không biết thương thế của ngươi thế nào? Tổ Gệ Mỉ nhìn một tay treo ở trước ngực Hyuga chuyên tâm hỏi. Không có gì đáng ngại, chút thương nhỏ này không được bao lâu là có thể khôi phục. Hyuga chuyên tâm có vẻ vô cùng ung dung. Theo cùng Hyuga một lòng tiếp xúc, Tổ Gệ Mỉ phát hiện Hyuga chuyên tâm tuy là nhìn qua có chút lạnh, dường như không dễ dàng tiếp xúc tựa như, thế nhưng trên thực tế hắn cũng là một cái vô cùng rộng rãi hoạt bát người, cái này không cũng không lâu lắm Hyuga chuyên tâm cùng Cựu Đỏ Tạ mấy người liền hòa mình. Đối với Hyuga chuyên tâm, Cựu Đỏ Tạ bọn họ cũng rất có hảo cảm, bởi vì bọn họ phát hiện Hyuga chuyên tâm cũng không có cái loại này thân vì đại gia tộc nhị dạ cao ngạo. Tiểu Đỏ Tạ bọn họ trở thành nị dạ thời gian nhưng là so với Tổ Gệ Mỉ trưởng không ít, mỗi bên gia tộc nị dạ trên cơ bản đều tiếp xúc qua. Những cái này tiểu gia tộc nị dạ hoàn hảo, một ít cỡ trung gia tộc thậm chí là đại hình người của gia tộc căn bản khinh thường Tiểu Đỏ Tạ bọn họ loại này bình dân nị dạ, nhận thức vì bọn họ không có chắc ẩn, thực lực không đủ. Nhất là Uchiha bộ tộc, từng cái vô cùng cao ngạo không dễ dàng ở chung, mà Hyuga bộ tộc tuy là kém một chút, thế nhưng trên cơ bản đều tương đối trầm mặc ít nói, bất thiện lời nói, cũng không thế nào tốt tiếp xúc. Đối với những gia tộc khác Tổ Gệ Mỉ cũng không biết, thế nhưng hắn lại biết, Hyuga nhất tộc người sở dĩ trầm mặc ít nói, chỉ sợ vẫn là bởi vì cá chậu chim lồng nguyên nhân. Hyuga bộ tộc đại đa số tộc nhân đều thuộc về phân gia, ở rất nhỏ thời điểm cũng sẽ bị trồng cá chậu chim lồng loại này phong ấn thuật. Như này tình huống bên dưới lại có mấy người sẽ khai tâm, cũng tạo thành Hyuga nhất tộc nhân đại đồ bị so với quái vợ, không thích cùng người tiếp xúc. Còn như Hyuga chuyên tâm hoàn toàn là một cái ngoại tộc, tuy là cũng là Hyuga tách ra người, hơn nữa bị gieo cá chậu chim lồng loại này phong ấn thuật, nhưng là lại vô cùng rộng rãi. Liền như cùng nguyên tắc bên trong nhân vật chính là dụ tô một dạng, cũng không có bởi vì ngoại giới hoàn cảnh mà trở nên đông trầm. Bởi Hyuga một lòng tính cách, có thể dùng Tổ Gệ Mỉ cùng hắn rất nhanh liền trở thành bằng hữu. Từ đồi núi núi đến Cổ Nộ Hạ thôn nếu như tốc độ nhanh nói cũng liền hơn nửa ngày thời gian liền có thể đến, nhưng là vì chiếu cô thương minh, cho nên Tổ Gệ Mỉ bọn họ đi cũng không nhanh. Thẳng đến ngày thứ hai chẳng vạng, đoàn người cái này mới về đến Cổ Nộ Hạ. Tổ Gệ Mỉ ta phải đi bệnh viện, về sau ngươi muốn thường thường tìm ta chơi a. Phân biệt thời điểm, Hyuga một lòng có chút không thôi nói rằng, lúc này hai người đã trở thành bằng hữu, Hyuga chuyên tâm trực tiếp kêu lên Tổ Gệ Mỉ tên. Yên tâm đi, ta sẽ tìm được ngươi rồi. Tổ Gệ Mỉ bảo đảm nói. Chương 122, phong ấn chi thư đang cùng Hyuga chuyên tâm đám người phân biệt phía sau, Tổ Gệ Mỉ cũng không có như cùng những người khác như vậy về nhà hoặc là đi bệnh viện, mà là như Hyuga Ichigo vậy thẳng đến Hồ Cả Đại lâu chạy đi. Hyuga Ichigo, ngươi tìm Hồ Cả Đại nhân có việc gì thế? Tổ Gệ Mỉ tò mò hỏi. Ta là giao nhiệm vụ, lần này hộ tống thương binh là một ủy cấp nhiệm vụ, có thể được không ít tiền đâu. Nộp nhiệm vụ phía sau ta có thể cho một tâm mua hắn thích ăn nhất viên thịt. Nói đến đây, Hyuga Ichigo khuôn mặt hiện lên ra từ ái vẻ. Được, lại là một cái đệ khống. Tô Gệ Mỉ có chút hết trôi nói rồi. Hồ cả thế giới bên trong Kaka sẽ không đều là đệ khống a. Tô Gệ Mỉ đều chẳng muốn nổ nước bọn, bên trong nguyên tắc mặt nổi danh nhất đệ khống chính là Uchiha Ichigo, thậm chí vì đệ xả sủ kẻ không tiếc hy sinh chính mình. Trừ cái đó ra Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng có thể xem như là đệ khống, bởi vì đệ chết có thể dùng hắn có chút nổi điên, dĩ nhiên muốn lộng sủ gò mì vĩnh cửu. Còn có tương lai đệ tứ giải cả, tuy là bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ không phải hắn thân đệ đệ, thế nhưng đệ tứ giải cả đối với cái này nghĩa đệ cũng là cực kỳ chiêu cố. Đang ở Tổ Gệ Mỉ suy nghĩ lung tung võ thuật, hai người đã tới Hồ Cả phòng làm việc. Tổ Gệ Mỉ ngươi đã về rồi. Nhìn thấy tiến vào Tổ Gệ Mỉ phía sau,
Sen Dù Tô Bi Gia Mạ có chút hài lòng.
Ừm, Hồ Cả Gia Gia ta đã hoàn thành nhiệm vụ tuy là nói như vậy, thế nhưng Tổ Ghệ Mỹ lại không gấp đem nhiệm vụ thư nộp lên, mà là nhìn về phía Hyuga Ichigo. Hyuga Ichigo có chút kinh ngạc với Tổ Ghệ Mỹ cùng Hồ Cả quan hệ, bất quá khi nhìn đến Tổ Ghệ Mỹ nhìn về phía mình phía sau, hắn cũng phản ứng kịp, biết Tổ Ghệ Mỹ đây là trước để cho mình giao nhiệm vụ đâu. Hướng về phía Tổ Ghệ Mỹ cảm kích lời, Hyuga Ichigo vội vã đem nhiệm vụ thư đẩy tới nói, Hồ Cả đại nhân, Hyuga Ichigo hoàn thành nhật cấp hộ tống nhiệm vụ. Đối với Hyuga Ichigo, Senju Tobirama có vẻ tương đối bình tĩnh. Tiếp nhận nhiệm vụ quyển trục nhìn một chút phía sau, hài lòng nói ra, Ichigo ngươi làm rất tốt, đây là nhiệm vụ tiền thưởng. Tiếp nhận tiền phía sau, Hyuga Ichigo biết Tổ Ghệ Mỹ hai người nói ra suy nghĩ của mình, vì vậy không có ngừng lưu, trực tiếp cáo từ ly khai. Ngươi đi rồi, Tổ Ghệ Mỹ ngươi bây giờ có thể nói a? Senju Tobirama vẻ mặt nụ cười nhìn Tổ Ghệ Mỹ nói. Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấu Tổ Ghệ Mỹ dụng ý hắc hắc, hổ cả ra ra ta cái này không phải sự tình tương đối nhiều, sợ làm trễ mãi Hyuga Ichigo thời gian nha nói. Tổ Ghệ Mỹ lúc này mới đem nhiệm vụ thư đưa cho Senju Tobirama. Hồ Cả Gia Gia đây là cha xét sừng nhận thôn nhiệm vụ, bất quá hiện tại sừng nhận thôn đã bị diệt, còn như tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta đều đã viết ở nhiệm vụ trong sách. Senju Tobirama ở tiếp nhận nhiệm vụ lời bạn cũng không có đi xem, mà là trực tiếp bỏ qua một bên. Chuyện đã xảy ra phía trước dù kỳ nó đều đã nói với ta, không ngờ tới sừng nhận thôn dĩ nhiên cũng làm như thế diệt, xa nhận thôn làm quá bí ẩn, để cho ta đều không kịp cứu viện. Senju Tobirama có chút tiếc hận. Sừng nhận thôn ở vào Hỏa Quốc cùng Phong Quốc trong lúc đó, có thể tính là Hỏa Quốc một đạo phòng tuyến, phía trước trong chiến đấu sừng nhận thôn cũng không còn thiếu trợ giúp Cổ Nổ Hạ, hiện tại sừng nhận thôn bị diệt, về sau Cổ Nổ Hạ sẽ trực diện xa nhận thôn uy hiếp. Hồ Cả Gia Gia, đây là Hỉ Hệ Vũ đại nhân cho ngài thư nói, Tổ Ghệ Mỹ đem phía trước Hỉ Hệ Vũ giao cho hắn quyển trục lấy ra ngoài. Lần nữa tiếp nhận quyển trục, lúc này đây Senju Tobirama nhìn vô cùng chăm chú. Hơn 10 phút phía sau, Senju Tobirama lúc này mới đem quyển trục bông. Không ngờ tới đồi núi dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, bất quá hoàn hảo, phòng tuyến giữ được. Tổ Ghệ Mỹ ít nhiều người a đang nhìn hết trong quyển trục nội dung phía sau, Senju Tobirama là vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là đồi núi phòng tuyến kém chút thất thủ, vui chính là cuối cùng không chỉ có giữ được phòng tuyến, nhưng lại bị thương nặng xa nhẫn. Tuy là Cổ Nổ Hạ nhất phương cũng có số bách nhẫn người thương vong, thế nhưng cùng xa nhẫn thôn tổn thương hơn 1000 danh nhị dạ vừa so sánh với, liền có vẻ không phải rất trọng yếu. Còn cái kia tử vong mấy nghìn tên lính, Senju Tobirama càng thêm không thèm để ý, ngược lại không phải Cổ Nổ Hạ thôn nhân. Lần này xa nhẫn thôn sẽ phải đình chiến đi. Senju Tobirama trong lòng âm thầm suy nghĩ. Từ trung nhận sát hoạch kết thúc, thấy được Cổ Nổ Hạ mới một đời nhị dạ cường đại phía sau, xa nhận thôn cùng nham nhận thôn mặc dù không có trực tiếp hữu chiến, nhưng là lại cũng chậm lại thế tiến công, có thể dùng chiến tranh rơi vào giai đoạn giằng co, song phương không xảy ra nữa chính diện chiến đấu, chỉ là tiểu đả tiểu nháo một chút mà thôi. Mà lần này xa nhận thôn lập tức tổn thất nhiều như vậy nhị dạ, xèn rủ tô bị dạ mà cảm giác xa nhận thôn cũng sẽ không đánh nữa. Dù sao mặc dù là xa nhận thôn cùng nham nhận thôn đồng thời tiến công Cổ Nổ Hạ đều không thể chiếm được tiện nghi, huống chi thực lực bây giờ suy yếu phía sau nó làm sao còn dám tiếp tục cùng Cổ Nổ Hạ chiến đấu tiếp. Tô Ghệ Mỹ, lấy ngươi công lao đủ để trực tiếp trở thành thượng nhẫn, bất quá đáng tiếc ngươi thực lực bây giờ còn kém một chút, cho nên ngươi trước hết làm đặc biệt thượng nhẫn à, các loại, chờ, ngươi chừng nào thì tu vi đạt được thượng nhẫn, ta rồi trực tiếp đem ngươi để bạt làm thượng nhẫn. Tô Ghệ Mỹ không nghĩ tới mình mới vừa trở thành trung nhẫn không có vài ngày liền muốn trở thành đặc biệt thượng nhẫn, điều này làm cho Tô Ghệ Mỹ có chút kinh hỉ. Tuy là đây chỉ là một chủng danh xưng, nhưng là lại đại biểu cho một cái nỉ dạ ở trong thôn địa vị, không chỉ cần phải thực lực, còn cần đối với thôn cống hiến. Theo Tổ Ghệ Mỹ biết, hiện tại trong thôn liền có không ít trung nhẫn có thượng nhận thực lực, nhưng là cũng là bởi vì cống hiến không đủ, cho nên vẫn như cũ không cách nào trở thành thượng nhẫn. Đa tạ Hồ Cả Gia Gia. Lần này Tổ Ghệ Mỹ không có chối từ. Cái này ban cho vẫn còn có chút thiếu, hơn nữa ta nhớ lần trước ngươi hoàn thành hộ tống bổ cấp nhiệm vụ, ta còn thiếu ngươi một cái điều kiện a. Như vậy đi, ta có thể cho ngươi một lần nhìn phong ấn chi thư, coi là đối ngươi tưởng thưởng, chẳng qua sau đó ngươi tất cả cống hiến liền xóa bỏ. Phong ấn chi thư. Tổ Ghệ Mỹ không nghĩ tới xẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ hào phóng như vậy. Phong ấn chi thư có thể là đồ tốt, theo Tổ Ghệ Mỹ hiểu rõ, ở phong ấn chi thư bên trên không chỉ có sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ cùng sẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ nhận thuật, hầu như toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn tất cả nhận thuật đều ghi chép ở phía trên. Bất quá người bình thường là không có tư cách xem phong ấn chỗ, ngoại trừ Hồ Cả ở ngoài, những người khác nếu như lập công lao rất lớn, tối đa cũng chỉ có thể từ phong ấn chi thư đến trường tập 1-2 chủng nhận thuật mà thôi, còn như toàn bộ xem một lần, đó là đừng suy nghĩ. 59 đa tạ Hồ Cả đại nhân. Tổ Ghệ Mỹ ngươi cũng biết phong ấn chi thư tầm quan trọng, mặt trên nhưng là có không ít nhị dạ gia tộc bất truyền bí thuật, ngươi sau khi xem xong nhất định không nên truyền ra ngoài, bằng không ta sẽ thân thủ giết ngươi, biết không? Senju Tô Bị Dạ Mạ vô cùng nghiêm nghị nói rằng. Cái gì? Tổ Ghệ Mỹ không nghĩ tới phong ấn chi thư bên trên còn có loại này đồ đạc, liền từng cái nhị dạ gia tộc bí mật bất truyền đều có. Hồ Cả đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo mật. Tổ Ghệ Mỹ cũng biết chuyện nghiêm trọng, một ngày tiết lộ, mặc dù Senju Tô Bị Dạ Mạ không ra tay, Cổ Nộ Hạ thôn mỗi bên đại nhẫn giả gia tộc cũng sẽ đem hắn xé rách. Tốt lắm, Tổ Ghệ Mỹ ngươi vừa trở về, hiện tại thời gian không còn sớm liền đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai ngươi tìm đến ta, ta dẫn ngươi đi xem phong ấn chi thư, còn như ngươi tấn chức đặc biệt thượng nhẫn sự tình, các loại, chờ, đổi núi sự tình triệt để sau khi kết thúc ta liền công bố ra ngoài. Chương 123, Giảo Hoạt Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ mang theo tâm tình kích động,
Tổ Gệ Mỹ về đến nhà. Vừa nghĩ tới ngày mai là có thể quan sát phong ấn chi thư, đạt được mỗi bên gia tộc bí truyền nhẫn thuật, Tổ Gệ Mỹ trong lòng liền không thể áp chế mọc lên một cố khát vọng, hắn hận không thể thời gian mau lại đây đến ngày mai, sau đó đi xem phong ấn chi thư. Bởi qua quá khích di chuyển, cho nên Tổ Gệ Mỹ thậm chí bỏ qua đi hối đoái vật phẩm dự định, đơn giản tắm rửa một cái phía sau liền nằm ở trên giường. Tổ Gệ Mỹ vốn định ngủ một giấc, bởi vì đang ngủ liền cái gì cũng không biết, thời gian sẽ chạy mất rất nhanh. Có thể là bởi vì tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, điều này làm cho Tổ Gệ Mỹ căn bản là không có cách đi vào giấc ngủ. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Tổ Gệ Mỹ chỉ có thể bắt đầu tu luyện Dịch Cân Kinh tới. Dịch Cân Kinh cũng không hổ là Phật môn công pháp, cũng không lâu lắm, Tổ Gệ Mỹ tâm rốt cuộc bình tĩnh lại. Không đúng. Đột nhiên, Tổ Gệ Mỹ nghĩ tới một vấn đề. Phía trước bởi quá khích di chuyển cho nên không có phát hiện, nhưng là hiện tại triệt để khôi phục lại bình tĩnh phía sau, Tổ Gệ Mỹ nghĩ tới một việc. Phía trước Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ chỉ nói là có thể cho ta xem một lần phong ấn chi thư, mà không phải để cho ta học tập, ta cũng không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, chỉ là xem một lần ta tại sao có thể nhớ được mặt trên 15 nhận thuật. Tá Tổ Gệ Mỹ lúc này phát hiện mình bị lừa. Hoàn toàn chính xác, phong ấn chi thư phía trên nhận thuật rất nhiều, hơn nữa Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ cũng rất rộng rãi có thể cho hắn toàn bộ xem một lần, thế nhưng đến lúc đó lấy trí nhớ của hắn lại có thể nhớ kỹ vài cái đâu. Có thể nhớ kỹ 2-3 cái coi là tốt, năm chỉ sợ sẽ là Tổ Gệ Mỹ mức cực hạn. Tuy là xạ dị gẳng có phòng chế năng lực, thế nhưng đây chẳng qua là có thể phục chế động tác, lại không cách nào phục chế trong sách vở nội dung. Xén dù Tô Bị Dạ Mạ quả nhiên giảo hoạt, ta lúc này Tổ Gệ Mỹ phát hiện mình quả nhiên vẫn là quá non nớt, mặc dù sống 2 đời, cùng những thứ này lao hổ ly so sánh với cũng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Hai anh! May mắn ta trước giờ phát hiện vấn đề, nếu không, ngày mai chỉ sợ cũng phải về tay không. Lúc này Tổ Gệ Mỹ vô cùng may mắn có thể trước giờ phát hiện, nếu không, đợi ngày mai lời nói tất cả sẽ trễ. Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Nếu như là tại hắn nguyên bản thế giới, Tổ Gệ Mỹ còn có thể lộng một cái lỗ kim cạ mạ ra, đem phong ấn chi thư nội dung phía trên trộm ghi chép lại. Đáng tiếc nơi này là hổ cả thế giới, tuy là cũng có khoa học kỹ thuật tồn tại, thế nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển thời gian còn quá ngắn, hơn nữa thông thả, không muốn nói lỗ kim cạ mạ ra, ngay cả bình thường camera cũng rất khó lấy được. Lẽ nào ta liền muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Tổ Gệ Mỹ trong lòng có chút không cam lòng. Đúng rồi, ta có hệ thống a. Nghĩ vậy, Tổ Gệ Mỹ vội vã tiến nhập tạo thần không gian, tiếp lấy triệu hoán ra hồi máy bảng, hy vọng có thể tìm được thứ hữu dụng như vậy. Tổ Gệ Mỹ bắt đầu lục lọi lên. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, sáng sớm hôm sau Tổ Gệ Mỹ dậy thật sớm, rửa mặt một phen sau khi ăn điểm tâm xong, hắn liền không kịp chờ đợi rời khỏi nhà. Đi trên đường, Tổ Gệ Mỹ khoe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Xén dù Tổ Bị Dạ Mạ ngươi không nghĩ tới ta sẽ có biện pháp ứng đối à, phong ấn chi thư nội dung phía trên ta là chắc chắn phải có được, nghĩ đến ngày hôm qua ở hối đoái trong hệ thống tìm được đồ đạc, Tổ Gệ Mỹ trong lòng vô cùng đắc ý, trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười. Hoa, rất đẹp trai a. Bên đường có nữ hải tử chứng kiến Tổ Gệ Mỹ gương mặt nụ cười như ánh mặt trời, nhất thời bắt đầu khởi sướng mê gái tới. Rất nhanh Tổ Gệ Mỹ liền đi tới Hồ Cạ phòng làm việc. Tổ Gệ Mỹ ngươi tới được tốt sớm a, Hồ Cạ gia gia ta cái này không phải vội vã đi xem phong ấn chi thư sao? Tổ Gệ Mỹ có chút ngượng ngùng nói rằng, yên tâm đi, phong ấn chi thư là ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Bất quá ngươi nếu đã tới vậy ta đây liền mang ngươi tới, đi theo ta. Nói, Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ đứng dậy rời đi phòng làm việc. Ở Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ dưới sự hướng dẫn, Tổ Gệ Mỹ đi thẳng tới Hồ Cạ đại lâu lầu 1, bất quá đến nơi này vẫn chưa đình chỉ. Hoa, vẫn còn có tầng hầm ngầm. Nhìn trước mắt thang lầu, Tổ Gệ Mỹ vẻ mặt vẻ giật mình. Được rồi, nhanh lên một chút đuổi kịp, nhớ kỹ hôm nay thấy tất cả đều chớ nói ra ngoài, dặn dò một phen phía sau, Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ theo thang lầu hướng về phía dưới đi tới. Tổ Gệ Mỹ không có ở nói, chỉ là vẻ mặt vẻ hiếu kỳ đi theo Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ phía sau. Theo Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ, Tổ Gệ Mỹ đi tới Hồ Cạ đại lâu tầng 1 dưới đất. Xuyên qua một cái hành lang thật dài, hai người tới giữa một căn phòng bên ngoài. Đứng ở trước cửa, chỉ thấy Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ hai tay rất nhanh kết ấn, mà lúc này Tổ Gệ Mỹ lặng lẽ mở ra xạ dị gặng bắt đầu phục chế. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian, Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ nhưng liên tục kết hơn 30 ấn, tốc độ này nếu là chuyển đi không biết sẽ để cho bao nhiêu người xấu hổ. Kết hết ấn sau đó, Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ trực tiếp đem tay phải ấn ở tại trên cửa chính. Chỉ một lúc, chỉ thấy trên cửa chính hiện ra vô số ký hiệu, những phủ văn này Tổ Gệ Mỹ cũng không nhận ra, bất quá nhưng cũng nhìn ra được, đây cũng là một loại vô cùng cao minh phong ấn thuật. Giải khai. Theo Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ một tiếng quát chói tai, trên cửa thuật thức trong nháy mắt tiêu thất. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, nói xong, Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ đẩy cửa đi vào. Theo Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ sau khi vào phòng, Tổ Gệ Mỹ phát hiện đây là một gian vô cùng trống trải gian phòng, diện tích đủ có mấy trăm thước vuông, thế nhưng bên trong nhưng chỉ là thả lác đác mấy dạng vật phẩm, bất quá làm cho người ta chú ý nhất vẫn là thả ở gian phòng trung ương một cái cự đại quyển trục. Cái kia không phải là phong ấn chi thư a? Tổ Gệ Mỹ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh, Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ động tác kế tiếp ấn chứng Tổ Gệ Mỹ suy đoán. Chỉ thấy hắn đi tới gian nhà trung ương lớn đại quyển trục trước, dĩ nhiên lần nữa kết ấn, tiếp lấy lại giải khai một tầng phong ấn. Tốt nghiêm mật a, dĩ nhiên có nhiều như vậy phong ấn thuật. Quả nhiên nguyên tắc trong đệ tam hổ ca đích thật là nhường, nếu không, Nạ Dù Tổ làm sao có thể dễ dàng như vậy đạt được phong ấn chi thư. Đang ở Tổ Gệ Mỹ nghĩ sự tình thời điểm, Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ đã đem quyển trục cầm tới. Tổ Gệ Mỹ, đây chính là phong ấn chi thư, bên trong tổng cộng cất giấu có 108 loại nhân thuật, tuy là cân nhắc lượng không nhiều, nhưng là lại đều là đồ tốt,
hiện tại ta có thể cho ngươi xem một lần, còn như có thể nhớ kỹ bao nhiêu hãy nhìn ngươi đó.
A, thì nhìn một lần a. Tổ ghệ mỉ há to miệng, một bộ dáng giật mình. Xen dù tổ bị giả mạ đối với tổ ghệ mỉ phản ứng hết sức hài lòng, đồng thời đối với đùa bỡn tổ ghệ mỉ mà trong lòng đắc ý, thế nhưng trên mặt lại hết sức nghiêm túc. Tổ ghệ mỉ, phong ấn chi thư là cổ nổ hạ khôi bảo, có thể làm cho ngươi xem một lần đã vô cùng làm khó được. Được rồi, không nên trễ lại thời gian, ngươi nhanh lên một chút xem đi. Nói xong, Xen dù tổ bị giả mạ đem quyển trục đưa cho tổ ghệ mỉ. Lúc này tổ ghệ mỉ một bộ vô cùng dáng vẻ không tình nguyện tiếp nhận quyển trục, bất quá hắn nhưng không có trực tiếp mở ra, mà là nhìn Xen dù tổ bị giả mạ hỏi, hồ cả ra ra. Nếu cái này phong ấn chi thư trọng yếu như vậy tại sao không có người trông coi a? Lẽ nào chỉ bằng cái này hai tầng phong ấn thuật liền có thể bảo đảm phong ấn chi thư an toàn sao? Ha ha ha, tổ ghệ mỹ ngươi cái này cũng không biết, ở cái này trong tầng hầm ngầm nhưng là có rất nhiều ám bộ bảo vệ, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi.